Quyển 1, Nhất Nguyệt Đàm truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thành Hoàng Dẫn. Mùa đông năm Nhâm Dần, hàn phong lạnh thấu xương, tố tuyết vô ngân. Băng thiên tuyết địa bên trong Tuân Dịch nắm chặt nhánh cây, tựa ở một khỏa dưới tán cây chống cự bên người mấy con sói hoang. Sói hoang con mắt lóe lục quang, thèm nhỏ dãi nhìn qua cái này vừa mới tan học về nhà Nam Hải. Trong đó một đầu sói đói như mũi tên chạy qua. Tuân Dịch tâm hoảng hốt, huy động cành tùng thi triển hôm qua mới vừa cùng tổ phụ học tập kiếm pháp. Mậu Lâm kiếm pháp, Trước Hoa Đào Yêu. Vừa mới học được kiếm pháp vẫn có mấy phần tối nghĩa, mặc dù đem sói đói đánh lui, nhưng trên cánh tay cũng bị cầm ra một đạo vết máu. Không tốt. Tuân Dịch trong lòng biết không ổn, coi như niên kỷ của hắn lại nhỏ, cũng rõ ràng mùi máu tanh đối dã thú kích thích. Quả nhiên, cái kia vài đầu sói đói bị máu tươi kích thích, nhao nhao phát cuồng nhào về phía Tuân Dịch. Không bao lâu, năm đầu sói đói liền đem năm gần 7 tuổi Nam Hải ngã nhào xuống đất, cắn tứ chi xé rách lấy huyết đủ. Các ngươi chú ý một chút, đừng giết hắn, để tránh ảnh hưởng linh lung tâm hiệu quả. Trong đó một con dã lang lắc mình biến hóa thành nam tử trẻ tuổi. Tà dị khuôn mặt cùng với hóng ánh con mắt màu xanh lục tăng thêm mấy phần quỷ bí. Nhìn lấy Tuân Dịch bị sói hoang cắn xé, Nam Hải băng lanh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lang yêu nhún nhún vai, đừng nhìn ta, Hoài Bích hữu tội, ai bảo ngươi sinh ra thánh nhân tâm đâu. Mà lại tin tức này nhưng là các ngươi Tuân gia người bản thân tiết lộ ra ngoài. Nam Hải con ngươi co rụt lại, lập tức nghĩ đến một người, đang muốn nói chuyện, một đầu sói đói cắn cái cổ, đem còn lại lời nói nuốt về trong bụng. Cái kia lang yêu biến sắc, một cước đem cắn Nam Hải cái cổ sói đói đã bay, không phải cho các ngươi nói, không thể giết hắn sao. Nhìn Nam Hải sắp tắt thở, nhanh lên đem tay phải biến thành sắc bén vuốt sói nhắm ngay tim hung hăng đào xuống. Phốc phốc, bốc hơi nóng máu tươi văng khắp nơi bạch tuyết. Bốn phía sói hoang càng kích thích gia tính, vừa mới bị đạp bay sói đói lại lần nữa đi lên, thuận tim liếm láp nhiệt huyết. Tuân Dịch mắt tối sầm lại triệt để mất đi trí giác. Chỉ là để ý biết hoàn toàn biến mất trước bên thai lờ mờ nghe được tiếng cười chói tai, cùng cái kia lang yêu trong tay bưng lấy xích kim sắt trái tim. Trái tim giật giật, tựa hồ còn có chút rung động. Ha ha, thánh nhân chi tâm trí ít có thể lấy tăng tiến ta ngàn năm đạo hạnh, thậm chí có thể nhất cử thuế biến linh tính đăng lâm thần đạo. Lang yêu thu hạ trái tim, một trận yêu gió cuốn đi thuộc hạ của mình. Chỉ còn lại có một cái bị gặm ăn đến không còn hình dáng Nam Hải, hai mắt vô thần nhìn qua vẻ lo lắng bầu trời, thân thể nhiệt độ theo đông tuyết dần dần chuyển mát. Tiên tĩnh bầu trời đêm bao dung hết thảy tội ác, bạch khiết đông tuyết đồng bền rơi xuống, mai táng băng tuyết bên trong hết thảy dấu vết. Mây sắc thương huyền, ánh sáng tứ phương, hùng vĩ thần thành đứng lặng trên khoáng dã. Trên thành trì mới có Tình Long hai chữ, đây cũng là Tình Long thành thành hoàng thần vực chỗ, thống soái một phương sơn thủy chi thần. Ti trưởng một đám yêu linh tinh quái. Trong thành chủ điện, Bạch Phúc hử phát dân giao cầm ấm nước xuyên thẳng qua tại hoa gian. Huỳnh quang lóe sáng tịnh thủy tung xuống, màu vàng nhạt cây hoa hồng sắc vi hết sức xinh đẹp, còn có một trận vui cười tiếng tại bùi hoa ngọc đàn vang lên. Thỉnh thoảng, có hai ba cái yêu hoa tại hoa tâm hiện thân, lớn chừng ngón cái hoa linh đối Bạch Phúc nhảy múa. Còn có mấy cái tinh lịch yêu hoa chạy đến bên cạnh thời quỹ chỗ chơi đùa. Thời quỹ bản diện chính biểu hiện ra trước mắt thời gian năm Nhâm Tử tháng Bính Ngọ ngày Ất Hợi. Bên trong một cái yêu hoa tại kích thích thời quỹ phía dưới tính theo thời gian biểu, đem giáp lịch pháp đổi thành số lịch 15 tháng 5. Đều đi đều đi. Ta cũng không phải láo ra, nhảy cho ta nhìn cũng không có đồ vật cho các ngươi. Áo bào màu vàng nón nhỏ Bạch Phúc phất phất tay, đem một đám yêu hoa xua tan. Ngẩng đầu nhìn huyền trời xanh cung, than thở, láo ra lần này thượng thiên xài như thế nào lâu như vậy. Đều nhanh non nửa năm, vẫn chưa trở lại. Ánh mắt rơi xuống thành hoàng đại điện, nơi đó vẫn là đại môn đóng chặt. Làm Tình Long thành chi chủ, thống soái một phương sơn thần thổ địa thượng vị địa thần, đã có 5 tháng không có ở trước mặt mọi người lộ diện. Văn võ phán quan, bốn lộ tướng quân cùng các nơi phụ thuộc sơn thần thổ địa đến đây thỉnh an, đều bị Bạch Phúc nghị cách ngăn cản trở về. Bịch, trong chính điện đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm, Bạch Phúc sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới, lao ra, ngươi về đến rồi. Mở cửa lớn ra, chỉ thấy trang giấy bay lên đầy trời. Chợt lập tức, các loại công văn trang giấy nhào Bạch Phúc một mặt. Tích lũy 5 tháng công văn từ bên trong bay ra, ở trong viện rơi lả tả trên đất. Bạch Phúc trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian thi triển quỷ chú, đem tất cả công văn thu vào trong lòng một lần nữa thả lại trong điện. Oeng! Bốn phía đại điện đồng hạc linh đèn không gió tự cháy, chiếu đến đại điện đầy dây sinh huy. Đại điện ở trong chồng chất mảng lớn trang giấy văn thư, đem cái bản cùng thần tọa hết thể vùi lấp. 5 tháng không làm việc, chờ lao ra sau khi ngươi trở lại nhìn ngươi muốn làm sao. Bạch Phúc thầm thì trong miệng, đem văn thư ném tới giấy chồng. Đột nhiên, giấy trong đống không ngừng run run, thỉnh thoảng còn có vang lên sàn sạt lên. Lao ra. Bạch Phúc vui vẻ, sau đó nghe xuất ra thanh âm không đúng, thần sắc lạnh xuống. Tay khẽ vẫy, huyền thiết cự kiếm nắm trong tay, chỉ hướng giấy chồng, người nào?
Khu khu
đông dưng, giấy chồng văn thư bên trong rỗi ra một cái tay, sau đó dùng sức một quái, từ thật dày giấy trong đống lộ đầu ra, nghẹn chết ta rồi.
Phàm nhân.
Bạch Phúc ngẩn ngơ, xem kỹ thiếu niên trước mắt. Niên kỷ nhìn không lớn, tựa hồ còn chưa trưởng thành cấp quan. Ngũ quan chỉnh tề, màu da trắng nõn, khỏe miệng mang theo ý cười, sáng tỏ trong suốt mắt đen nhìn chằm chằm bốn phía nhìn loạn. Nói tóm lại, còn là một cảnh đẹp ý vui anh tuân thiếu niên lang. Bất quá thấy thế nào cảm giác nhìn rất quen mắt đâu.
Tuân gia công tử.
Bạch Phúc mơ hồ dự cảm được cái gì. Tuân Dịch ngã xuống một tòa xa lạ điện đường, vô ý thức sờ lên tim. Tuân Dịch nghi ngờ có bệnh tim, không thể thời gian dài vận động, cũng không thể bị kinh hãi. Nhưng đến cùng là lúc nào rơi xuống bệnh căn, chính hắn cũng nhớ không rõ. Hoặc giả nói, hắn 8 tuổi trước đó tất cả ký ức đều rất mơ hồ. Mặc dù các loại thường thức tính đồ vật đều còn nhớ rõ, nhưng trong đó nhân sự kinh lịch phần lớn là trống không. Nhất là 7 tuổi mùa hè đến 8 tuổi mùa xuân trong khoảng thời gian này, càng là hoàn toàn không có ấn tượng. Duy nhất tại đoạn thời gian kia có ấn tượng đồ vật chính là đoạn thời gian kia, nhà mình giống như làm một trận việc tang lễ. Ánh mắt dò xét bốn phía, thấy có người gọi mình, nghiêng đầu lại đối Bạch Phúc chào hỏi. Vị đại ca kia, nơi này chính là thành hoàng điện. Thiếu niên từ chồng chất thành núi văn thư bên trong leo ra, vỗ vỗ trên đầu bụi, một bộ như quen thuộc bộ dáng cùng Bạch Phúc giao lưu, vừa mới lúc ngủ đụng phải một cái đại thúc, tự xưng là Tỉnh Long thành thành hoàng, để cho ta qua đến giúp đỡ xử lý văn thư. Chẳng lẽ chính là cái này? Thiếu niên cười đến dương quang sáng lạ, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Bạch Phúc khỏe miệng giật một cái, trong lòng dở khóc dở cười, minh bạch nhà mình lão gia lại muốn tìm người đỉnh bao hết. Mà lại, tại sao lại là Tuân gia người? Nhớ kỹ lần trước đến chính là hắn cha A. Lúc này mới mấy năm A. Chính liêu chính thần sắc, Bạch Phúc làm ra thành hoàng thần buộc vốn có bộ dáng, cung kính thanh âm, Tuân công tử trên người nhưng có thành hoàng lao ra ấn ký. Người nói cái này. Thiếu niên vươn tay, tay trái trên mu bàn tay có xích hồng hoa văn. Trật tự rõ ràng, trói lọi quan minh, chuyên môn thành hoàng thần lực tràn ngập trong đó. Một nén nhang trước đó, Tuân Dịch vừa mới rửa mặt hoàn tất lên giường nghỉ ngơi, tiếp lấy liền trong mộng bị thành hoàng triệu kiến. Cái kia thành hoàng cười tủm tỉm vứt cho hắn một cái thần ấn, đem hắn đưa vào thành hoàng điện. Bạch Phúc chỉ nhìn thoáng qua, bên tai chính là thần âm nổ vang. Bạch Phúc, lao ra ta lên trước điều nhập địa phủ, hiện đang bận bịu tại địa phủ thành lập quý quốc. Thành hoàng phủ chuyện bên kia, mấy người các ngươi trước hỗ trợ lo liệu lấy, quay đầu ta mang các ngươi nhập địa phủ thần quan. Bất quá tân nhiệm trên thành hào vị, không khỏi trên mặt không dễ nhìn, ngươi cùng Tuân Dịch tiểu tử này liền giúp ta xử lý văn án, chờ đợi tân nhiệm thành hoàng giao tiếp. Đồng thời, đem cho thiếu niên quyền hạn cáo chi Bạch Phúc. Không có cái gì điều binh khiển tướng, khống chế sơn hà năng lực, vẹn vẹn tại thành hoàng phủ hỗ trợ thanh lý văn án, không thể rời đi thành hoàng phủ đệ phạm vi. Cho nên, Tuân công tử mới là hồn phách chi thể, lấy thần lực hóa thành giả lập lục thân. Bạch Phúc nghĩ rõ ràng, đối thiếu niên nói, công tử cũng là lâu đọc thi thư người, biết được Ngộng Du phán án điển cố. Lao ra nhà ta sắp điều nhiệm, cho nên mời công tử tới tạm thời làm việc công, để tránh đến trễ chính sự. Ngộng Du đêm phán là lưu truyền tại dân gian điển cố. Nói là có chút đại đức trí tuệ người thường xuyên hội trong ngộng bị thần linh mời đi hỗ trợ thẩm án, lấy phân biệt trung gian. Bình thường đều là âm ti địa phủ hoặc giả thành hoàng thổ địa bởi vì một ít không giải quyết được sự tình, từ phàm nhân hỗ trợ giải quyết. Nghe nói, đương triều tể tướng liền từng nhập địa phủ hỗ trợ thẩm án. Hiểu rõ. Tuân Dịch ra hào quên thâm, lập tức hiểu được. Nhìn coi chồng chất thành núi văn thư, hỏi Bạch Phúc chính là những này.
Đúng vậy.
Tuân Dịch trong lòng yên lặng tính toán dưới, trực tiếp đưa tay gẩy một cái rồi, đem tất cả văn án đẩy ngã xuống đất, đem cái bàn văn bảo dọn dẹp ra tới.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Đặt mông ngồi xuống, Tuân Dịch chợt nhớ tới còn không biết vị này thần buộc danh tự, quay đầu hỏi thăm.
Tiểu nhân Bạch Phúc, là thành hoàng lao ra gần tùy tùng, gặp qua Tuân Dịch công tử.
A, Tuân Dịch không cảm thấy kinh ngạc, nhà mình tại Tỉnh Long thành cũng là đại tộc, quỷ thần biết được bản thân danh tự cũng bình thường. Gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống, vén tay áo lên, mài mực bày giấy, cái này văn thư có yêu cầu gì? Lao ra 5 tháng không có làm việc, nơi này rất nhiều văn thư đều đã quá thời hạn, chỉ cần ký một chữ là đủ. Mà văn thư y theo phân loại có thần sách, minh thư, tụng trạng 3 loại. Minh thư, chính là địa phủ đưa tới văn thư, phần lớn là mỗi tháng sơ 10 năm từ thành hoàng áp giải đi địa phủ đưa vong hồn. Trong 5 tháng này, chúng ta những người này đã giúp Lao ra xong xuôi, sắp chết người an toàn đưa nhập địa phủ. Chỉ là minh thư đưa đến nơi đây không có ký tên con dấu. Công tử chỉ cần ký tên vào, sau đó thác ấn một phần đưa nhập địa phủ là đủ. Thần sách là ta Tỉnh Long thành sở thuộc sơn thần thổ địa bên trên sách,
những vật này công tử chỉ cần xem qua dưới, ký tên là đủ. Những thần sách đó nói là tương lai Tình Long thành phụ gần trăm dặm sơn thủy chi chính, Tuân Dịch chỉ là một phàm nhân chỗ nào hiểu được những cái kia. Mà lại, những này có thể nói là thiên cơ, không cho phép Tuân Dịch tùy tiện quan sát. Bạch Phúc nói, chờ một lúc mời đến mấy vị phụ thần phán quan, bọn hắn sẽ giúp lấy công tử xử lý. Công tử cần có nhất lo lắng chính là tụng trạng. Cái này tụng trạng. Chưa nói xong, cổng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm hùng hồn vang lên, người nào? Dám thiện ngồi thành hoàng chi vị. Lập tức, một cỗ thần uy đập vào mặt, Tuân Dịch trong lòng giật mình, trên mu bàn tay thành hoàng thần ấn tự động bảo vệ. Tuân Dịch nhìn về phía cổng, đứng nơi đó một người mặc tướng quân kim giáp khôi ngô đại hán, chính một mặt lạnh lùng nhìn lấy Tuân Dịch. Chương 2, phán âm dương. Tuân Dịch liền nghiêm mặt, vô ý thức sờ đến bên hông, phát giác không có vật gì. Giật mình muốn từ bản thân là âm thần chi thể, bội kiếm cũng không đeo ở trên người. Nắm thật chặt quyền, cảnh giác nhìn qua địch ý hiển thị rõ đại hán. Chiến ý bừng bừng phân chấn, hai phe hết sức căng thẳng. Bạch Phúc liếc mắt, tướng quân, đừng đùa, tranh thủ thời gian quy vị làm việc. Lập tức, vị đại hán kia khí thế trên người tiêu tán, tùy tiện tìm một thanh nơi hẻo lánh cái ghế ngồi xuống, đối Bạch Phúc hỏi, lần này tìm đến viết thay tựa hồ quá trẻ tuổi. Mộ công. Tuân Đức công. Tướng quân nghe xong, lập tức không lên tiếng. Về sau lại có một đám người đi vào thành hoàng điện, văn võ phán quan nhìn thấy phía trên thiếu niên sau liếc nhau, lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên là Tuân gia người. Ai bảo nhà ta thành hoàng lão gia cùng Tuân gia sâu xa rất sâu. Một vị khác tướng quân tự mình nói thầm, ngay tại mười mấy năm trước giống như cũng có một vị Tuân gia công tử đến giúp đỡ phán án. Tuân Dịch đứng đấy dò xét bốn vị này thần linh, cùng mình ngày thường tại miếu thành hoàng dâng hương lúc thấy cùng loại, đem văn võ phán quan nhận ra về sau, đối hai vị tướng quân phân biệt. Nghi ngờ nói, hai vị tướng quân là Tuần Sơn, Tập Quỷ, Hàng Yêu, Trấn Trạch cái nào hai vị? Khôi Ngô đại hán nói, ta là cái đại lao thô, nhận Ngông lão gia để mắt, phong làm Tập Quỷ tướng quân, phụ trách quỷ hồn đưa nhập địa phủ. Vừa mới nhiều có đắc tội, công tử bỏ qua cho. Bên cạnh áo giáp màu bạc, cầm trong tay kim kiếm tướng quân nói, ta chính là Trấn Trạch tướng quân, thống soái môn thần. Tuần Sơn cùng Hàng Yêu hai vị tướng quân trước mắt chính ở bên ngoài thực hiện công việc. Tuân Dịch ra hiệu hiểu rõ, phủi phủi tay nói, như vậy, giới thiệu lần nữa hạ, chỉ mình, Mộ công Ngũ Thế Tôn, đại danh Tuân Dịch, tên chữ Tử Thanh, còn nhũ danh nha. Tin tưởng mọi người không hy vọng nghe được nhũ danh của ta, nếu ai tùy tiện gọi ta nhũ danh, ta và các ngươi gấp nha. Chư vị thần linh hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn tại thành hoàng phủ hiệu lực nhiều năm, đối dương thế tin tức cũng có chút hiểu rõ. Tuân Dịch sinh nhật tháng riêng 15, nghe nói tại cùng ngày hắn rơi xuống đất thời điểm nó tổ phụ nhất thời kích động. Đúng lúc trên mặt bàn bảy biện bát nguyên tiêu, liền thốt ra, ta tiểu nguyên tiêu ai, nhà chúng ta rốt cục có hậu. Cứ như vậy, nguyên tiêu trở thành Tuân Dịch nhũ danh. Tuân Dịch giờ đợi còn không có ý tưởng gì, nhưng là lớn lên thời điểm đối với mình nhà nhũ danh phàn nàn rất nhiều, không thích ngoại nhân xưng hô như vậy. Nhất là ngoại nhân ăn nguyên tiêu thời điểm, càng không thích một ít ác thú vị ra hỏa lẩm bẩm bản thân nhũ danh. Mấy vị thần linh cũng báo lên nhà mình thần hảo, cuối cùng Tuân Dịch lần nữa ngồi xuống tới. Như vậy, ta tại thành hoàng mấy ngày nay, làm phiền mọi người hỗ trợ chỉ điểm. Không dám. Bốn người đồng thời hành lễ, sau đó nối đuôi nhau ở bên cạnh dâng lên chỗ ngồi, hỗ trợ chỉnh lý văn thư. Xem xét mấy người quen thuộc bộ dáng, Tuân Dịch liền biết trong truyền thuyết thành hoàng lao ra khẳng định là thường xuyên tìm người thay thế làm việc. Văn phán quan ôm một sấp văn thư đi vào Tuân Dịch bên cạnh, những này văn thư, công tử chỉ cần ký tên là đủ. Bất quá không thể dùng bây giờ Đại Chu văn tự, nhất định phải dùng năm đó Đại Triệu Lưu Kim cổ triện thể. Lưu Kim cổ triện. Nghe xong lời này, Tuân Dịch lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ nói, bất quá ký tên, cần loại yêu cầu này sao? Thế phân âm dương, nhân thần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đại Chu lập triều không hơn trăm năm, thần đạo hiện nay đi còn là năm đó Đại Triệu cổ quốc truyền thống. Sao không dùng tiền triều chi tự? Vừa mới hỏi ra, Tuân Dịch lập tức thầm mắng mình một câu nói nhảm, tiền triều. Quên đi thôi, Đại Chu từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận tiền triều chính thống địa vị. Quả nhiên, văn phán quan cười lạnh. Tiền triều. Dư chỉ biết Đại Chu truyền lại từ cổ triệu, chính là Viêm Hoàng dòng dõi. Tiền triều là cái quỷ gì? Không phải quỷ, quỷ đều mạnh hơn bọn họ. Tập quỷ tướng quân bỗng nhiên xen vào một câu miệng, sau đó vùi đầu làm việc. Quả nhiên à, mặc kệ là nhân thế vẫn là thần vực, mọi người đối tiền triều đều là hoàn toàn mâu thuẫn tình hình a. Tuân Dịch sơ sơ cằm, thấm thấm mực, rơi vào trầm tư. Công tử, ngươi tuổi không lớn lắm, tiền triều sự tình không hiểu nhiều. Chỉ cần biết cái kia là một đám lưng tổ quên điện xuất sinh là được rồi. Văn phán quan không muốn nhiều lời, chuyên tâm chỉ điểm Tuân Dịch dùng lưu kim cổ triện ký tên. Tuân sung cổ lễ, hiếu lễ trị quốc, đem Lưu Kim cổ truyện xem như các học sinh môn bắt buộc, công tử tại Linh Phong thư viện học tập nhiều năm, hẳn là sẽ dùng một số chữ truyện. Lại là hội. Tuân Dịch miễn cưỡng nâng bút, ở bên cạnh trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái thể truyện. Văn phán quan khi còn sống cũng là thư sinh xuất thân, luyện thành chữ đẹp, gặp Tuân Dịch viết lập tức im lặng, loại này chó bỏ chữ, công tử tại thư viện thời điểm không có bị các tiên sinh quất chết. Tuân Dịch le lưỡi, phảng phất tại văn phán phía sau nhìn thấy thư viện mấy vị lao tiên sinh cầm tấm ván gỗ thước dạy học, nhìn chằm chằm nhìn mình. Dung minh một cái, Tuân Dịch yếu ớt phản bác, chỉ là một loại thư pháp mà thôi, không cần để ý như vậy đi. Đúng vậy a, có thể làm cho người nhận ra liền thành. Tranh thủ thời gian làm việc. Ký lên Tình Long Thành thành hoàng năm chữ là được. Võ phán quan bất mãn nói, thời gian không nhiều, dựa theo dị vãng quy củ, công tử nhiều nhất đợi nửa tháng đầu. Năm tháng văn thư, tranh thủ thời gian làm xong liền rút lui, ta còn hẹn Miêu huyện thổ địa đi so kiếm đâu. So kiếm? Võ phán đại nhân tinh thông kiếm pháp. Như lời ngươi nói Miêu huyện thổ địa, không phải là 50 năm trước cái vị kia kiếm sĩ. Tuân Dịch lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng võ phán quan bắt đầu đáp lời. Vừa nói, dưới tay cầm bút lông phất phất vẩy vẩy viết thể truyện, ký tên con dấu. Chính là cái kia kiếm si, ban đầu ở Miêu huyện tìm người đấu kiếm, sau khi chết phong thần thành thổ địa, tại Dương Gian cũng lưu truyền sự tích của hắn. Hai người đàm luận kiếm kỹ, lời nói gốc giảm như vậy mở ra, cho dù là văn phán quan ở một bên ho khan phản đối, hai người cũng quyền làm như không nhìn thấy. Bất quá gặp Tuân Dịch tốc độ tay không chậm, văn phán không nói gì. Chỉ là chỉ điểm lấy hắn như thế nào viết chữ ký tên. Ta nhớ được Tuân gia Mậu Lâm kiếm pháp danh xưng nhất tuyệt, năm đó Mậu công theo cao tổ sáng tạo Đại Chu lúc từng dùng một kiếm bức lui tiền triệu ba vị kiếm thánh. Không biết ngươi Mậu Lâm kiếm pháp luyện đến mấy tầng rồi? Mậu Lâm kiếm pháp cứ như vậy ba cái cảnh giới, ta trước mắt mới vừa vặn đến một tú vu lâm cấp độ. Cây cao chịu gió lớn, vẹn vẹn có nó hình, mà không kỳ thật, tương lai còn cần tinh nghiên mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Cổ mộc che trời phong nhã hào hoa, hoàn toàn chính xác. Cái này cảnh giới thứ ba Mậu Lâm Thiều Hoa tại Tuân gia sáu đại gia chủ bên trong cũng không phải đều luyện thành. Võ phán tựa hồ đối với Tuân gia hiểu rất rõ, nói về Mậu Lâm kiếm pháp về quen tại tâm. Tuân Dịch chỉ cảm thấy là võ phán chính là thần đạo xuất thân, tinh thông kiếm thuật, không có hướng nơi khác suy nghĩ nhiều, mượn võ phán chỉ điểm thể ngộ nhà mình kiếm pháp tinh túy. Ngay tại hai người thảo luận hương khởi lúc, đột nhiên cửa đại điện xông lại một đầu lông trắng cự thú. Phu phu, cự thú quỳ gối đại điện, chấn động đến bàn lắc lư. Tuân Dịch trái tim phanh phanh trực nhảy, vô thanh vô tức ở giữa một trường đơn kiện xuất hiện tại bàn bên trên. Mời Thành Hoàng lão gia làm chủ, thời gian này tiểu xúc thật sự là không vượt qua nổi. Đây là Tuân Dịch chưa tỉnh hồn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên mặt đất cái kia chỉ có lớn gần trượng cự thú, tay cầm lên đơn kiện. Bạch Phúc thấp giọng nói, đây chính là Thành Hoàng công văn thứ ba loại, đơn kiện. Thành Hoàng phủ vị trí chỗ âm dương chi giới, Thành Hoàng đại nhân lấy tự thân pháp lực mở thần vực, thành lập thần thành, cùng dương giới Tình Long thành đối ứng. Chúng ta hiện nay tại chính là nội thành, mà ngoại thành đồng dạng cư trú một số cư dân, cũng liền nói cái gọi là sơn tinh quỷ quái. Thành Hoàng một cái chức trách, chính là muốn trị lý tòa này âm thành, quản lý tất cả tinh linh. Bạch Phúc cho Tuân Dịch giải thích thời điểm, đầu kia lông trắng cự thú đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trung ương ngồi thiếu niên sau đột nhiên sững sờ, làm sao không phải Thành Hoàng lao ra. Trung đồng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Tuân Dịch lập tức bị cự thú khí thế trấn trụ. So với thân người xuất hiện mấy vị thần linh, đầu này to lớn yêu thú thực sự để cho người ta trong lòng run sợ. Đừng nói nhảm, bất kể là ai, chỉ cần ngồi ở trên thần tọa liền sẽ giúp ngươi giải oan. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Võ phán đưa đầu ra, đọc Tuân Dịch bên người đơn kiện. Một mặt nghiêm túc uy nghiêm phán quan mặt lập tức lại đem lông trắng cự thú hù đến. Nơm nớp lo sợ nói, tiểu xúc cùng hàng xóm lúc đầu không có mâu thuẫn gì, nhưng là hắn từ vài ngày trước bắt đầu vẫn tại sắt vách giày vò, động tĩnh quá lớn, căn bản không khiến người ta đi ngủ. Mà lại thỉnh thoảng dùng một loại nhìn ánh mắt của con mồi đối tiểu xúc. Lông trắng cự thú đỏ bừng trong mắt nước mắt lưng tròng nhìn qua Tuân Dịch, Tuân Dịch cảm thấy cái này cự thú tựa hồ nhìn rất quen mắt. Quan sát tỉ mỉ, đầu này cự thú bốn chân đuôi ngắn, cái đuôi như cùng một cái nhung cầu, đầu hai bên du cụp lấy một đôi thật dài lỗ thai. Tuân Dịch có chút không xác định, bạch mao khuyển xỉ thỏ. Lông trắng cự thú nghe xong, lập tức gật đầu, không tệ, tiểu xúc nguyên hình đích thật là khuyển xỉ thỏ. Năm đó ăn một đầu linh chi thảo mà sinh ra linh trí, về sau liền trong thành ở. Tuân Dịch khỏe miệng giật một cái, nói không ra lời. Bạch mao khuyển xỉ thỏ là ngoại hải bên kia truyền tới một loại thưởng thức tính động vật, không có lực sát thương, ăn chay, thuộc về thỏ một loại, nhưng bởi vì bề ngoài chân dung một loại cỡ nhỏ chó, cho nên là mọi người thường xuyên nuôi dưỡng một loại sủng vật. Thế mà bị khuyển xỉ thỏ dọa sợ. Tuân Dịch trong lòng thầm mắng mình nhát gan, hết phía sau lưng. Khuyển xỉ thỏ, trời sinh tính nhát gan, không quan tâm nó lại thế nào bề ngoài to lớn, bản tính cũng là không sửa đổi được. Cho nên, ngươi muốn cáo trạng ngươi hàng xóm. Tuân Dịch gõ gõ đơn kiện, xà yêu. Ngươi cùng một đầu xà yêu làm hàng xóm. Không sợ hắn một thanh đem ngươi ăn. Trước kia không sợ, nhưng là bây giờ sợ. Lông trắng cự thú một bộ đáng thương bộ dáng nhìn lấy Tuân Dịch, thưa dạ nói. Tựa hồ trước mắt bị bản thân nhỏ mấy lần thiếu niên là cái gì hồng thủy manh thú. Quá nhát gan a. Bạch Phúc thầm nghĩ lấy, gặp bên cạnh Tuân Dịch vẫn có chút không rõ, thấp giải thích rõ, công tử, ở trong thành những này yêu linh đều đã sơ bộ thoát khỏi bản năng, không cần huyết thực. Mà lại trong thành có chuyên môn chế tạo yêu quái thức ăn địa phương, cho dù là ưa thích huyết thực yêu quái cũng không thể trong thành nuốt cái khác yêu linh. Thì ra là thế, Tuân Dịch hiểu được, lại nhìn kỹ đơn kiện, đã như vậy, ngươi làm gì lo lắng hắn ăn ngươi. Ngươi nói mấy ngày gần đây nhất cái kia góc trời trời có động tĩnh, không phải là lột xác. Chính là, bởi vì hắn lột xác, cho nên tiểu xúc cảm giác hắn nhanh khắc chế không được bản năng. Mới nghĩ đến đại lão gia bên này xin đổi một cái chỗ ở. Đổi chỗ ở. Tuân Dịch thấp giọng hỏi Bạch Phúc, trong thành chỗ ở khẩn trương sao? Không khẩn trương, bình thường tới nói chỉ cần xin liền có thể dọn nhà. Nhưng là, liếc qua phía dưới lông trắng cự thú, Bạch Phúc nói, vấn đề ở chỗ cái này cự thú quá nhát gan. Mà lại rất nhiều yêu linh đều có rất mạnh lãnh địa ý thức. Lúc trước cái này cự thú đã từng rời 3 lần nhà, bởi vì bên người hàng xóm đẳng cấp quá cao, hắn gặp người ta liền dọa đến toàn thân sủi lơ, một không thể động đậy được, cho nên rất khó cho hắn tìm tới nơi ở. Nói, Bạch Phúc bước lên đi ra địa đồ, chỉ ngoại thành bốn phía. Phía trên vẽ lấy không ít động vật hình vẽ, biểu tượng mỗi một mảnh đất vực chủ nhân. Ngoại thành phía đông là những cái kia cao đẳng linh thú nơi ở, từng cái thực lực mạnh mẽ, cái này khuyển sĩ thỏ nào dám đi qua. Phía nam cũng có lấy song đầu hổ cầm đầu một đoàn mãnh thú, gia hỏa này lại không dám đi qua. Phía bắc có thương dược huyền ứng cùng bị dược điểu mấy loại linh thú. Gia hỏa này nhát gan, mới tại phía tây ở cũng chính là đầu kia xà yêu tính tính tốt, mới khiến cho hắn ở tại bên cạnh mình. Lúc này, lại còn dám ngại cái này ngại cái kia. Văn phán quan nghe, cũng không khỏi đồng ý đúng vậy à, hắn tự mình qua tay cái này khuyển sĩ thỏ 3 lần rời chỗ ở xin, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Con rắn kia yêu năm đó từng đến cao nhân điểm hóa, phẩm hạnh thượng giai, coi như đang lột da kỳ, lại có thể xảy ra chuyện gì. Cũng chính là xuất sinh này bản thân nhát gan, bản thân hủ dọa bản thân thôi. Đừng để ý đến hắn, đem hắn đuổi đi, 2 ngày nữa xà yêu lột hết da liền không sao. Tuân Dịch nghe 2 người nói, yên lặng không nói. Hắn mới đến, lại không hiểu cái gì, tự nhiên là những thần linh này nói thế nào, hắn làm sao làm. Bất quá sau đó lại có một chương đơn kiện tự động hiện lên ở bàn. Tuân Dịch yên lặng, không đợi hắn lên tiếng, bên ngoài một cặp chim bay xuống tới. Bị dược điểu, phượng trúc thần điểu. Vừa mới tiến đến, liền đem lông trắng cự thú dọa đến chui vào dưới đáy bàn. Nhưng là cái bàn kia lớn bao nhiêu? Lập tức bị hắn lật tung, Tuân Dịch đều kém chút từ trên ghế ngã xuống đi. Phần phật. Vừa mới sửa sang lại văn án rơi là tả trên đất, mực nước tung tóe văn phán quan cùng Tuân Dịch một thân. Tuân Dịch trừng to mắt, hung dữ nhìn chằm chằm lông trắng cự thú nhìn, đầu óc xoay nhanh. Bào chế từng cái ác chỉnh hắn biện pháp. Văn phán quan lúc này giận dữ, cầm bút lông trên không trung viết một cái tiểu chữ. Biến. Kim quang lóng lánh chữ nhỏ lâng lâng bay đến lông trắng cự thú cái chán, lập tức đưa nó biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tuân Dịch bên chân. Tiểu xúc. Tiểu xúc biết tội, mời những người lớn tha mạng. Bạch Mao khuyển sĩ thỏ biết mình gặp rắc rối, giơ lên móng vuốt nhỏ đối với 2 người tạ lỗi. Hừ. Văn phán quan lại dùng bút viết một cái chỉ toàn chữ. Trên thân 2 người bút tích thanh lý trống không. Thu nhỏ 3 ngày, làm trừng trị. Đúng vậy a, phán quan đại nhân đây là cần gì chứ? Tuân Dịch một mặt cười tủm tỉm, vừa nói bên cạnh nhấc lên Bạch Mao khuyển sĩ thỏ, tin tưởng hắn cũng không phải cố ý, tạm tha hắn lần này đi. Bạch Mao khuyển sĩ thỏ gật đầu không ngừng, chỉ nghe Tuân Dịch tiếp tục nói, đương nhiên, không phạt hắn một chút, hắn vẫn đối với chúng ta bảo trì lòng ấy nấy, đến lúc đó đối với hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh cũng không dễ. Như vậy chúng ta liền cố mà làm trừng trị một chút được rồi. 3 ngày quá dài, ta nhìn 1 canh giờ là được. Tuân Dịch một bộ vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, Bạch Mao khuyển sĩ thỏ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng Tuân Dịch tiếu dung quá có lửa gạt tính, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn liền thấy Tuân Dịch tiếu dung khuyết trường, sâm bạch giang lộ ra, chỉ cần rút hắn lông đuôi, sau đó phóng tới trên lửa nướng 1 canh giờ là được rồi, cần gì phải đem hắn thu nhỏ 3 ngày. Đến lúc đó bị trong thành những yêu linh đó thấy được. Nhiều thương tự tôn của hắn a. Bạch Mao khuyển sĩ thỏ lập tức cảm giác toàn thân hiện lên một cỗ khí lạnh, nhìn lấy Tuân Dịch tiếu dung càng phát ra âm trầm, tâm lý không chịu nổi trực tiếp đã hôn mê. Bên cạnh mấy vị thần linh khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy Tuân Dịch đâm khuyển sĩ thỏ tuyết cầu cái đuôi nhỏ, tựa hồ thật chuẩn bị từng cây nổ lông.
Ta còn không có động thủ đâu.
Cái này đã bất tỉnh.
Tuân Dịch chậc chậc miệng, trừng phạt cái gì vẫn là chờ tỉnh lại rồi nói sau.
Bạch Phúc hỗ trợ sửa sang lại cái bàn, bắt đầu thẩm tra xử lý thứ hai cái cọc đơn kiện.
Chương 3, ngày sinh nhật.
Cái này thứ hai cái cọc đơn kiện nguyên cáo cùng bị cáo là một đôi vợ chồng.
Tại trời nguyện tác bị dự điểu.
Dưới đất nguyện làm cây liền cành.
Tuân Dịch nhìn đơn kiện, ngạc nhiên nói, hai vị đây là muốn náo cái gì?
Hợp lý sao?
Trước mắt một đôi đơn mắt đơn cánh bị dược điểu chăm miệng một lời.
Vâng.
Không phải.
Hai cái bị dược điểu nhìn một chút đối phương, lắc mình biến hóa, một đôi tuấn nam tịnh nữ đối Tuân Dịch hành lễ.
Tuân Dịch gặp, âm thầm tán thưởng Phượng Hoàng nhất hệ dung mạo.
Bị dược điểu không hổ là Phượng Hoàng chi thuộc, lại là vật cắt tưởng, chờ ta thành thân thời điểm nếu có thể mời đến bị dược điểu chúc mừng, cái kia là bực nào chẳng diện.
Một bên nghĩ, một bên nghe bị dược điểu vợ chồng cáo trạng.
Trong đó trượng phu nói, tại hạ Tế Ngọc, chỉ là muốn từ nội tử bên kia đòi lại nhi tử quyền nuôi dưỡng.
Không cho, nói cái gì cũng không cho.
Cùng lắm thì mời thành hoàng lão gia ra mặt hợp ly.
Phu nhân tính tình mạnh mẽ, há miệng liền mắng lên, lão nương 3 năm hoài thai sinh ra tới nhi tử vì sao phải cho ngươi.
Thuận tiện quét Tuân Dịch một chút, thế nào, thành hoàng lão gia lại tìm người thay thế pha án.
Vị này là Tuân gia tiểu công tử.
Bạch Phúc ho nhẹ một tiếng, cho hai người giới thiệu.
Tuân gia công tử.
Tề Ngọc hai mắt tỏa sáng, là Tuân Nguyên huynh hậu nhân.
Lúc trước Tuân Nguyên huynh thành thân thời điểm tại hạ còn từng tiến đến chúc mừng.
Tuân Nguyên, Tuân Dịch phụ thân danh tự.
Nghe xong cùng nhà mình chết sớm phụ mẫu có quan hệ, Tuân Dịch trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
Miễn cưỡng cười một tiếng, nếu là Dịch trưởng bối, như vậy không biết thúc thúc thẩm thẩm vì sao mà nổi tranh chấp.
Nếu muốn tranh chấp quyền nuôi dưỡng, gì không mang theo đệ đệ cùng đi.
Nếu thật muốn hợp ly, đứa nhỏ này ý kiến trọng yếu nhất.
Phu nhân kia từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một khỏa bạch ngọc sắc linh trứng, phía trên lượn vòng lấy đỏ linh dương khí, nếu như tiểu tử này có thể mở miệng, ta hai người cũng sẽ không nổi tranh chấp.
Trứng.
Tuân Dịch sắc mặt cổ quái, Tề Ngọc nhìn thấy cố nhân về sau, máy hát mở ra, rốt cuộc tiền căn hậu quả, ta bị dược điểu một mạch tập tụ, vốn nên là chim mái đẻ trứng, sau đó chim trống trứng nở. Bất quá nội tử tại đẻ trứng về sau không chịu ra ngoài, mỗi ngày trông coi con ta căn bản không cho ta đụng.
Đụng cái gì?
Phu nhân chừng hắn đồng dạng, thời đại không đồng dạng, hiểu không?
Trước kia chúng ta tộc vì chống cự ngoại địch bảo hộ hậu đại, cần cường tráng hơn chim chống thủ hộ hậu tự, mà chim mái tại trứng nở trong lúc đó ra ngoài săn mồi. Nhưng là hiện tại chúng ta đều tại Tình Long Thành ở lại, mỗi trời đều có thể đi thực vi thiên gọi thức ăn ngoài, căn bản không cần ra ngoài săn mồi, bản phu nhân chiếu cố nhi tử có cái gì không thể?
Thực vi thiên là một vị thực thần trong thành thành lập quán cơm. Chuyên môn vì các loại yêu quái tinh linh cung cấp thức ăn, còn có chuyên môn thức ăn ngoài. Cho nên hiện tại các nhà yêu quái trong thành ở lại, căn bản không cần ra ngoài săn mồi, chỉ cần dùng tiền bọn người tới cửa đưa cơm là được.
Thậm chí nếu như tiền của ngươi cho nhiều, còn có thể có người chuyên phục thị ngươi ăn cơm.
Nghe Bạch Phúc giải thích, Tuân Dịch im lặng, cái này thật cùng dương gian không có gì khác biệt, đám yêu quái chất lượng sinh hoạt thật là tốt. Dựa theo nhân gian thoại bản tiểu thuyết, yêu quái không đều hẳn là trong núi ở lại.
Thế nào thấy chất lượng sinh hoạt so phàm nhân còn mạnh hơn?
Không phải đâu.
Công tử coi là yêu quái vẹn vẹn ăn lông ở lỗ, linh trí không khai hoa sao.
Văn phán quan gia nhập vào, truyền âm nói, ngươi coi vụ án này là vì cái gì tranh chấp?
Nói trắng ra là chính là ăn nhiều chết nó không có chuyện làm, cho nên cái này con mái bị rực mới muốn bản thân chứng nợ nhi tử.
Công tử, ngươi muốn làm sao phán?
Tuân Dịch suy nghĩ về sau, đánh nhịp, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Giữa phu thê nơi nào có cái gì không giải được thủ.
Không bằng lại quan sát mấy ngày, hai vợ chồng thay phiên chiếu khán.
Tề Ngọc còn muốn nói điều gì, bị Tuân Dịch bắt bỏ, đương nhiên, không có thể để các ngươi ở nhà ở, rất thư thái, cho nên mới có những này yêu thiêu thân.
Các ngươi tiểu cùng cái này thú nhỏ đổi đổi chỗ, các ngươi tạm thời đem đến thành Tây, để hắn đi các ngươi ngủ ở đâu 2 ngày.
Tuân Dịch đem lớn chừng bàn tay khuyển sỉ thỏ đặt ở bàn, dùng bút lông chọc chọc, được rồi, đừng giả bộ chết, mau dậy. Không có ý kiến lời nói cứ như vậy phán quyết.
Thừa dịp con thỏ còn không có lúc, bút lông ở trên lưng không ngừng bôi lên, để vừa rồi vẩy mực mối thủ.
Khuyển sỉ thỏ một cái giật mình đứng dậy, Tuân Dịch lại đem mình xử án kết quả nói.
Bị dược điểu vợ chồng chiếm cứ cực lớn, ngươi qua bên kia ở 2 ngày vừa vặn tránh đi xà yêu lột sắc kỳ.
Mà thúc thúc thẩm thẩm tại xà yêu bên cạnh ở lại, chắc hẳn cũng sẽ không sợ sệt xà yêu uy hiếp à.
Rắn ăn trứng chim. Ở bên người có cái này đại địch thời điểm hai vợ chồng này còn cố ý lẫn nhau cãi lộn.
Tại cộng đồng kháng cự nguy hiểm lúc, nói không chừng còn có thể lại lần nữa bắt đầu sinh tình cảm đâu.
Tề Ngọc nghĩ rõ ràng, đối Tuân Dịch phán án hảo không ý kiến.
Chỉ là đối bạch mao khuyển sỉ thỏ hơi nghi hoặc một chút, cái này con thỏ bất quá là nhị giai linh thú, trời sinh tính nhát gan, đi nhà chúng ta ở hai ngày không quan trọng. Nhưng là trong nhà của chúng ta tán phát cái kia cỗ phượng khí, hắn chịu được sao? Khuyển sỉ thỏ nghe xong, vẻ mặt đau khổ nói, công tử, ngài vẫn là sẽ giúp ta đổi một cái chỗ ở đi. Phượng ngự phi cầm, ngươi một đầu bốn chân thú nhỏ sợ phượng khí làm gì? Vừa vặn qua bên kia luyện một chút gan, nếu có không liền giúp bọn hắn chỉnh đốn xuống phòng. Quyết định như vậy đi. Trực tiếp tại đơn kiện bên trên viết kết quả, đuổi hai nhóm người rời đi. Ba người sau khi rời đi, Bạch Phúc do dự nói, công tử, ngươi đem bạch mao khuyển sỉ thỏ đưa đến bị dực điểu bên kia ở, không phải là ghen ghét vừa mới hắn dội ngươi mực nước. Nói bậy. Tuân Dịch lúc này phản bác, ta đây là rèn luyện đảm lượng của hắn, dù sao cũng là nhị giai linh thú, bị dực điểu bất quá tứ giai, mà lại vợ chồng nhà người ta đều không ở nhà, cái này nếu như đều không chịu nổi, còn không bằng tìm gốc cây đập đầu chết được. Tuyệt đối là ác ý trả thù a. Bên cạnh mấy người nhìn Tuân Dịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ là trắng mao thỏ tốt bộ dáng, âm thầm bật cười. Bất quá bị dực điểu vợ chồng tại xà yêu bên kia, nếu là xảy ra chút sai lầm sẽ không tốt. Văn phán nhắc nhở. Tuân Dịch gật đầu, cho nên, phiền phức trấn trạch tướng quân tạm thời phái người chăm sóc, đừng cho xà yêu cùng bị dực điểu lên xung đột. Qua một hồi, vẫn không người đến đây cáo trạng, mấy người đem trên bàn không ít văn án thanh lý, từ văn phán đưa vào phía sau khố phòng. Bạch Phúc chạy trước chạy về sau, cho Tuân Dịch trình lên một chén canh nước, cái này là tiểu nhân là thực vi thiên muốn canh sâm. Tuân Dịch chính nhìn lấy tháng trước đưa hồn ghi chép, vẹn vẹn tháng trước tỉnh Long Thành tính cả chung quanh tử vong nhân số đạt tới 300 người. Tiện tay bưng lên bát uống một ngụm, lập tức có một dòng nước gấm lưu chuyển toàn thân. A, cái này canh sâm mùi vị không tệ a. Tuân Dịch xuất thân cuộc sống xa hoa nhà, từ nhỏ cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Vẹn vẹn uống một ngụm, liền phát giác cùng mình dĩ vãng sử dụng canh phẩm khác biệt. Sâm có tuổi, mà lại ít nhất là trăm năm hỏa hầu a. Còn có chất mật giam đông, thanh đầu khuẩn nấm cùng mấy loại thảo dược đi. Không đúng, không đúng, còn giống như thả hải sản sách vị. Công tử suy nghĩ nhiều quá. Bạch Phúc nhịn không được cười lên, thực vi thiên là táo vương gia sở thuộc các vị thực thần thành lập liên hợp thực lâu. Nó sử dụng vật liệu cũng không phải là dương gian tất cả mọi thứ, mà là các thần linh chuyên dụng một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Bạch Phúc một mặt thần bí, Tuân Dịch đang muốn đặt câu hỏi lúc, tấm thứ ba đơn kiện đến. Cái này thứ ba vụ án cũng không bị cáo. Vẹn vẹn một vị vong hồn người chết muốn tìm nhà mình lao bà. Người chết tên là Trương Giang, mấy ngày trước đó cùng thê tử của mình đồng thời bỏ mình. Dựa theo địa phủ quy củ, trước từ nơi đó thành hoàng tiếp dẫn về sau, gặp lần đầu tiên, 15 lúc mở ra quỷ môn áp giải đến địa phủ, giảm bất vô thường đám sứ giả lượng công việc. Trương Giang hồn phách thuận lợi tiến vào thành hoàng phủ chuyên môn chuẩn bị chỗ ở, nhưng là thê tử của hắn đến nay không thấy tung tích. Đây cũng không phải là tại chỗ có thể phán bản án, cần ngày sau chậm rãi tìm người a. Tuân Dịch ánh mắt liếc nhìn bên người mấy người, mấy vị thần linh gật đầu, không sai, bình thường đụng phải loại tình huống này chỉ cần ghi lại ngày sinh tháng đẻ, niên kỷ dòng họ, quay đầu tìm được liền có thể đưa nhập địa phủ để bọn hắn đoàn tụ. Tuân Dịch dính một hồi mực nước, nâng bút hỏi Trương Giang thê tử danh tự ghi lại. Trương Lưu Thị, nguyên danh Lưu Mỹ Hương. Năm Tân Tị tháng Quý Tị ngày Ất Tị giờ Tân Tị. Tuân Dịch viết xong, đột nhiên ngòi bút dừng lại, nhìn kỹ một chút cái này sinh nhật, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm. Ngược lại là đủ xảo đó a, cùng ta nương. Mà lại đều là năm Tân Tị. Nói một mình, không thấy được bên cạnh mấy vị phán quan sắc mặt không đúng. Bạch Phúc thận trọng nói, công tử còn nhớ rõ đã chết tuân phu nhân sinh nhật. Đương nhiên nhớ kỹ, thân là con của người, há cũng không biết phụ mẫu sinh nhật. Tuân Dịch nói, ta mẹ là năm Tân Tị tháng Tân Mão ngày Tân Mão giờ Tân Mão sinh nhật, nói đến so chương này Lưu Thị phải lớn mấy tháng. Đúng vậy a, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm đích thật là đủ xảo. Ngài không cảm thấy loại ngày này rất ít gặp a? Bạch Phúc còn muốn nói điều gì, bị văn phán trừng mắt liếc, thấp giọng truyền âm, đừng tìm đường chết. Nói cho hắn biết, liên quan tới hắn mẫu thân sự tình có chỗ tốt gì. Lúc trước Tuân gia người tận lực mời lao ra phong tỏa tin tức, ngươi chọc ra để kích thích hắn cứu mẹ suy nghĩ, đến lúc đó nếu có cái sơ suất để Tuân gia tuyệt hậu, ngươi nhìn lao ra quay đầu làm sao chỉnh chết ngươi. Không có gì a. Tuân Dịch không biết hai người vụng trộm truyền âm, chỉ hồi phục Bạch Phúc lời nói. Vẹn vẹn thuần dương thuần âm sinh nhật mà thôi, hẳn là có rất nhiều người a. Lấy năm nay năm Nhâm Tý làm thí dụ, 12 tháng một nửa tháng dương, thì có 180 ngày, lại quy ra một nửa ngày dương, năm dương tháng dương ngày dương thì có chí ít 90 ngày. Rất phổ biến a, ta vẫn cho rằng thuần dương sinh nhật là rất thường gặp ví dụ, ta không phải liền là thuần dương sinh nhật. Nói đến, ta nhớ được công tử sinh nhật là năm Bính Thân tháng Canh Dần ngày Giáp Tuất. Văn phán sợ Tuân Dịch nghĩ đến nhà mình mẫu thân, bại lộ năm đó bí sự. tranh thủ thời gian giật ra chủ đề.
Đúng, năm Bính Thân tháng canh dần ngày giáp tuất giờ Mậu Thìn, vừa vặn vẫn là Tết Nguyên Tiêu thời điểm.
Tuân Dịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc đầu đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ.
Là ngày tháng tốt ta, thuần dương ngày lại gặp phải Tết Nguyên Tiêu, giáp mộc thuần dương, phúc duyên thâm hậu.
Văn Phán khen vài câu, nhìn lấy Tuân Dịch đem Trương Lưu Thị mất tích ghi chép sau thở phào một cái.
Tốt cái gì, chính là bởi vì gặp phải năm dương tháng dương ngày dương giờ dương, cho nên tổ phụ sợ ta trước kia chết yểu mới cho ta lấy tên dịch chữ.
Dịch giả, biến.
Thông âm dương, chuyển sinh tử, hy vọng ta có thể nhờ vào đó mà bảo mệnh.
Tuân Dịch gãi gãi đầu, bất quá cũng có thuyết pháp, dịch cái chữ này nghe nói là cho ca ca hắn chuẩn bị.
Bởi vì hắn thân ca ca chết yểu, cho nên cái tên này về sau liền cho hắn.
Tại thông báo tìm người cuối cùng thêm vào nay ngày, năm Nhâm Tý 15 tháng 5.
Cuối cùng là dấu diếm đi qua, không có để hắn liên tưởng đến nhà mình mâu thân chuyện năm đó.
Võ Phán bọn người lẫn nhau liên lạc, Trương Lưu Thị hồn phách biến mất rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới năm đó Tuân Phu Nhân hồn phách mất tích bí ẩn.
Đồng dạng là vợ chồng đồng thời bỏ mình, trượng phu hồn nhập U Minh, nhưng thê tử biến mất không thấy gì nữa.
Thuần âm chi nữ, hẳn là thật là có cái gì tà tu mượn nhờ hồn phách của các nàng tại luyện pháp.
Mấy vị tướng quân nghĩ đến năm đó không đầu án chưa giải quyết, trong lòng buồn chồn.
Đuổi Trương Giang trở về kiên nhẫn chờ đợi, Tuân Dịch bọn người tiếp tục làm việc.
Tuân Dịch uống bát trà sâm, miễn cưỡng chống đỡ buồn ngủ, vuốt mắt đọc qua văn thư, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái tay.
Tái nhợt tay nắm chặt cán bút của hắn, Tuân Dịch không có kịp phản ứng,
Bạch Phúc, lại có chuyện gì,
đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía đứng bàn trước mặt một người nam tử.
Nam tử cái cổ không ngừng chảy xuống máu, ấn máu đỏ tươi tí tách rơi vào Tuân Dịch trên tay, nhuộm dần y phục.
Nhưng là Tuân Dịch không thèm để ý chút nào. Hắn hôm nay ánh mắt đều bị trên cổ phương hấp dẫn.
Cũng không phải là trên cổ có đồ vật gì, chính vì hắn trên cổ thiếu khuyết thường nhân chỗ có được thứ nào đó, mới khiến cho Tuân Dịch dọa đến trực tiếp ngu ngơ tại chỗ.
Ở cái này thân mặc áo giáp nam tử trên cổ không có đầu.
Đây là một cái không đầu quỷ.
A, có quỷ A.
Đến cùng là 17 tuổi thiếu niên, không cần nghĩ ngợi, trái tay nắm lấy bên cạnh Văn Phán cán bút, du lạc diêu tiền.
Mậu Lâm kiếm pháp thức thứ 7, theo cán bút vạch ra. Trên mu bàn tay thành hoàng ấn ký phát sáng, thần lực bám vào cán bút, kiếm ý bừng bừng phân chấn.
Sau lưng xuất hiện một khỏa vàng nóng ánh quả du cây.
Mưa hoa đầy trời vung tiền tài, vô số kim sắc đồng tiền lốp bốp đem toàn bộ đại điện bao phủ.
Văn Phán thần khí cộng thêm thành hoàng lưu lại bảo hộ Tuân Dịch thần lực, tăng thêm mậu công Tuân gia tổ truyền kiếm pháp.
Một kiếm này triệt để hóa thành thần đạo thủ đoạn, kim sắc quả du như sóng dữ cuồn cuộn, vừa mới quản lý tốt văn thư lại lần nữa bay lên.
Bên cạnh Bạch Phúc đám người sắc mặt đại biến. Nhao nhao thi pháp bảo vệ cái này mấy lần gặp nạn văn thư, công tử chớ làm loạn, cái này không đầu quỷ chính là đến cáo trạng.
Bất quá không chờ bọn hắn làm yên lòng Tuân Dịch đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một cây chớp lóe cán bút rơi vào thần tọa.
Chương 4, Tuân gia tử.
Huyết sắc mở tối thế giới, Tuân Dịch dạo bước hành tẩu ở mảnh này hoang vu đại địa.
Thỉnh thoảng có vài đầu sói đói ở sau lưng xa xa treo, còn có mùi máu tanh đập vào mặt.
Nhìn thấy những này sói đói, Tuân Dịch tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi tăng tốc bước chân.
Phía trước như ẩn như hiện một đạo bóng trắng, chậm rãi tới gần sau mới phát hiện đó là một vị không đầu quỷ.
Không đầu quỷ lặng lặng đứng đấy, khi Tuân Dịch đi qua thời điểm đột nhiên hai tay hung hăng gỡ ra bụng của mình.
Soạt, hông hông lục lục ruột chảy đầy đất.
"Công tử, ta đói."
Trong bụng lại có một cái đầu mở miệng, nói trong bụng rỗi ra vô số một tay đem Tuân Dịch bắt lấy.
Không để ý Tuân Dịch dãy rủa, một chút xíu đem hắn nhét vào trong bụng.
Lúc này Tuân Dịch nhìn thấy trong bụng từng dãy chỉnh chỉnh tề tề răng, chậm rãi đem huyết nhục của hắn thôn vệ hầu như không còn.
A!
Tuân Dịch từ trong ngộng bừng tỉnh, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhìn quanh bốn phía.
Lụa mỏng màn trướng, vàng điêu giường gỗ, đúng là mình căn phòng.
Còn tốt, vẹn vẹn một giấc ngộng.
Sờ lên cái trán, đầu đầy mồ hôi.
Bất quá thật tốt, làm sao đột nhiên đụng phải không đầu quỷ.
Quả nhiên là hai ngày này viết tiểu thuyết gì chứng sao.
Không phải là ngộng.
Đột nhiên gối đầu bên cạnh có một con bút lông nhún nhảy một cái rơi ở trên chăn, nghiêng nghiêng rửa cán bút, phảng phất túi người chào, tiểu nhân Bạch Phúc bái kiến công tử.
Tối hôm qua công tử bị không đầu quỷ kinh hãi, vô ý thức mượn nhờ thành hoàng chi lực thi triển thần thông.
Nhưng công tử dù sao cũng là nhục thể phàm thai, thần thông vừa mới phát ra liền hao hết công tử tinh khí thần, tự động trở về nhục thân.
Mấy loại buổi tối hôm nay, lại lần nữa mời công tử tiến về thành hoàng phủ pha án, vừa vặn đem cái kia không đầu quỷ chấm dứt.
Nghĩ đến cái kia không đầu quỷ, Tuân Dịch trong lòng nghịch phản.
Dù sao cũng là người bình thường, chỗ nào thấy hung tàn như vậy quỷ quái.
Lông trắng cự thú bởi vì nguyên hình quan hệ còn không đáng sợ, bị dược điểu là trong truyền thuyết linh thú, lại có thể biến hóa hình người, Tuân Dịch cũng không có nhiều sợ hãi. Trương Giang mặc dù là vong hồn, nhưng dáng dấp cùng người sống giống như lúc cũng không có kính sợ chỗ. Nhưng không đầu quỷ a. Nghĩ đến cái kia huyết tương phun ra trên người mình, Tuân Dịch lập tức dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Đêm nay còn đi. Tuân Dịch có chút không tình nguyện. Hôm qua không phải làm không ít sao. Hôm nay mấy người các ngươi hẳn là có thể làm đi. Công tử, chúng ta không có thành hoàng ấn, không thể tiến hành cuối cùng thẩm phán ký tên, chỉ có công tử mới có thể. Tuân Dịch nhìn lấy tay trái, thành hoàng ấn đỏ lòng lánh, một cỗ thần lực tràn ngập trong đó. Thứ này không thể chuyển nhượng. Chuyển nhượng. Cái này nhưng không được. Bút lông liên tục lay động, cái này thành hoàng ấn nếu là rơi xuống chúng ta trên tay, lập tức liền sẽ để chúng ta đăng lâm thần vị, đến lúc đó lao ra biết chẳng lẽ không phải muốn trách tội. Cũng chính là Tuân Dịch nhục thể phàm thai, không lại bởi vì thành hoàng ấn mà một bước trèo lên thần, cho nên mới sẽ để hắn đến tiến hành ký tên. Đây cũng là các nơi thành hoàng ước định mà thành, thà rằng giao cho phàm nhân tiến hành cuối cùng con dấu, cũng sẽ không ngây ngốc đem quyền lợi của mình giao cho cái khác thần linh. Bởi như vậy, hơi không cẩn thận bản thân liền bị chiếm lấy lực lượng. Gặp Tuân Dịch không tình nguyện, Bạch Phúc ngự khí đột nhiên thả chậm, tràn ngập dụ hoặc tính, công tử, trợ giúp này thành hoàng làm việc thế nhưng là một kiện thiên đại phúc duyên. Nếu như làm rất tốt, đến lúc đó thành hoàng ca ngợi, đối với ngươi tại dương thế cũng có chỗ tốt. Phán quan bút nhẹ nhàng nhất câu, liền có thể để ngươi cao trung tam giáp hoặc giả tài nguyên cuồn cuộn, liền ngay cả tuổi thọ đều có thể kéo dài. Duyên thọ. Tuân Dịch trong lòng hơi động, dựa vào nhà của hắn thế không thèm để ý tiền gì tài cùng danh lợi, nhưng tuổi thọ. Không sai, cho dù là công tử bệnh tim, cũng có thể mượn nhờ thành hoàng lao ra tay giải quyết. Tại Bạch Phúc muốn đến, nhà mình lao ra sở dĩ để Tuân Dịch đến giúp đỡ. Có lẽ cũng là muốn thừa cơ giúp hắn chữa cho tốt bệnh tim, đem năm đó sự tỉnh hoàn toàn. Làm đi. Tuân Dịch trái tim có chút vấn đề, từ nhỏ đến lớn không ít thụ phương diện này khổ, nghe xong có biện pháp giải quyết, nơi nào sẽ không đồng ý. Thiếu gia, chuẩn bị rời giường. Cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. To nam tiếng vang lên, Tuyết Di nói, vừa mới quê quán bên kia đem tháng trước sổ sách đưa tới, mời ngươi xem qua. Tuân Dịch ngẩng đầu, biết rồi. Nhảy xuống giường mặc xong quần áo. Đem trên bàn sách những cái kia trang giấy sách vở, văn phòng tứ bảo hết thảy ném tới dương sách. Còn bản thân còn không có viết tốt quyển tiểu thuyết Sơn Quỷ, do dự dưới, đặt tại tủ đựng bên trong khoa kỹ. Lúc này, có một cái tỷ nữ bưng lấy chậu nước, cầm các loại rửa mặt dụng cụ đi vào cửa. Nhìn thấy bản thân đại nha hoàn Đại Bình tiến đến, Tuân Dịch hỏi, làm sao hôm nay là ngươi? Thu Bồ đâu? Tuân gia người hầu nha hoàn đều là lấy Hoa Mục làm tên, Đại Bình cùng Thu Bồ đều là hắn từ nhỏ phục thị lớn lên gã sai vặt nha hoàn. Bất quá cái này từ nhỏ, cũng là từ 8 tuổi bắt đầu. Nghe nói ở phía trước còn có một nhóm người, chỉ là về sau bởi vì chuyện nào đó bị thay thế. Quê quán bên kia người đến. Đại Bình cúi đầu, chuẩn bị cho Tuân Dịch rửa mặt. Không đơn thuần là đưa sổ sách. Tuân Dịch vừa cầm lấy khăn mặt, đột nhiên thần sắc khẽ động, là ta cái kia hai cái đường ca tới vẫn là ta cái kia nhị thúc đích thân đến. Là Côn thiếu gia tới. Vừa mới minh ca mà đến đây gọi ta rời giường. Xem ra hắn là mang theo Thu Bổ đi ứng phó rồi. Tựa như là. Đại Bình nói, Tuyết Di đang nấu thuốc, liền để Liễu quản gia tiến đến ứng phó. Tuân Dịch là đích tôn con trai trưởng, nhưng phụ mẫu chết sớm, làm Tuân gia người thừa kế hắn cùng nhị phòng quan hệ một mực không tốt. Nhất là cái kia hai cái đường huynh, nếu như Tuân Dịch bởi vì bệnh tim chết yểu, chỉ sợ cái này to như vậy cơ nghiệp liền sẽ rơi xuống nhị phòng bên kia. Tuân Dịch trong lòng đối thành hoàng chuyện bên kia càng phát ra sốt ruột, chỉ cần mình có thể rất hoàn mỹ làm việc. Đến lúc đó mời thành hoàng ra tay giúp bản thân chữa bệnh. Ha ha, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem vị kia nhị thúc có dám hay không xem như tất cả ra láo diện cùng ta vạch mặt. Sau khi rửa mặt, lại có gã sai vật Bạch Sam đưa tới chén thuốc cùng mức hoa quả. Liên mức hoa quả đem đắng chắt dược chấp uống một hơi cạn sạch, Bạch Sam đem dương sách cầm tới cửa vệ phòng, quay đầu công tử ta lúc ra cửa trực tiếp lấy đi. Vâng. Bạch Sam nhấc lên dương sách, trước xuống lầu. Đại Bình cùng Tuân Dịch sau đó xuống dưới lầu một gặp khách. Lúc này, đại sảnh đang ngồi lấy một người nam tử, quản gia Liễu Tử Minh ở bên cạnh tiếp khách, cố nén khó chịu cười làm lành mặt. Đường ca không tại gia tộc bên kia hỗ trợ quản sự, làm sao có rảnh đến ta bên này rồi. Tuân Dịch đột nhiên lớn tiếng nói, đặt chân đại sảnh. Không phải là lại tại khi dễ chúng ta nhà Minh ca mà a. Tuân Dịch đời này lấy nhật sắp xếp bối phận, Tuân Dịch mặc dù là đích tôn con trai trưởng, nhưng tổ phụ năm trước vừa đi, phụ mẫu cũng sớm qua đời, mặc dù là Tuân gia tương lai gia chủ. Nhưng một vị không có có trưởng thành gia chủ có thể phục chúng. Nếu không có hắn tổ phụ năm đó sớm có sắp xếp, đem quyền giám hộ cùng bất động sản mấy loại sớm làm công chứng, giao cho mấy vị tin được người quen cũ trông giữ, tin tưởng qua không được bao lâu Tuân Dịch muốn đi xuống cùng hắn tổ phụ cùng cha mẹ. Chưa nói tới khi dễ, chỉ là ngươi quản gia này quá không hiểu sự, so lão niên đầu kém xa, liền sổ sách đều thấy không rõ trắng.
Tuân Côn là Tuân Dịch nhị thúc trưởng tử. Thân hình cường tráng khôi ngô, như Tuân Dịch thật bởi vì tật bệnh mất sớm, to như vậy gia nghiệp tất nhiên đưa về Tuân Côn chi thủ.
Niên lão là tổ phụ cái kia bối nhân, ngươi nói chuyện tôn kính điểm.
Tốt xấu cho nhà chúng ta làm hơn nửa đời người, người ta vừa mới đi, cẩn thận ban đêm đi nhà ngươi tìm ngươi.
Tuân Dịch chính là bởi vì trước mặt quản gia trước đây không lâu qua đời, mới miễn cưỡng để Liêu Tử Minh giúp mình quản gia.
Bất quá Liêu Tử Minh vừa mới trưởng thành, năm nay mới 20 tuổi, so Tuân Côn còn nhỏ hơn một tuổi, từ đâu tới kinh nghiệm.
Làm lên sự tình đến, tự nhiên chỗ sơ suất rất nhiều, bị người nắm chặt được điểm.
Tuân Côn lẩm bẩm một tiếng, duỗi lưng một cái, lười biếng nói, được rồi, ta đến đưa sổ sách, ngươi tranh thủ thời gian nhìn qua ký tên, quay đầu ta còn muốn đi Hoa Hạ chơi, không có rảnh tại ngươi cái này căn phòng rách nát đợi.
Hắn cùng Tuân Dịch từ nhỏ đã là hai hai tướng ghét, mà lại có một số việc Tuân Dịch không nhớ rõ, nhưng là hắn cũng không có quên.
Nhìn một chút cái này hai tầng lầu trạch viện, Tuân Côn trên mặt khinh thường, để đó quê quán tòa nhà lớn không được, bản thân chạy đến bên này mua phòng ốc, quả thực là có bệnh.
Liền lao ra tử cuối cùng cũng không chết ở trong nhà, mệnh tang tình Long Thành, làm hại trong tộc người còn muốn ở chỗ này mời linh.
Người tới, cho Côn ca chuẩn bị cầu hương cống phẩm.
Để hắn đi từ đường hảo hảo cùng tổ phụ lại nhải.
Tuân Dịch nâng lên âm lượng, bên cạnh Bạch Sam lập tức ứng thanh.
Được rồi.
Nói, liền muốn đi lấy lư hương những vật này.
Tuân Côn sắc mặt biến hóa, Tuân Dịch, ngươi muốn làm cái gì?
Không làm cái gì.
Tuân Dịch thản nhiên tòa hạ. Tại Tình Long Thành mua phòng ốc là tổ phụ ý tứ, ngươi nếu là không cam tâm có cái gì lời oán giận, đi tìm tổ phụ hảo hảo nói chuyện.
Thuận tiện cùng lão nhân gia ông ta tâm sự, ngươi là thế nào nên ngang trong nhà ngồi lão nhân gia ông ta năm đó lưu lại ghế bành, đồng thời nói thế nào hắn năm đó những cái kia tâm phúc nói xấu.
Đại Chu lấy Tả Vi Tôn, đại sảnh hai cái chủ tọa cái ghế, dị vãng đều là lão gia chủ ngồi ở bên trái trên ghế bành, Tuân Dịch bản thân ngoan ngoãn ngồi ở bên phải trên ghế mây.
Cho dù là trước niên lão gia chủ buông tay về sau, Tuân Dịch cũng một mực để đó bên trái ghế bành để bày tỏ tôn sùng.
Tuân Côn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm thấy dưới mông hỏa thiêu, vốn éo người, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Đột nhiên nhìn thấy bên phải Tuân Dịch lập lòe tỏa sáng mắt đen chính nhìn mình chằm chằm bên này, Tuân Côn không giữ được bình tĩnh, ngươi nhìn cái gì?
Ta đang nhìn tổ phụ à, không biết có phải hay không là ảo giác, ta luôn cảm thấy thường xuyên có thể nhìn thấy tổ phụ ngồi tại đây trương trên ghế bành đối với ta cười.
Tuân Dịch thần sắc tác hoàng hốt trang, đột nhiên chỉ Tuân Côn, ngươi nhìn, tổ phụ chẳng phải sau lưng ngươi.
Nói bậy bạ gì đó.
Tuân Côn quay đầu nhìn lại, sau đó quát lớn.
Bất quá cái này, rốt cuộc ngồi không vững, trực tiếp nhảy xuống, ngồi ở bên cạnh khách tọa bên trên.
Này mới đúng mà, bởi vì cái gọi là chủ khách có khác, lúc này mới hợp cấp bậc lễ nghĩa.
Tuân Dịch rung rung nói, nhấp một ngụm trà, mệnh Liêu Tử Minh đem sổ sách lấy ra.
Tuân gia lão tổ tông đã từng cùng bản triều cao tổ cùng một chỗ giành chính quyền, về sau được phong làm quốc công, quan bái tể tướng, dưới một người trên vạn người.
Đi qua năm đời khai chi tán diệp, Tuân gia cũng có thể vị một phương thân hào nông thôn đại tộc, nhân khẩu mấy trăm.
Làm dòng chính bên trong dòng chính, Tuân Dịch vị này tương lai gia chủ nắm giữ lấy trong nhà tổ trạch, tế ruộng những vật này.
Hắn vốn hẳn nên ở tại lão trạch, nhưng bởi vì bên kia hắn nhị thúc thế lực vững chắc, lão gia chủ sợ mình bảo bối cháu trai bị người lại lần nữa ám toán. Cho nên liền trong thành tìm một chỗ phong ốc, chỉ mỗi tháng sai người lấy ra sổ sách thẩm tra đối chiếu.
Lão gia chủ sau khi đi, cái quy củ này cũng không thay đổi, mà là đổi thành Tuân Dịch kiểm tra sổ sách.
Liêu Tử Minh đang muốn đem sổ sách cho hắn, đột nhiên bị Tuân Côn đoạt lấy đi, Tuân Côn tự mình đưa cho Tuân Dịch.
Tại đưa tới đồng thời, tay phải nổi gân xanh, như rồng cuộn giao thoa, thanh khí mông lung bao lấy sổ sách, còn có một cỗ hùng hậu kiếm khí ép về phía Tuân Dịch.
Cầu dung cái thiên.
Tuân Dịch con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn ra Tuân Côn cố ý thăm dò kiếm thuật của mình tu vi.
Một cây làm chẳng nên non, nhưng duy dung thụ một cây thành rừng, tán cây che trời.
Cầu dung cái thiên, là mậu lâm kiếm pháp bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức.
Tuân Côn cười lạnh, đại thủ nắm lấy sổ sách, thanh khí kín không kẽ hở đem sổ sách trộm trong tay.
Mặc dù là đưa cho Tuân Dịch, nhưng nếu như Tuân Dịch không tiếp nổi, vậy cũng không quan chuyện của mình.
Liêu Tử Minh sắc mặt biến hóa, đang muốn tiến lên đoạn, đột nhiên tiếp vào Tuân Dịch ánh mắt. Đành phải nhịn xuống hành động.
Nhưng tay phải nắm tay, thời khắc chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng.
Mặc dù ta là gia chủ, nhưng cũng không tới phiên Đường ca tự mình động thủ, làm những này nô bộc sự tình.
Tuân Dịch khẽ than thở một tiếng, đưa tay đón.
Đầu ngón tay bước lên kiếm mang cùng thanh khí nhẹ nhàng đụng một cái, khô mai sơ ảnh, xen vào nhau có thứ tự, cái kia thanh khí lập tức như bọt khí tán đi, sổ sách bị Tuân Dịch nhẹ nhàng linh hoạt cầm trong tay. Côn ca, đa tạ. Chương 5, Phong thủy liễu. Tuân Dịch mở ra bàn tay, nơi tay lưng xuất hiện màu trắng mờ vết cắt, biểu tượng mục nát, khô diệt kiếm khí một mực bám vào mu bàn tay mình, hướng về chỗ càng sâu lan tràn. Khô Mai sơ ảnh. Gia hỏa này thì đã bắt đầu cân nhắc đông kiếm. Mậu Lâm kiếm pháp là Tuân gia người đều hội tu luyện một môn kiếm kỹ. Trong đó xuân có 3 kiếm, hạ thu đông đều có 2 kiếm. Khô Mai sơ ảnh, biểu tượng tử khí cùng tàn lụi, không bàn mà hợp đồng ý cùng hạ kiếm bên trong cầu dung cái thiên vừa vặn đối lập khắc chế. Tuân Côn sắc mặt biến hóa, tay phải biến trưởng thành quyền, thẳng bước Tuân Dịch mặt. Hoành Trúc Thúy Vi. Đây là Mậu Lâm trong kiếm lấy lực đạo xương tuyệt một kiếm. Trúc ảnh đầy trời, trong hành lang từ cây trúc làm thành các loại đồ gỗ đều có từng sợi tinh khí tràn ngập đến Tuân Côn năm đấm. Côn ca, nhà chúng ta điều khiển một linh huyết mạch thiên phú, cũng không phải để ngươi như thế dùng. Tuân Dịch đau lòng nhà mình đồ dùng trong nhà, tay trái lập ở trước ngực, nhẹ nhàng một trưởng vô ra. Kiếm ý chiêu thức dung nhập tay không, như xuân tháng 3 gió phất qua trên bờ đê, đem Tuân Côn hội tụ trúc linh tinh khí đánh tan. Thanh phong phất liễu, Mậu Lâm thức thứ 3, Dương Hỏa Nhu Hỏa một trưởng chấn vỡ Tuân Côn hội tụ lực đạo. Tay nắm giữ Tuân Côn nằm đấm, tan mất hơn phân nửa lực đạo, vững vàng đem hắn ép tại châu ngồi không thể động đậy. Vẹn vẹn thăm dò giao thủ, hai người lập tức phân cao thấp. Côn thiếu gia còn mời hảo hảo ngồi vững vàng. Đột nhiên một cái khác trên bờ vai rơi xuống rộng bàn tay to. Nặng nề, mạnh mẽ lực đạo đè ép Tuân Côn, Liễu Tử Minh lạnh lùng nói, người tới là khách, nhưng khách nhân cũng phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, không phải tiểu tử cũng chỉ đành thất lễ đưa người đánh ra. So với Tuân Dịch thanh phong quất vào mặt một trường kia, Liễu Tử Minh rõ ràng không có nương tay, nắm vuốt bả vai thậm chí có thể nghe được một trận xương cốt chi chi tiếng. Khu khu Tuân Dịch ho nhẹ mấy lần, thấm giọng một cái, Liễu Tử Minh thu tay lại đứng Tuân Dịch bên người. Tuân Côn tâm thần lớn tủng, thầm nghĩ, đơn thuần kiếm pháp, Tuân Dịch hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Đáng chết. Thật không biết tổ phụ lúc trước mở cho hắn bao nhiêu tiểu táo. Bất quá muốn chân chính đánh nhau, hắn cũng không như ta. Tuân Côn trong lòng tính toán, Tuân Dịch thân có bệnh tim. Chỉ cần thao tác thỏa đáng liền có thể làm cho hắn tại chỗ bệnh tim phát tác, đây cũng là đánh bại hắn một đường tát. Tay nắm chặt lại, biểu tượng sinh cơ nảy mầm Mậu Lâm kiếm thứ nhất Ngọc Lộ Xuân Nha đem Khô Mai kiếm khí hóa giải. Nho nhỏ ăn thiệt ngầm, Tuân Côn thành thực xuống tới hóa giải kiếm khí. Tuân Dịch cầm sổ sách từng tờ một nhanh chóng lật qua lật lại, không bao lâu Tuân Dịch nhíu mày. Thế nào, sổ sách có vấn đề? Tuân Côn buông lỏng tâm sự, vội vàng hỏi. Tuân Dịch không nói chuyện, cẩn thận nghiên cứu phía trên số lượng. Tuân Côn nhìn Tuân Dịch mặt thần sắc càng phát ra không đúng, thấp thỏm trong lòng. Cái này sổ sách bản cũng không có vấn đề a. Lao cha mặc dù mưu đồ gia sản, nhưng tổng không đến mức tại tế ruộng sản nghiệp tổ tiên bên này ra tay. Nếu thật là bị người bắt được lược điểm, ngày sau ra lão nhóm trước mặt đâm một cái, vậy coi như xong. Trước khi đến Tuân Côn cũng không có cẩn thận kiểm toán bản, nhìn Tuân Dịch sắc mặt, không khỏi có chút hối hận. Hẳn là thật có vấn đề gì? Cái này sổ sách nha. Làm sao? Tuân Côn đưa đầu ra, trong đầu muốn ra vô số giải thích lấy cớ. Ta còn chưa xem xong. À, nhưng là ta đói, trước ăn một chút gì lại nói. Tuân Dịch quay đầu hô Đại Bình, hỏi một chút phòng bếp, sớm điểm chuẩn bị tốt sao. Đúng, Đường ca có muốn ăn chút gì hay không? Một mặt thuần nhiên nhìn lấy Tuân Côn tức hồn hện, chuẩn bị các loại lấy cớ lập tức không có tác dụng. Không công lo lắng hãi hùng, Tuân Côn tức giận nói, không cần. Người tự mình ăn đi. Không bao lâu. Một vị mộc mạc mỹ nhân bưng lấy đĩa đặt ở Tuân Dịch bên cạnh, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi hôm qua muốn táo đỏ hạt kê vàng tống cùng lá sen bích canh cháo. Hương khí tản ra, Tuân Dịch hít sâu một hơi, ngay trước mặt Tuân Côn chậm rãi nhấm nháp. Chậm rãi, tận lực tại Tuân Côn trước mặt chậm rãi làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn. Nhìn lấy Tuân Côn dần dần biến thành màu đen sắc mặt, Tuân Dịch trong lòng thoải mái. Nhìn người khác kinh ngạc biểu lộ, là vị ngon nhất tá đồ ăn a. Tuyết Di à, mấy người các ngươi đi xuống trước ăn cơm. Chỉ để lại Bạch Sam cùng Đại Bình theo giúp ta liền tốt. Cái kia Đường thiếu gia ngươi. Tuyết Di mỹ mắt lưu chuyển, nhìn về phía bên cạnh Tuân Côn. Tuân Côn trong lòng rung động, cái này Tuyết Di cũng không phải là Tuân gia nha hoàn của mình nô buộc, mà là Tuân Dịch mẫu thân bên kia mang tới của hồi môn. Bộ dáng mỹ mạo, tính tình hiền thục, nữ công chủ nghệ mọi thứ tinh thông. Cũng chính là nàng tại tổ phụ Tuân Ngọc sau khi chết chiếu cố Tuân Dịch, mới không có để Tuân Dịch bị một ít người trực tiếp hại chết. Tốt một con hồ ly tinh a. Năm nay làm sao cũng có hơn 40 tuổi đi. Không có chút nào trông có vẻ già. Tuân Côn vội vàng thu nhiếp tâm thần, bản thiếu gia không đói bụng, các ngươi tự tiện. Tuyết Di đối Liêu Tử Minh ra hiệu, đám người xuống dưới, chỉ để lại hai vị thiếu gia cùng Bạch Sam, Đại Bình. Tuân Dịch nhã nhặn ăn cơm, thỉnh thoảng để Bạch Sam đem sổ sách lật giấy, thời gian từng giờ trôi qua. Nhìn ngay chậm rãi lên cao, Tuân Côn nhịn không được. Hắn vốn là không giữ được bình tĩnh chủ, bị Tuân Dịch như thế cọ sát lấy thời gian, cuối cùng nói, sổ sách ngươi từ từ xem, quay đầu ta buổi chiều lại tới cầm. Nhớ Hoa Hạng bên trong mấy vị tình nhân, trực tiếp phất tay háo rời đi. Hắn sau khi đi, Tuân Dịch đem bát một đặt, thở dài, đi được quá nhanh, còn lại cái này cháo ta còn không ăn xong đâu. Bất quá hắn lần này thế mà đợi lâu như vậy, cũng đã là mới ghi chép rồi. Hừm, lần này có thể nhịn thời gian dài như vậy, Côn thiếu gia dưỡng khí công phu đích thật là càng ngày càng tốt. Đại Bình hồi bẩm, trong lòng buồn cười. Thiếu gia nhà mình nhất quán nữa thích giày vào người, nhất là nhị phòng hai vị kia Đường thiếu gia, càng là từ nhỏ rơi xuống thủ. Thiếu gia vào xem lấy nhằm vào Côn thiếu gia, không biết sổ sách thấy như thế nào. Bạch Sam thu bát cơm, thấp giọng hỏi. Nhà chúng ta cần lại tìm một cái nhân viên kế toán. Thế nào, thiếu gia cũng nhìn không ra cái này sổ sách có vấn đề hay không? Nhìn ra được, trước nửa tháng sổ sách không có vấn đề lớn, nhưng nhìn đến hoa mắt đau đầu, hay tìm cái người tin cẩn tương đối tốt. Tuân Dịch nhìn bên cạnh Bạch Sam cùng Đại Bình, bất mãn nói, cũng là các ngươi đần, thiếu gia ta đều như vậy thận trọng dạy các ngươi, lại còn xem không hiểu sổ sách. Nhất là Minh Ca mà cái kia đồ đần, ta còn trông cậy vào hắn hỗ trợ trưởng nhà đâu. Bạch Sam ngu ngơ cười một tiếng, không có lên tiếng, chỉ sờ lên đầu. Còn bên cạnh Đại Bình hé miệng cười một tiếng, thiếu gia thật sự là không quản lý việc nhà, ngài ngược lại là thanh nhàn cực kỳ, mỗi ngày chỉ cần đi phủ học đi học đọc sách, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ chơi đùa, thế nhưng là liễu quản gia bên kia làm việc liền có thêm. Không đơn giản phải bận rộn lấy trong nhà sự, còn cần chú ý tế ruộng, tổ trạch tình huống bên kia, tăng thêm nhà chúng ta cửa hàng thư xã, chuyện nào không phải người ta tại lo liệu. Được, nhìn thấy không, cái này mùa xuân sớm liền đi qua, làm sao còn có người động xuân tâm đâu. Tuân Dịch cùng người bên cạnh trêu ghẹo. Đại Bình hơi đỏ mặt, trở về vài câu miệng. Gâu gâu, một đầu tiểu bạch cẩu nhanh nhẹn thông suốt từ trong viện chạy tới, theo sát phía sau một cái lục y thiếu nữ. Đan Tham, ngươi chậm một chút. Thiếu nữ 28 phương hoa, là Tuân Dịch khác tiến áp sát người thị nữ. Sáng sớm giúp Tuân Dịch cho sủng vật của mình chó cho ăn. Đan Tham ghé vào Tuân Dịch dưới chân, Lê Lan vội vàng cầm mấy cây mang thịt xương, thiếu gia chính ăn cơm đâu, chúng ta về trước đi. Đan Tham lườm Lê Lan trong tay xương cốt, nhìn thoáng qua, khinh thường nhíu môi, tiếp tục cắn Tuân Dịch dài. Không có việc gì, liền để nó theo giúp ta đi. Tuân Dịch từ Lê Lan trong tay cầm qua xương cốt, tự mình cho ăn. Cái này tên Đan Tham, tự nhiên là làm khế hợp Tuân gia nhất quán thẩm mỹ. Dựa theo Tuân Dịch ban sơ lấy tên, là Đản Sinh. Nghe nói cái này bạch câu, ngựa trắng, là theo trứng bên trong sinh ra, bất quá khi đó chỉ có Tuân Dịch bản thân nhìn thấy, những người khác cũng không tin. Thế là, cha liền lấy tên Đan Tham. Khiến người ta kỳ quái là, tên này gọi Đan Tham chó con đối thị xương một chút hứng thú đều không có, ngược lại đối Tuân Dịch uống trà xâm thuốc bổ cảm thấy hứng thú. Cho nên Tuân Dịch uống thuốc còn lại cặn thuốc liền cho Đan Tham dùng ăn, mấy năm trôi qua Đan Tham thế mà không có bị những thuốc kia cặn bã hạ độc chết, thật sự là một đại kỳ tích. Tuân Dịch tự tay cho thịt xương, Đan Tham ngửi ngửi, cuối cùng là cho nhà mình chủ nhân một bộ mặt, điêu hai cái. Đan Tham tiểu gia hỏa này yếu ớt, ngoại trừ thiếu gia bên ngoài cũng chỉ có Tuyết Di cùng Liễu quản gia cho đồ ăn mới ăn. Đại Bình ra hiệu Lê Lan đi xuống trước, mình tại bên cạnh nhìn Tuân Dịch cùng Đan Tham chơi đùa. Một bên khác, Tuân Côn bị tức giận rời đi. Vừa mới đến cửa chính, đông nhiên một chân hoành tại cửa ra vào ngăn chặn đường đi. Liêu Tử Minh dựa vào đại môn, Côn thiếu gia lúc này đi rồi. Nhìn thấy Liêu Tử Minh, Tuân Côn trong lòng có chút bỡ ngỡ. Liêu Tử Minh cũng không phải là Tuân gia người, không giống Tuân gia những cái kia gia sinh tử là từ nhỏ bồi dưỡng. Nghe nói đây là đang Tuân Dịch 8 tuổi bên kia, Liêu Tử Minh bị nó tổ phụ cầm cố đến Tuân gia hiệu cầm đồ. Lúc ấy Tuân Ngọc đáp ứng cái này cái cọc công việc, để Liêu Tử Minh tại Tuân Dịch bên người chiếu cố. Bởi vì không phải gia sinh tử, Liêu Tử Minh tại Tuân gia cũng không xem như nô buộc đối đãi. Tuân Ngọc còn từng cho hắn mời chuyên môn giảng sư giáo tập. Ban về đến, đãi ngộ chỉ ở Tuân gia mấy vị dòng chính thiếu gia phía dưới. Càng quan trọng hơn là, vị này từ nhỏ luyện võ, không ít giúp đỡ Tuân Dịch đối phó Tuân Côn hai huynh đệ. Nghĩ đến tuổi thơ bóng tối, Tuân Côn mặt lạnh lấy, trở tay huy động bên hông bội kiếm bổ về phía Liêu Tử Minh chân, cầu nô tài, cút cho ta. Hoành Trúc Thúy Vi. Mượn nhờ bội kiếm thi triển, nhưng so sánh mới vừa cùng Tuân Dịch thử thời điểm càng hơn một bậc. Người không liên quan bị một kiếm này chém trúng, nói ít cũng phải đứt gân gãy xương, thậm chí có gãy chi nguy hiểm. Liêu Tử Minh hai tay ôm ngực, nghiêng lông mày thoáng nhìn một kiếm này rơi xuống. Đông nhiên thân hình khẽ động, không đợi Tuân Côn kịp phản ứng, đại thủ như kìm sắt bóp lấy Tuân Côn cái cổ. Phanh! Chỉ là một cái giao phong, Liêu Tử Minh liền đem Tuân Côn đè xuống đất, Tuân Côn trong tay bội kiếm bị Liêu Tử Minh đá văng ra. Côn thiếu gia ngay cả chúng ta nhà thiếu gia đều đánh không lại, lại còn muốn đánh với ta. Ánh mắt nhìn xuống, như là nhìn một con run rế. Thiếu gia tính tính tốt, lười nhác cùng ngươi so đo. Nhưng nếu như ngươi lại không có mắt, vậy thì không phải là giờ đợi đánh một trận như vậy tùng rộng. Tuân Côn khí huyết bên trên lịch, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, tên này vũ lực thế mà mạnh như vậy. Một chiêu liền có thể đem ta bắt được. Chỉ sợ phụ thân tu vi võ học cũng không gì hơn cái này a. Nào, rồi. Nơi xa có một chậu thanh thủy đánh tới, Liêu Tử Minh lách mình né tránh, Tuân Côn ngã trên mặt đất bị dội cho một thân. Ai nha, Côn thiếu gia không có sao chứ? Tuyết Di thản nhiên đi tới cửa, mang theo ấy nấy, thiếp thân chính thu thập thiếu gia nước rửa mặt, không thấy được cổng có người. Thiếu gia cần phải đổi một bộ quần áo. Không cần. Tuân Côn một thân chật vật, đứng dậy đá văng đại môn trực tiếp rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Liêu Tử Minh nhíu mày, Tuyết Di làm gì giúp hắn? Dựa vào tính tình của hắn, chỉ sợ không chịu buông tha thiếu gia. Ngươi tới được muộn, có một số việc không hiểu rõ, ngươi cho rằng tùy tiện khuyên bảo dừng lại, liền có thể để hắn hết hy vọng. Mỹ nhân như tuyết, quay đầu đối bên người vai hùng nam tử nói, ngươi biết mẫu thân của Tuân Côn, năm đó nhị thái thái là chết như thế nào à? Liêu Tử Minh tại Tuân Dịch 8 tuổi năm đó mới đến Tuân gia, chỉ biết trước đây không lâu mẫu thân của Tuân Côn, Tuân Dịch nhị thẩm bởi vì bệnh mà đi, đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Là chết như thế nào? Liêu Tử Minh chính còn muốn hỏi, đột nhiên nhìn về phía đại sảnh. Chỉ thấy Tuân Dịch cầm sổ sách đi chậm chậm, còn tại đối trong đại đường Đại Bình nói, thời điểm không còn sớm, Đại Bình, đan tham ngươi đi giao cho Tuyết Di chiếu cố, bản thiếu gia nên đi thư viện kéo tráng đinh làm việc rồi. Đúng lúc nhìn tới cửa Tuyết Di cùng Liêu Tử Minh, Tuân Dịch lên tiếng chào hỏi, từ người gác cổng sách đi dương sách. Liêu Tử Minh gặp hắn mang theo sổ sách đi thư viện, lập tức hiểu rõ, thiếu gia là chuẩn bị để Lưu gia công tử giúp ngươi tính, vẫn là để Lý gia thiếu gia cho ngươi làm việc. Nói khó nghe như vậy làm gì, cái này là giữa bằng hữu giúp người làm niềm vui. Về người đầu tiên đưa cái bánh bao liền xong việc. Cỡ nào hàng đẹp giá rẻ lao lực a. Tuân Dịch một bên cảm thán, một bên lưng sách hay dương tiến về Linh Phong thư viện. Chương 6, Yêu Tung Hiện. Tinh Long Thành vốn là tiền triều một tòa hành cung cải biến, chia trong ngoài hai thành. Tuân Dịch bên trên phủ học liền tại nội thành, từ hành cung bên trong cung điện cải tạo. Tuân Dịch sở dĩ không tại gia tộc ở, mà là tại nội thành mua nhà, cũng là vì đến trường thuận tiện. Thân mang màu trắng nho phục, bên hông phối thêm kiếm gỗ, chậm rãi tại nhai đạo đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số cùng hắn ăn mặc tương tự thiếu niên thiếu nữ hướng đi phủ học. Phủ học có hai tòa thư viện, một nam một nữ hai phe tách ra giảng bài. Linh Phong thư viện đại môn tại phủ học phía đông, Mi Biển thư viện đại môn tại phủ học phía tây, vừa vặn ngăn cách, hai bên người cơ hồ không gặp mặt được. Tuy nói bản triều tập tục khai hóa, nữ tử cũng có thể xuất đầu lộ diện, nhưng đối với danh tiết vẫn là rất xem trọng. Đột nhiên, một căn bút lông từ sách trong dương đụng tới, Tuân Dịch tranh thủ thời gian thu đến ống tay áo. Người sao lại ra làm gì? Bị người phát hiện làm sao bây giờ? Tuân Dịch thu hồi lặng yên bút lông, quay đầu nhìn quanh bốn phía. Sáng sớm, chỉ có không ít mua thức ăn tiểu phiến, dòng người còn chưa bắt đầu. Không có việc gì, ta dùng ẩn thân thuật, ngoại nhân nhìn không thấy. Bạch Phúc lấy phụ thể chi thuật dựa vào tại một căn bút lông bên trên. Mấy ngày nay công tử bởi vì thành hoàng thần ấn, tại dương giới đi thời điểm ra đi sẽ có rất nhiều không tiện, tiểu nhân chính dễ dàng giúp ngươi điểm bận điệu. Thu nhập trong tay áo, Tuân Dịch nhớ tới tiền triều sự tình, liền hỏi cái lao quỷ này, ta biết tiền triều tại các loại thời điểm bị người kiêng kỵ, nhưng là tiền triều là thế nào đánh bại cổ triệu? Mượn nhờ ngoại địch chứ sao? Lúc trước cổ triệu cùng biển bờ bên kia man di chiến tranh, kết quả tiền triều âm thầm cấu kết ngoại địch tiêu diệt cổ triệu hoàng tộc, có không ít bí mật truyền thừa như vậy đoạt tuyệt. Tiếp lấy tiền triều bái biển đối diện Đồ Lạn đế quốc vi phụ quốc, tiền triều tám đế đối Đồ Lạn đế vương đều là tự xưng vua bù nhìn, gây nên người người oán trách, quỷ thần tức giận. Về sau cao tổ khởi nghĩa, một lần nữa đặt vững ta hướng căn cơ, phá tiền triều pháp lý, tục cổ triệu quy chế. Đi qua chợ bán thức ăn khẩu, một trận âm phong thổi qua, Tuân Dịch không khỏi sợ run cả người, khỏe mắt thoáng nhìn chợ bán thức ăn trong miệng một số như ẩn như hiện thân ảnh. Có không ít người máu me đầy mặt dấu vết, đứng chợ bán thức ăn khẩu nhìn qua bên ngoài. Hoan uổng a. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân vô tội. Không ít người đối bên ngoài la lên, Tuân Dịch thấy thế, chính muốn đi qua hỏi thăm. Bạch Phúc tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Công tử đừng nhìn. Đó là âm linh oán khí. Bạch Phúc nói, cái này chợ bán thức ăn khẩu tại mười mấy năm trước vẫn là chặt đầu giết người địa phương, cho nên âm khí hội tụ chậm chạp không tiêu tan, nơi này cũng là thông hướng thành hoàng thần vực lối vào. Công tử mang theo thành hoàng ấn, linh thông âm dương, cho nên nhìn thấy chỗ này cửa vào. Đừng đi qua, ngươi không phải còn muốn đến trường. Tuân Dịch nghe xong cùng người chết có quan hệ, kiên kỵ phía dưới vội vàng rời đi chợ bán thức ăn khẩu, vội vàng chạy hướng phủ học. Nhưng dọc theo con đường này, Tuân Dịch nhìn thấy rất nhiều trước kia không thấy được đồ vật. Ở một tòa đại trạch bên cạnh nằm sấp hai ba con màu đỏ lớn gan bàn tay, một bên khác còn có mấy cái chổi thành tinh tinh quái tựa ở dưới đại thụ hóng mát. Thậm chí Tuân Dịch tận mắt thấy một đầu yêu chim rơi ở một cái quán nhỏ buôn bán bên cạnh, nhìn chằm chằm cái kia tiểu phiến mua bán cá sông lưu nước bọt. Cái kia điểu hình trạng thái như tiêu, sinh ra bốn mắt mặt người, nước bọt không được nhỏ xuống, rơi vào tiểu phiến trên người không có chút nào phát giác. Tuân Dịch dùng mình, thả mắt nhìn đi, nói ít có mấy chục cái yêu quái trong đám người đùa giỡn chơi đùa. Nhưng làm cho người người kỳ quái, mọi người chẳng những không có phát giác, liền ngay cả đám yêu quái đụng vào phàm nhân cũng không phát giác gì. Công tử ngươi nhìn dưới chân. Bạch Phúc gặp Tuân Dịch sững sờ, chỉ điểm Tuân Dịch nhìn qua dưới chân. Chỉ thấy dưới chân có kim ngân nhị sắc lưu quang, yêu quái chỗ ngân quang là Tình Long thành mặt tối, mà chúng ta hiện nay tại là dương diện. Mặc dù tương tự, nhưng sẽ không gặp nhau, công tử không cần lo lắng. Người có người nói, thần hữu thần nói. Bởi vì thành hoàng lão gia thần lực đem âm dương hai giới hoàn mỹ dung hợp. Cả hai tại hoạt động lúc lại bởi vì giới hạn khác biệt mà phân chia. Tuân Dịch tiên lặng gật đầu, nếu không tại sao nói không biết là hạnh phúc đâu. Nhìn lấy những này yêu quái ở bên người hành tẩu, hoàn toàn chính xác hái hoảng. Nhưng là phàm nhân không phát giác gì, hẳn là trải qua cuộc sống của mình. Túi đầu xuống, tăng thêm tốc độ phóng tới phủ học. Nội thành là hành cung cải tạo, tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy tiền triều đan trụ kim ngói dấu vết. Nhất là phủ học, cơ hồ bảo trì nguyên dạng. Không có gì ngoài nguyên bản đan dương điện bảng hiệu đổi thành Tình Long phủ học bên ngoài, không còn gì khác biến hóa. Từ đông phương cửa sân đi vào, chỉ thấy trong viện tụ tập mười mấy người đang cãi nhau, mà bên cạnh có không ít người tại cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Đám người này đều là mặc bạch y liễu, hiển nhiên giống như hắn đều là thư viện học sinh. Định Nhãn nhìn lên, lập tức Tuân Dịch liền phát hỏa. Mấy tên khốn kiếp này tại tìm đường chết ta. Lưu Trấn Anh lôi kéo Lý Tuấn Đức, đừng làm rộn, đừng làm rộn, một hồi các lão sư qua đến giảng bài. Nhìn thấy ngươi cùng Dương Hiên đánh nhau, khẳng định tìm làm phiền ngươi. Ngươi tránh ra, ta lại không phải là vì bản thân, ta rõ ràng tận mắt thấy ra hỏa này từ Trương Ngọc Kỳ nơi đó trộm đồ. Ta không có. Dương Hiên đứng một bên khác, cũng có mấy người giữ chặt hắn. Đem đến gần mấy người quăng bay đi, thẳng đối Lý Tuấn Đức, chứ ngươi ra còn có ai thấy được. Được rồi được rồi. Trương Ngọc Kỳ tranh thủ thời gian tới khuyên can, chỉ là một căn bút lông mà thôi, có thể là rơi tại địa phương khác, quay đầu tìm tiếp. Tuấn Đức, lên trước khóa đi, tan lớp giúp ta cùng một chỗ tìm. Hai phe đội ngũ hối hả, quấn quýt lấy nhau. Bạch Phúc thấp giọng hỏi, công tử, những này là ngươi đồng học. Một đám gây chuyện tinh thôi. Tuân Dịch vuốt cái chán, quả thực là mất mặt ta. Hít sâu một hơi, Tuân Dịch trực tiếp cởi xuống bên hông kiếm gỗ, Mậu Lâm kiếm pháp thức thứ hai, Trước Hoa Đào Yêu. Chỉ một thoáng đẩy trời quang ảnh bẩy xuống, hai phe đánh nhau thư sinh trong thoáng chốc nhìn thấy từng mảnh phấn hồng hoa vũ rải xuống, đồng thời sắc mặt đại biến. Không tốt, là Tuân Dịch. Không hẹn mà cùng, những người này đồng thời xuất thủ. Có người theo tay nắm lấy cái chổi thi triển kiếm thuật chống cự, có người cầm sách lên dương đội trên đỉnh đầu thoát ra mưa kiếm phạm vi, còn có người tại mưa kiếm bên trong trái tránh phải tránh. Đám người như ong vỡ tổ tản ra, vừa bên trên xem trò vui đám người cũng đi theo gặp nạn. Mưa kiếm tán đi, chỉ thấy mọi người đầy bụi đất, một thân chật vật. Chư vị, sáng sớm náo nhiệt như thế, tính ta một người. Tuân Dịch đem kiếm gỗ hướng dưới mặt đất cắm xuống, chống kiếm gỗ cười tủm tỉm nhìn đám người. Có thể à, chúng ta giáp ban liền hảo hảo náo nhiệt một chút, để ất ban người xem thật kỹ một chút. Ánh mắt xéo xuống ất ban học đường đám người hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc túi đầu nhìn xuống đất, chính là không dám cùng Tuân Dịch ánh mắt đối đầu. Lưu Trấn Anh nhìn trong tay cái chổi bị Tuân Dịch cưỡng ép chặt đứt, cười khổ, tiểu Dịch, ngươi cũng quá độc ác đi. Nhìn chung quanh một chút, không có gì ngoài số ít mấy người thi triển võ học né tránh bên ngoài, đại đa số người đều bị Tuân Dịch một kiếm quét rơi xuống đất. Dương Hiên chạy nhanh, đứng ở đằng xa âm trầm mặt nhìn chằm chằm Tuân Dịch. Vừa mới mặc dù nhanh chạy ra Tuân Dịch phạm vi công kích, nhưng cũng bị kiếm gô đánh trúng hai lần. Lý Tuấn Đức cùng Trương Ngọc Kỳ hai anh em trực tiếp hất tung ở mặt đất, hai người chậm rãi đứng lên, Trương Ngọc Kỳ im lặng nhìn lên trời, ta thế nhưng là người bị hại a. Làm sao ngay cả ta cũng động thủ? Lý Tuấn Đức hậm hực đứng dậy, đứng Lưu Trấn Anh bên cạnh. Tuân Dịch tiếu dung sán lạn nhìn qua đám người, ta tự nhận là rất lưu thủ, nếu không cũng không phải là Đào Yêu mà là Khô Mai, Thương Tùng. Nói đi, chư vị hôm nay đang nháo cái gì? Không có gì, chỉ là có chút hiểu lầm, đã giải quyết. Lưu Trấn Anh tranh thủ thời gian mở miệng, đối với những khác người nháy mắt. Đúng vậy a, đã giải quyết. Đám người kề vai sát cánh, một bộ anh em tốt bộ dáng. Nói như vậy, không phải ta vị này lớp trưởng vẽ vời trò thêm chuyện ra a. Đưa ra kiếm gỗ, khoa tay lấy đám người, lực uy hiếp mười phần.
Không có.
Lớp trưởng đây là rèn luyện chúng ta né tránh kỹ xảo. Trương Ngọc Kỳ một cái vỗ ngông ngựa đi lên, chúng ta cảm kích còn đến không kịp.
Đúng vậy a, đúng vậy a.
Mọi người liên tục gật đầu, lớp trưởng đây là vì muốn tốt cho chúng ta, rèn luyện chúng ta thể thuật.
Quá ngược, đừng nói kiếm thuật của bọn hắn, chính là mấy vị võ khóa sư phó kiếm thuật trình độ đều chưa hẳn có thể thắng được qua người ta nhà học kiếm pháp.
Vậy là tốt rồi, mọi người tại phủ học cùng nhau lên 5 năm học, năm tới liền muốn tốt nghiệp.
Ta không hy vọng mọi người tại tốt nghiệp trước đó náo cái gì không thoải mái.
Hiểu. Đám người ngoan bảo bảo gật đầu.
Sau đó đầu mâu nhắm ngay bên cạnh ngắm nhìn ất ban đám người, Tuân Dịch nói, chư vị xem kịch cũng xem hết, có thể ngoan ngoan về đi học sao.
Ất ban ngắm nhìn những người kia nhìn về phía Lưu Trấn Anh, Lưu Trấn Anh gật đầu một cái, ất ban các học sinh nhao nhao trở lại bản thân học đường.
Lý Tuấn Đức hai tay vỗ, được rồi, mọi người tản tản.
Mọi người thấy Tuân Dịch đến, nơi nào còn dám tranh chấp.
Nối đuôi nhau xếp hàng tiến vào học đường, chỉ có Lưu Trấn Anh cầm cắt ra cái chổi đứng tại chỗ.
Hôm nay đến phiên người quét viện.
Tuân Dịch thu hồi kiếm gỗ, đối Lưu Trấn Anh hỏi.
Lưu Trấn Anh cùng Tuân Dịch là phát tiểu, quan hệ thân mật, cũng biết hắn tình huống bên kia, ta nhớ được không nên à, các ngươi ớt ban Diêm Bảo tiểu tử kia đâu.
Hắn hôm nay không có tới đi học, nói là xin nghỉ.
Lưu Trấn Anh phàn nàn nói, ngươi cũng quá độc các ca.
Đi lên chính là một chiêu mậu lâm kiếm, nếu không có ta phản ứng nhanh không phải cũng phải bị thương.
Lớp của ta nhiều như vậy người, lưu chút mặt mũi có được hay không?
Đem cắt ra cái chổi ném cho Tuân Dịch.
Yên tâm, ta có chừng mực, bất quá là quẳng một chút mà thôi.
Tuân Dịch tiếp nhận cái chổi, đem vết cắt khép lại, nhẹ tay nhẹ một vòng, mịt mờ thành quang lóe lên, đứt gãy cái chổi lại lần nữa phục hồi như cũ.
Mặc kệ nhìn mấy lần, Tuân gia huyết mạch thiên phú đều thuận tiện như vậy.
Lưu Trấn Anh trên mặt vẻ hâm mộ.
Thời cổ nhân thần hỗn hợp, thần huyết lưu truyền tại phàm trong thân thể đời đời truyền thừa, liền có từng cái gia tộc thức tỉnh huyết mạch thiên phú.
Tuân gia năng lực thiên phú là ngự mục, có thể điều khiển mục khí.
Đương nhiên, Tuân Dịch tuổi còn nhỏ, thiên phú của hắn vẹn vẹn có thể dùng tới sửa bổ cái bàn, cái chổi loại hình dùng đầu gỗ làm gì đó.
Còn có thể học Tuân Côn như thế dùng gỗ linh khí ra chỉ kiếm pháp của mình uy lực.
Đừng nản chí, thần thế vạn năm, Viêm Hoàng nhất tộc đều có viễn cổ huyết mạch truyền thừa.
Lúc trước lao tổ tông nhà ta cũng bất quá là phàm nhân xuất thân, tự sáng tạo kiếm pháp, thức tỉnh thiên phú, sau đó đời đời truyền lại.
Nếu như nhà ngươi không có tiền nhân thức tỉnh huyết mạch của mình, nhưng chưa hẳn không thể từ ngươi thế hệ này bắt đầu.
Tuân Dịch ra đuổi phát tiểu, được rồi, ngươi vào nhà trước đi, ta giúp ngươi quét rác.
Nghe xong lời này, Lưu Trấn Anh lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm cái gì?
Nói cho ngươi, chuyện giết người phóng hỏa ta cũng không làm.
Tuân Dịch một mặt thụ thương bộ dáng, nói cái gì đó?
Nói cái gì đó?
Làm phát tiểu, giúp ngươi quét rác còn không được a?
Không phải muốn cái gì hồi báo?
Thôi đi, ta còn không hiểu rõ ngươi.
Lưu Trấn Anh lòng cảnh giác mười phần, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tuân Dịch.
Nói, muốn ta làm gì?
Tuân Dịch ra vẻ bất đắc dĩ, tốt à, xem ở ngươi nghĩ như vậy muốn giúp ta làm việc phần bên trên, ta liền lòng từ bi cho ngươi một cái nhiệm vụ.
Ta dương sách bên trong có một phần sổ sách, ngươi giúp ta điều tra thêm sổ sách.
Ai muốn giúp ngươi làm việc?
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lưu Trấn Anh nhận lấy dương sách, hỏi, ngươi láo ra sổ sách.
Không sai, ngươi chắc chắn tốt, giúp ta điều tra thêm sổ sách.
Đốc xúc Lưu Trấn Anh tiến vào học đường, Tuân Dịch bản thân chậm rãi quét rác.
Cũng không ngẩng đầu lên nói đi, vừa mới bọn hắn tại lăn tăn cái gì.
Thanh lương tiếng huýt sáo tại nóc phòng vang lên, một thiếu niên ngồi ở nóc phòng, làm sao phát hiện.
Cố Dương tại nóc nhà chờ đợi nửa ngày, phía dưới những người kia một cái cũng không thấy hắn tồn tại.
Đây là bọn hắn nhà huyết mạch thiên phú, truyền thừa thiên oan, quy tức cần khí.
Cái chổi chỉ phía trên cười đùa tí từng thiếu niên, Tuân Dịch ngẩng đầu, tính toán rốt cuộc muốn dùng đào yêu vẫn là dùng khô mai đến một kiếm.
Tuân Dịch vóc dáng mặc dù không tính là thấp, nhưng trong đám người so Lý Trấn Anh còn có Cô Dương thấp một nửa, không thích nhất chính là bị người nhìn xuống cảm giác.
Tối xoa xoa chuẩn bị sử dụng kiếm, kiếm khí dần dần quấn quanh cái chổi.
Cố Dương nghĩ đến nhà mình vị này lớp trưởng tính tình, khẽ run rẩy, vội vàng thả người nhảy một cái rơi vào Tuân Dịch bên cạnh.
Bạch y tung bay, phong thần tuấn lãng thiếu niên vây quanh Tuân Dịch đảo quanh, ta nhớ được ngươi ánh mắt không tốt.
Tuân Dịch đưa tay làm bộ vỗ Cô Dương cái hót, ánh mắt lại không tốt cũng sẽ không liền lớn như vậy người đều không nhìn thấy.
Cố Dương bước ra trở ra, tránh ra Tuân Dịch bàn tay, nói như vậy, di vãng ta chờ đợi ở đây, ngươi cũng nhìn thấy.
Ngươi cứ nói đi.
Tuân Dịch hỏi lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Hôm nay sở dĩ phát giác Cố Dương tồn tại, hoàn toàn là thành hoàng thần ấn quan hệ.
Nói đi, vừa mới phát sinh cái gì?
Không có gì. Cố Dương nhún vai nói, chính là Trương Ngọc Kỳ tiểu tử kia bút lông mất đi, sau đó ngươi phát tiểu Lý Tuấn Đức nói là bị Dương Hiên trộm, nhưng Dương Hiên không thừa nhận, thế là liền náo đi lên. Lưu Trấn Anh vừa lúc ở quét rác liền hỗ trợ cản đỡ. Nghe xong cái này, Tuân Dịch rất cảm thấy đau đầu, giáp ban mâu thuẫn tại ớt ban trước mặt triển lộ, các ngươi không mất mặt à. Mà lại, các ngươi đối Dương Hiên tốt đi một chút. Người ta dù sao cũng là chuyển trường tới được, vừa nửa năm mà thôi, đừng lao khi dễ người ta. Ui ui ui, lớp trưởng đại nhân minh giám. Cố Dương giơ hai tay lên, không quan hệ với ta à, ta cùng Dương Hiên từ chuyển trường đến bây giờ, đã nói không cao hơn 10 câu. Mà lại không phải có người cùng hắn chơi được chứ. Chỉ là hắn lao nhằm vào ngươi, nói chuyện lại xông, cho nên mọi người có chút nhìn không được. Vậy ta thật sự là tạ ơn các vị. Tuân Dịch bất đắc dĩ nói, được rồi, tranh thủ thời gian đi vào chuẩn bị đi học. Chờ tất cả mọi người trở ra, Tuân Dịch lại kiểm lại một chút nhân số. Phủ học có 6 cái năm học, bọn hắn cái này là thứ 5 năm học, dựa theo năm học phân 6 cái niên cấp. Bọn hắn năm thứ 5 cấp hết thể 50 người, phân 2 cái ban. Giáp đất 2 ban đều có 25 người. Tính một cái nhân số, trừ mình ra đều đã ở bên trong. Giúp Lưu Trấn Anh quét viện tử, đúng lúc lao sư chạy đến. Tuân Dịch chuẩn bị đi học. Hàn Phong vỗ tay phát ra tiếng, chào hỏi Tuân Dịch vào nhà. Hàn Phong so Tuân Dịch bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, năm nay mới 23, bởi vì tài học xuất chúng được mời xin vì giảng sư, đồng thời cũng tiếp nhận viện trưởng dạy bảo, vì khoa cử làm chuẩn bị. Làm sao hôm nay là ngươi quét rác, không nên ất ban sao? Hàn Phong kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay Thái Dương từ phía Tây dâng lên. Nhà chúng ta Tuân đại thiếu ra thế mà tự mình động thủ làm việc. Nói ta giống như nhiều lười giống như. Ngươi đến trường 5 năm, bản thân tính toán bản thân trực nhật qua mấy lần. Tính toán đâu ra đấy không cao hơn 50 lần. Hàn Phong xì hắn một thành, hôm nay làm việc chuẩn không có chuyện tốt, không biết là chuẩn bị hố ai đây. Tuân Dịch mặt không đỏ hơi thở không gấp, xa xa đối Hàn Phong bái chào, hôm qua Thiên lão sư giảng bài khiến người tỉnh ngộ. Sau khi trở về học sinh đại triệt đại ngộ, như thần trung mộ cổ khai ngộ minh triệt. Cho nên, hôm nay vì để Hàn đại ca giảng bài thời điểm có một cái sạch sẽ gọn gàng hoàn cảnh, tận lực dậy thật sớm hăng hái cố gắng thanh quét sân. Ngươi liền hồ khẳng đi. Hàn Phong hiểu rõ bản thân người học sinh này tính tình, lười nhắc lại cùng hắn bịa chuyện, nhân tiện nói, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian tiến đến đọc sách. Không phải một hồi viện trưởng tra viện, hai ta đều phải xui xẻo. Chương 7, tà thần bút. Đương, đương. Theo phủ học tòa nhà hình tháp chuông tiếng vang lên, Lý Tuấn Đức lớn tiếng reo hò, đem sách giáo khoa ném đi, rốt cục tan lớp. Linh Phong thư viện giờ dạy học là xong giờ dạy học. Trên dưới buổi trưa đều có hai khóa. Buổi sáng khóa thứ nhất từ giờ thìn bắt đầu, 7 khắc xuống khóa, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, giờ tị thứ hai khóa, đến buổi trưa gần lúc, chuẩn bị về nhà nghỉ trưa. Buổi chiều hai khóa chưa bao giờ lúc bắt đầu, đến giờ dậu kết thúc. Vừa mới Hàn Phong giáo đã hơn nửa ngày lịch sử văn thư. Chọn chọn lựa lựa giảng thuật Trung Châu 12 hướng lịch sử biến thiên, nghe Lý Tuấn Đức buồn ngủ. Hàn Phong còn chưa đi sao, nghe xong Lý Tuấn Đức gieo họ, trực tiếp cầm lấy thước dạy học hung hăng co lại, buổi chiều còn có ta một tiết lễ khóa âm luật, đến lúc đó tiểu tử ngươi chờ lấy. Lý Tuấn Đức ra truyền bí kỹ thiên thanh cháo thể là một môn nội công tâm pháp, lực phòng ngự cực mạnh. Ngạnh sinh sinh bị rút một roi vẫn lông tóc không thường, lẽ lưỡi, đại ca đây là cần gì chứ? Đánh ta ngươi không đau tay hả? Đuổi theo giúp Hàn Phong cầm sách giáo khoa, một đường định nọt, muốn vãn hồi hình tượng. Lờ mờ còn có thể nghe được hai người đối thoại, hai ngày này tiểu tử ngươi thành tích là càng ngày càng kém, nhìn một cái người ta ớt ban diêm bảo, tháng trước thành tích còn cùng ngươi cùng loại, nhưng là tháng này đã gắng sức đuổi theo, trở thành ớt ban ba vị trí đầu. Ngươi nếu là lại không cố gắng, quay đầu xem ta như thế nào chỉ ngươi. Quả nhiên, đối một vị lao sư mà nói, thành tích mới là chủ yếu nhất phương diện một trong. Tuân Dịch nhìn Lý Tuấn Đức sái bảo, xoa xoa cái óc. Nghe một đại tiết khóa tinh thần lực không phân chấn. Trái tim của hắn không tốt, cần thiết phải chú ý phòng ngừa thời gian dài vất vả. Hạ tiết khóa hình như là võ khóa, chính dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Tuân Dịch nhắm mắt dưỡng thần, nằm sấp ở trên bàn nghỉ ngơi. Thư viện học tập không đơn thuần là đọc sách viết chữ, dựa theo đại chu tiêu chuẩn trường trình học, chia làm văn, võ, lễ, số. Văn khóa đem thi từ ca phú, học sử đọc truyền thống thống bao quát. Võ khóa là vì cường thân kiện thể, bao quát kéo cung bắn tên, kiếm thuật cưỡi ngựa, cho học sinh một cái tốt thể phách. Cao tổ hoàng đế ngầm hạ từng đối với người nói, chấm thường nghe thời cổ hiền nho văn có thể di động bút trị quốc, võ nhưng cầm kiếm lanh binh, đây là chân đại phu. Bây giờ thư sinh tay trói gà không chặt, giết gà còn không thể lại nên như thế nào giết người. Lấy văn thần mà chế võ tướng, đất nước sắp diệt vong. Đại chu trướng mắt sẽ chỉ đàm bình trên giấy thư sinh yếu đuối, đối vào triều làm quan cơ bản nhất một cái yêu cầu, cưỡi ngựa nhất định phải hợp cách. Kiếm thuật võ công những cái kia cao đoan tạm thời không đề cập tới, chỉ có cưỡi ngựa làm yêu cầu cơ bản nhất. Không biết cưỡi ngựa, liền ngay cả văn thần đi quân đội làm giám quân đều không hợp cách, hẳn là còn muốn một đoàn binh sĩ cho người khiêm tiệu. Chớ nói nam nhi, liền ngay cả nữ tử cũng đều sẽ luyện tập một số phòng thân chi thuật, thậm chí bản triều khai quốc mới bắt đầu thì có một vị nữ tướng theo cao tổ giành chính quyền, cuối cùng phong làm anh hầu. Lễ khóa, học chính là bản triều mới bắt đầu cao tổ hiệp đồng rất nhiều đại nho ẩn sĩ một lần nữa định chế lễ nghi quý củ. Lấy đức làm gốc, theo luật trị nước, bao quát các loại nhạc khí cũng đều tính nhập lễ khóa bên trong. Mà sau cùng số khóa, học chính là chủ tính trung tính toán, bao quát nghề mục, kiến trúc đều tính trong này. Một ngày bốn khóa, nhất định phải đem bốn môn học đều học hết, nhưng là nội dung từ lão sư an bài quyết định. Lý Tuấn Đức trở lại giáp ban học đường, chỉ thấy Tuân Dịch nhắm mắt dưỡng thần, nhún nhún vai, ao ước mộ lao đại à, nay thiên vũ khóa lại không cần lên. Trương Ngọc Kỳ đóng cửa lại thay quần áo, theo nói nay thiên vũ khóa luyện tập kiếm thuật, đừng nói lớp chúng ta, chính là tính cả ớt ban học sinh, đều không phải là lao đại kiếm thuật đối thủ. Nhẹ nhàng thay đổi võ sĩ trang, Lý Tuấn Đức cũng từ nơi hẻo lánh tủ bắt buộc lên y phục của mình. Chính tìm quần áo, đột nhiên một tiếng hét thảm, gặp, lần trước kiếm thuật phục lấy về thanh tẩy, quên mang về. Bành! Đỉnh đầu bị một cái chìa khóa đánh trúng cái hót. Quay đầu nhìn lại, Tuân Dịch hít mắt, giống như mèo hề vải nằm sấp ở trên bàn sách, bên cửa sổ dương quang chầm chậm vung xuống, các ngươi tại sao lại không ở phòng thay quần áo thay quần áo? Võ tràng bên kia phòng thay quần áo là dùng đến bài trí. Bên kia thay quần áo nhiều phiền phức. Mà lại ớt ban vừa vặn cũng là nay thiên vũ khóa. Ngươi cảm thấy Lưu Trấn Anh hội cho chúng ta giáp ban dùng thay y phục thất cơ hội. Đến lúc đó cái vã làm sao bây giờ? Rồi tay lần mò cái hót, Lý Tuấn Đức nhìn thấy Tuân Dịch chìa khóa, đại hỉ, lão đại, cảm ơn. Mở ra Tuân Dịch ngăn tủ lấy ra kiếm thuật phục. Hai người dáng người phảng phất, chính dễ dàng tạm thời thay thế dùng. Quay lại rửa sạch sẽ đưa ta. Tuân Dịch trả lời một câu, nhắm mắt lại đi ngủ. Lý Tuấn Đức thay quần áo xong, những người khác đã sớm thay xong ra ngoài. To như vậy học đường chỉ có hắn cùng Tuân Dịch hai người. Tuân Dịch có bệnh tim sự tình, những người khác không rõ ràng, làm phát tiểu Lý Tuấn Đức chỗ nào không biết. Bước nhẹ từ Tuân Dịch bên người đi qua, cho hắn đắp lên quần áo về sau, tiện tay đóng cửa lại. Vừa hay nhìn thấy Lưu Trấn Anh cùng ất ban những người kia cũng thay xong quần áo tiến về võ tràng. Lưu Trấn Anh xa xa dựng lên thủ thế, hôm nay giáp ất hai ban so kiếm, thua lớp mời thắng lớp ăn cái gì. Ta đi. Ngươi là nhắm ngay lão đại không ở đi. Lý Tuấn Đức liếc mắt. Ai cùng ngươi so a, có bản lĩnh đi tìm lao đại so kiếm. Nhìn qua giáp ban học đường, Lưu Trấn Anh xem thường, ta lại không ngốc, làm sao lại ngốc đến đi cùng hắn tìm hai vạn. So liền so, sợ cái gì? Cổng chờ đợi Trương Ngọc Kỳ một thanh đệ lại Lý Tuấn Đức bả vai, vừa vặn ất ban Diêm Bảo không ở, 24 đối 24, thay phiên đánh đơn, phe thua mời khách. Ui ui. Lý Tuấn Đức trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian lôi kéo Trương Ngọc Kỳ chạy đến các đồng bạn bên cạnh, các ngươi điên rồi. Lưu Trấn Anh tên kia kiếm thuật nhưng là từ nhỏ cùng lao đại học, chúng ta những người này ai đánh thắng được? Người A. Giáp ban đám người chăm miệng một lời, chỉ Lý Tuấn Đức, tốt xấu ngươi cùng lao lớn như vậy lâu, kiếm thuật tạo nghệ lại kém cũng mạnh hơn chúng ta. Lại nói, điền kỵ ngựa đua, bên trên tứ đối hạ tứ. Ngươi đối phó Lưu Trấn Anh vừa vặn. Đám người nhao nhao gật đầu, đúng vậy A, nhà ngươi chuyển thiên thanh khí phòng ngự cực cao, coi như đánh không lại hắn, cũng sẽ không thụ thương không phải. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem chúng ta những này đồng môn bị thương sao? Cố Dương cùng Trương Ngọc Kỳ mấy loại đã sớm cùng đồng bạn thông đồng một mạch, tử đạo hữu không chết bần đạo, dù sao ai cũng đánh không lại Lưu Trấn Anh, không bằng phái một người qua đi chịu chết, bọn hắn thắng cái khác mấy trận là đủ. Nhìn thấy các đồng bạn một bộ lên đường bình an biểu lộ, Lý Tuấn Đức gấp, đồng tình tâm đâu? Các ngươi cái này đem ta đẩy đi ra rồi. Lúc này, võ khóa giảng sư cũng đã hạ tràng, Lưu Trấn Anh đi lên nói vài câu, giảng sư mừng rỡ thanh nhàn. Được, tự do đối chiến. Kiếm thuật này nha, vẫn là muốn từ thực chiến bắt đầu. Giảng sư quét mắt 48 người, không thấy được Tuân Dịch hậu tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Tuân Dịch ra học quá cứng hãn, cho dù là hắn vị này kiếm thuật giảng sư đều không chặn được 10 chiêu. May mắn không có tới, không phải lại muốn bị hắn giáo làm người. Lúc này, bị đám người lo nghĩ Tuân Dịch còn tại ngu ngơ ngủ say. Chỉ là từ hắn áo bào bên trong lăn ra một căn bút lông. Bút lông lắc mình biến hóa. Hóa thành lớn chừng ngón cái lam áo khoác tiểu nhân ở trong học đường lật tìm đồ. Vừa mới khi đi học cũng cảm giác được, ở chỗ này lại có thần lực ba động. Tựa như là văn thần thần lực. 25 cái bàn, Tuân Dịch ghé vào bên cửa sổ hướng mặt trời địa phương. Bạch Phúc bốn phía tìm kiếm, tại Tuân Dịch nghiêng góc đối một cái trên bàn sách, Bạch Phúc phát hiện một cây màu đỏ cán bút bút lông sói bút. Quả nhiên, căn này trên bút lông có thần lực ba động, không phải là Văn Khúc Đế Quân chúc phúc thần bút. Bạch Phúc nhẹ nhàng đụng một cái, cán bút hiện hiện một cái thần lục, quỷ dị mà thần bí hồng quang lóe lên liền biến mất. Đây là cái gì? Tại Bạch Phúc kiểm tra lúc, Tuân Dịch mở mắt ra đi tới. Không rõ ràng. Bạch Phúc nói, nhưng trên bút lông diện thần lực tựa hồ không phải chính thần xuất ra, không phải ti trưởng văn vận tam đế quân sở thuộc. Tuân Dịch cầm bút lông, chợt cảm thấy não hải một trận thanh minh, đầu óc mạch suy nghĩ rõ ràng, hiện hiện từng trang sách hoa mỹ văn chương. Không phải Văn Khúc tam đế quân sao? Ta làm sao đột nhiên cảm thấy bản thân hạ bút như có thần trợ? Tùy tiện cầm một trang giấy, phất phất vẩy vẩy chính là một thiên văn chương. Ta nhìn trong truyền thuyết Văn Khúc ban tặng thần bút cũng không gì hơn cái này a. Run lên văn chương của mình, Tuân Dịch có chút hài lòng. Chỉ là theo văn chương viết xong, Tuân Dịch một sợi tinh khí linh phách bị bút lông hấp thu. Công tử cẩn thận, kích phát thành hoàng thần ấn. Bạch Phúc tay mắt lanh lẹ đập Tuân Dịch mu tay trái, lập tức thần lực buộc phát đem linh phách lại lần nữa cuốn về. Tuân Dịch không rõ ràng cho lắm, vừa mới chỉ cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt, tựa hồ kém chút đã mất đi cái gì. Công tử, khoản này có vấn đề. Bạch Phúc một mặt ngưng trọng, khá lắm mượn bút nhiếp hồn. Đây là tà thần thủ đoạn. Mời công tử cẩn thận kiểm tra dưới, nhìn xem thư viện có phải hay không còn có cái khác loại này bút, tiểu nhân cảm giác có điểm gì là lạ. Tuân Dịch gãi gãi đầu, tùy tiện lật đồ của người ta, không tốt ta. Bất quá tại Bạch Phúc đốc xúc dưới, Tuân Dịch tượng trưng tại học đường đi dạo một vòng, vẹn vẹn ở tại bọn hắn giáp ban liền thấy ba cây dạng này bút. Có vấn đề, có vấn đề. Những này bút sen lẫn tà thần chi lực, đối thân thể có hại. Bạch Phúc kêu gào nói, công tử, đi đối diện đất ban nhìn xem. Tuân Dịch thu hồi bút lông sói bút tiến về ất ban. Ất ban cùng giáp ban đấu kiếm, phòng học không có một ai, chỉ tại cửa ra vào treo đem khóa. Tuân Dịch đi qua, đưa tay tại bên trên cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng một vòng, ngự một thiên phú chi lực trực tiếp đem cửa sổ xốc lên, từ cửa sổ chui vào. Kết quả, lại tìm đến 5 cái đồng dạng có quỷ bí thần lục bút lông. Ta nhớ được tại Văn Khúc Miếu cũng sẽ phái run giấy bút, nói là khai quang cầu phúc qua. Đem phá hư cửa gỗ xây xong, Tuân Dịch túi đầu đối Bạch Phúc nói thầm. Chẳng lẽ những này bút lông còn có khác biệt? Khác biệt lớn, Văn Khúc, Văn Xương, Văn Đức Tam Đế Quân cầu phúc mặc bảo đều có huyền diệu, sẽ không với thân thể người tạo thành nguy hại. Nhưng là loại này tà thần chế tắc bút lông bên trong tích xúc một cỗ văn khí, có thể để cho người ta trong thời gian ngắn tài văn chương tiến nhanh. Nhưng là tắc làm đại giá, mỗi khi tiêu hao văn khí lúc liền sẽ tối thu giữ chủ nhân tinh khí thần, thẳng đến tinh khí thần lấp đầy bút lông. Bạch Phúc chắp tay sau lưng vừa đi vừa về chuyển. Chỉ sợ loại này tà thần bút sẽ còn lấy hiệu quả hạn thời gian là từ, để mua xuống bút lông người tiến đến lại lần nữa thực hiện cầu phúc, thừa cơ đem bút lông bên trong tinh khí thần lấy đi, thẳng đến cuối cùng đem người toàn bộ hồn phách chiếm lấy. Mùng 3 tháng 6, có một lần ân sở có thi. Đồng nhiên, Tuân Dịch mở miệng đụng tới một câu. Bạch Phúc bừng tỉnh đại ngộ, hai tay vỗ, chính là vì cái này. Tú Tài, cử nhân, tiến sĩ. Tú Tài mỗi 3 năm một lần thi hương, nhưng tấn làm cử nhân. Lần trước thi hương là năm trước sự tình, vốn nên đợi đến năm tới. Bất quá nghe nói là vì chúc mừng Hoàng hậu nương nương thiên thu sinh, đương kim thánh thượng tận lực tại tháng 6 năm nay sơ tam tiến hành một lần đặc biệt thi. Tuân Dịch bởi vì năm trước tổ phụ vừa đi, vội vàng trong nhà sự vụ, lần trước thi hương liền không có tham gia. Dựa theo thư viện các lao sư thuyết pháp, hữu tâm để hắn chuẩn bị cẩn thận, tại mùng 3 tháng 6 thời điểm tham gia lần này ân khoa. Gặp, nếu là ở đặc biệt thi trước đó không thể tìm ra người kia. Dựa theo tập tục, đến lúc đó Tú Tài đám học sinh vì khảo thí thuận lợi cầu lấy loại này bút lông, làm loại này bút tản ra. Hội hai họa toàn bộ lũng xuyên học sinh nhao nhao thảm tao độc thủ. Tuân Dịch tỉnh táo lại, nhưng cái này cùng bản thân có quan hệ gì? Tìm ra, tìm cái nào tìm? Tuân Dịch nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể mang theo Bạch Phúc tại thư viện tản bộ, cảm ứng đồng dạng thần lực ba động bút lông. Phía nam, lại hướng bánh kem. Bạch Phúc lấy pháp lực cảm ứng. Chỉ huy Tuân Dịch tại thư viện tiêu ký ra từng con bút lông phương vị. Vẹn vẹn Linh Phong thư viện 12 tòa học đường, thì có chí ít 18 chi tà thần bút tồn tại. Ngay sau đó, Bạch Phúc chỉ huy Tuân Dịch đi vào lấp kín bên tường, có thể cảm giác được, càng nhiều tà thần bút tại đối diện. Bên kia thế nhưng là nữ học. Tuân Dịch lúc này nhảy ra, chạy tới Tây viện nữ học, người muốn hại chết ta à? Nói cái gì Tuân Dịch cũng không chịu vào lúc này đi nữ học bên kia tìm kiếm. Truyền thuyết nữ học thủ đại môn cái vị kia lão thái thái võ học cao minh, đánh khắp toàn bộ học phủ không có vấn đề. Đợi chút nữa khóa đi, tan học lại nói, lúc nghỉ chưa đợi ta đi qua tìm người. Tuân Dịch xoay người rời đi, căn bản không dám cùng vị kia lão thái thái chạm mặt. Tan học. Tan học lời nói người ta đem tà thần bút mang về nhà, còn thế nào truy tra. Bạch Phúc giận, công tử, đánh rắn động cỏ, nếu để cho người chạy, quay đầu bốn phía điểm rơi đối các thí sinh buôn bán loại này tà thần bút, chỉ cần xuất hiện có người bệnh nặng bỏ mình ví dụ. Kinh động thượng vị thần linh nhóm, chúng ta thành hoàng phủ lập trường. Nghĩ đến lòng của mình tật còn cần thành hoàng xuất thủ, tuân dịch bất đắc dĩ, ta đi tìm người hỗ trợ. Nói, bản thân hướng đi võ tràng. Chương 8, Mậu Lâm Kiếm. Võ tràng, Lưu Trấn Anh đang cùng Lý Tuấn Đức bọn người so kiếm. Giáp đất hai ban các thắng 8 trận, còn có 8 trận so kiếm không có kết thúc. Nhìn thấy một thân nho phục tuân dịch đứng võ tràng cổng, giáp ban mọi người nhất thời giật cả mình, hết sức chuyên chú cùng ất ban người so kiếm. Những người này kiếm pháp thật là tệ. Bạch Phúc biến thành tiểu nhân ngồi ở tuân dịch trên bờ vai, nhìn phía xa những người kia đấu kiếm, bình phẩm từ đầu đến chân nói, so với công tử ngươi Mậu Lâm kiếm pháp nhưng kém xa. Dù sao Linh Phong thư viện đi là trung dung đường đi, cũng không phải là chuyên môn tập võ chi địa, chỉ cần thi qua cấp 3 vai kép võ thí luyện, để các học sinh hơi tinh thông một số võ thuật là đủ. Tuân dịch thản nhiên nói, ngươi xem trung gian đánh nhau hai người kia như thế nào. Tại mọi người ở giữa so kiếm Lưu Trấn Anh cùng Lý Tuấn Đức, một cái múa kiếm sinh phong, phiêu giật khó lường, một cái tả hữu né tránh, trong tay kiếm gỗ chuyên chọn tà môn đường đi, góc chết cháo môn phản kích. Có mấy phần Mậu Lâm kiếm dấu vết. Bạch Phúc nói thầm lấy. Lưu Trấn Anh dùng một kiếm kia tựa hồ là Mậu Lâm chín kiếm bên trong kiếm thứ ba thức, thanh phong phất liễu. Cỗ này phiêu giật kình, thấy thế nào làm sao như tháng 3 gió xuân phất động sông liễu, lực đạo nhu hòa, phiêu giật giật rào. Về phần Lý Tuấn Đức phản kích một kiếm kia, có vẻ như là Mậu Lâm kiếm pháp theo sát phía sau thanh phong phất liễu một chiêu kia, quỷ hoẹ nên khách. Đi chính là xảo trá lộ tuyến, quỷ khí xâm nhiên, từng bước sắc cơ. Quỷ môn mở, sinh tử đường, muốn làm một kích tất trúng. Cái này cũng phù hợp hai người phong cách chiến đấu. Lý Tuấn Đức có gia truyền tâm pháp hộ thể phòng ngự cực cao. Cho dù là trọi cứng Lưu Trấn Anh công kích cũng không có việc gì. Bị Lưu Trấn Anh đánh trúng 20 kiếm vẫn sinh long hỏa hổ. Thiên thanh khí nhất chuyển lập tức khôi phục như thường, nhưng nếu như Lưu Trấn Anh bị hắn đánh trúng một chút, cái kia ngay lập tức phân thắng thua. Bất quá không có nguyên bộ tâm pháp, không lĩnh ngộ tứ quý tâm, khô vinh tâm, cái này kiếm pháp chính là cái chủ nghĩa hình thức. Bạch Phúc ông cụ non chạm trên bờ vai bình luận. Đồng nhiên, Bạch Phúc phát giác có người nhìn trộm, vô ý thức nhìn về phía tuân dịch phía sau, chỉ kiến hoàng ảnh hiện lên, lại định nhãn nhìn lên, là cấp thấp các học sinh tại đứng trung bình tấn. Giống như có thần lực ba động, học viện này còn có thần linh tại. Bạch Phúc trong lòng thầm đủ, đang muốn tiến một bước dò xét lúc, nghe tuân dịch ngạc nhiên nói, ngươi ngay cả chúng ta nhà tứ quý tâm, khô vinh tâm đều biết. Hừ hừ, ta đương nhiên biết rõ. Lúc trước ta nhưng thấy tận mắt Mậu Đức công thi triển bộ kiếm pháp kia. Mậu Lâm kiếm pháp ba đại cảnh giới, Xuân Mục Sinh Phát, Mục Tú Vu Lâm cùng Mậu Lâm Thiều Hoa. Bạch Phúc là quỷ tu, là thành hoàng lao ra thần buộc, nhưng là khi còn sống thấy tận mắt Mậu Đức công sử dụng kiếm. Tuân Dịch hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng hắn thỉnh giáo. Tuân Dịch phụ thân chết sớm, tổ phụ cũng phía trước năm qua đời, Mậu Lâm kiếm pháp rất khó chiếm được các trưởng bối chỉ điểm. Còn tuân gia những người khác, quên đi thôi, để nhị thúc chỉ điểm. Hắn không cùng ta tranh đoạt tuân gia vị trí gia chủ, ta liền cảm ơn trời đất. Tuân gia năm đó theo cao tổ thành lập Đại Chu, đứng hàng quốc công. Về sau khai chi tán diệp, tuân gia tại tỉnh Long Thành danh xưng đại tộc. Tộc nhân truyền thừa mấy đời, trải rộng thiên hạ, lên tới triều chính, cho tới thương nhân đều có tuân gia người. Bất quá làm tuân gia dòng chính một chi nam đinh cũng không nhiều, tuân dịch tổ phụ cái kia bối phận chỉ có tuân dịch tổ phụ một cái nam đinh, phía trên bốn người tỷ tỷ. Tới tuân dịch phụ thân đời này, không có gì ngoài cha thân bên ngoài còn có hai cái thúc thúc. Nhị thúc bên kia có hai cái biểu hình, tam thúc dưới gối chỉ có một đứa con gái. Dựa theo tông pháp quý củ, tại tổ phụ sau khi chết vị trí gia chủ tại dòng chính truyền thừa, vốn hẳn nên rơi vào tuân dịch trên người, dù sao cũng là tôn trưởng tôn. Nhưng mọi người lấy tuổi nhỏ làm tên, không những vị trí gia chủ huyền không, liền ngay cả vốn hẳn nên bị hắn kế thừa tước vị cũng tạm thời bị triều đình tạm giam, treo mà không rơi. Trưởng tôn có tật, chưa cập quan. Đây chính là tuân gia phản đối hắn nguyên nhân lớn nhất. Tại tuân dịch tổ phụ Tuân Ngọc lúc còn sống, hắn nhị thúc liền từng nói, chất nhi tuổi nhỏ, thân thể lại không tốt, đại ca mạch này hương hỏa khó mà truyền tiếp. Nhi tử bên này có hai con trai, không bằng nhận làm con thừa tự một cái cho nhà mình đại ca, lấy truyền thừa hương hỏa tế tự, thuận tiện chiếu cố chất nhi. Đương nhiên, đề nghị này tại chỗ bị Tuân Ngọc bác bỏ. Tuân Ngọc trước khi chết tận lực đối tuân dịch tiến hành an bài, còn đem Mậu Lâm kiếm pháp tâm đắc viết thành tự viết giao cho tuân dịch. Để tuân dịch tí theo tự viết cân nhắc Mậu Lâm kiếm pháp. Chỉ tiếc tự viết không được đầy đủ, bị người sẽ cuối cùng ba chiêu cùng tâm pháp kinh nghiệm, tuân dịch tự hành cân nhắc cuối cùng có tí vết. Nhưng hôm qua đến võ phán chỉ điểm, không ít tối nghĩa khó hiểu chỗ giải quyết dễ dàng. Bây giờ nghe Bạch Phúc cũng biết nhà mình kiếm thuật, vội vàng tỉnh giáo. Mẫu Lâm kiếm pháp là kiếm thuật cũng là tâm pháp, càng là một môn phối hợp huyết mạch pháp quyết. Chỉ có tuân gia người mới có thể chân chính phát huy huyền diệu của nó. Người bên ngoài luyện kiếm, tuy có tinh xảo chỗ, nhưng chung quy là chủ nghĩa hình thức, vẹn vẹn kiếm pháp không rõ chân ý. Cho nên, nhất định phải phối hợp nhà chúng ta ngự một huyết thống. Không sai, chỉ có tuân gia huyết thống mới có thể lĩnh ngộ Mẫu Lâm Thiều Hoa cảnh giới, không phải bên cạnh người nhiều nhất giống như ngươi tại Mộc Tú Vu Lâm cảnh giới bồi hồi. Từ xưa một cây làm chẳng nên non, Mẫu Lâm kiếm pháp chính là Mộc Linh chi ý từ nhỏ tự ngộ Mộc Linh sinh sôi chi đạo, nghiên cứu cơ sở kiếm pháp. Mấy loại căn cơ phải thiết thực về sau mới có thể tu hành chân chính kiếm thuật, tự thân cũng tiến vào Mộc Tú Vu Lâm cảnh giới. Cây cao chịu gió lớn, cảnh giới này vẹn vẹn kiếm pháp nhập môn, có tư cách học tập tuân gia Mẫu Lâm chín kiếm chiêu. Chờ ngươi chừng nào thì hiểu rõ kiếm chiêu, từ 12 kiếm thức lĩnh ngộ sinh tử pháp, tứ quý tâm thời điểm liền có thể đột phá. Dù sao 12 kiếm thức vừa vặn đối ứng xuân hạ thu đông bốn mùa 12 gieo trồng vật. Tuân Dịch trong mắt hơi híp, thấp giọng nói, 12 kiếm. Ngươi từ nơi nào nghe được? Phải biết, tuân gia đối ngoại tuyên truyền Mẫu Lâm kiếm pháp hết thẻ 9 kiếm. Không có gì ngoài xuân ba kiếm bên ngoài, hạ thu đông riêng phần mình biến mất một kiếm. Hạ không trúc, thu không phong, đông không bách. Hoàn toàn là dấu tại cái khắc kiếm chiêu bên trong che giấu hai mắt người, chỉ có gia chủ dòng chính mới rõ ràng. Tiểu nhân mặc dù là quỷ linh xuất thân, nhưng khi còn sống nhưng là theo chân Mậu Đức công người. Tại tuân gia trong đường còn có tiểu nhân một cái linh bài đâu. Lập tức, Tuân Dịch nổi lòng tôn kính, trưởng giả lại là đi theo trời tổ đánh người trong thiên hạ. Đừng đừng, công tử đừng nói như vậy, chỉ là đi theo Mậu Đức công một cái thân binh, về sau tại Khánh Môn quan cuộc chiến theo thành hoàng lao ra cùng một chỗ chiến tử, sau khi chết làm thần buộc. Bản địa thành hoàng là năm đó Khánh Môn quan cuộc chiến chiến tử. Khánh Môn quan cuộc chiến. Chiến tử Tình Long Thành. Tuân Dịch làm sao nghe thế nào cảm giác như thế quen hay. Không đơn giản như thế, năm đó tòa này Tình Long Thành chính là bản địa thành hoàng cùng Mẫu Đức công cùng một chỗ mượn nhờ tiền triều hành công cải tạo mà tới. Cái này quen thuộc sự tích, có vẻ như hàng năm tế tổ thời điểm đều sẽ có ra lão lời khấn đề cập. Tuân Dịch sắc mặt cổ quái, ngươi nói ngươi tại nhà chúng ta từ đường có một cái bài vị, sẽ không bản địa thành hoàng cũng có a? Chẳng lẽ là... Không sai, có, liền là công tử muốn cái vị kia. Tào Hầu. Tuân Dịch sờ lấy khuôn mặt, lập tức cảm giác cái thế giới này quá nhỏ. Ở tại bọn hắn tuân gia trong đường, còn giữ Tào Hầu năm đó bài vị. Nghe nói là cái kia vị năm thế tổ Mẫu Đức công năm đó phân phó tuân gia hậu nhân hỗ trợ tế tự hương hỏa. Thành hoàng lao ra khi còn sống không có để lại hậu nhân, tức vị này đương đại liền gây mất. Mẫu Đức công cảm niệm năm đó giao tình, liền để tuân gia thay tế tự hương hỏa. Từng hứa hẹn tuân gia không ngừng, Tào Hầu hương hỏa không dứt. Không phải công tử coi là, lao ra vì cái gì tìm ngươi đến giúp đỡ. Tuân gia lịch đại gia chủ, vị nào không có tới thành hoàng phủ làm qua sống. Không có thành hoàng lão gia âm thầm trông nom, tuân gia có thể như thế hưng thịnh. Bạch Phúc nói Tuân Dịch ngậm miệng vô ngôn, sắc mặt biến hoa không chừng, âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu liền đi từ đường nhìn xem, vị này tên là Bạch Phúc người đến cùng là trong đường cung phụng vị nào nghĩa sĩ. Hắn đang làm gì? Nơi xa đấu kiếm Lưu Trấn Anh trong lòng thầm nhủ, gặp Tuân Dịch sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng giật mình, sẽ không phải là bệnh tim phát tác. Không đánh. Trở tay một kiếm Hoành Trúc Thúy Vi đẩy ra Lý Tuấn Đức kiếm thức, hôm nay coi như ta nhận thua. Nói xong, lập tức phóng tới Tuân Dịch bên kia. Chương 9, Lạc Như Hoa. Tuân Dịch đứng dâm mát cùng Bạch Phúc nghiên cứu Mậu Lâm kiếm pháp, Lưu Trấn Anh một đường tiểu chạy tới, thở hồng hộc, ngươi không sao chứ? Có cần hay không lấy cho ngươi thuốc? Ta có thể có chuyện gì? Tuân Dịch lấy lại tinh thần, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi, thân mang võ phục vĩ ngạn nam tử. Thái dương dưới đáy cái bóng vừa vặn bao lại Tuân Dịch. Ân, chính là các nữ sinh ưa thích đối tượng. Yên tâm, chỉ là muốn một số chuyện. Ngươi đến rất đúng lúc, giúp một chút. Nói, Tuân Dịch liền muốn dẫn hắn rời đi. Này này, tốt xấu ngươi cùng vương sư phó nói một tiếng. Tuân Dịch tiện tay làm thủ thế, xa xa đối giảng sư làm cái khẩu hình. Giảng sư gật gật đầu, mặc cho hai vị này lớp trưởng tới lui tự nhiên. Vương sư phó, Tuân Dịch tên kia cũng quá thanh nhàn đi. Một cái đại nam hải không chịu nổi rèn luyện, ngồi dưới đất thở dốc, hắn trực tiếp lôi đi trưởng lớp chúng ta, ngươi cũng không nói chút gì. Bất công cũng không phải như vậy lệ. Vương sư phó liếc mắt nhìn hắn, lúc nào ngươi có thể đánh bại ta, lúc nào ngươi cũng có thể tùy tiện nghỉ ngơi. Còn Lưu Trấn Anh, quay đầu có Tuân Dịch tiểu tử kia dạy hắn luyện kiếm, chỗ nào cần ta. Cho dù là hắn cũng hâm mộ Lưu Trấn Anh phúc khí. Mậu Lâm kiếm pháp, đây chính là đại chu nổi danh tuyệt học. Lúc nào ta có thể học cái một chiêu nửa thức. Mẫu Lâm kiếm pháp thanh danh truyền xa, liền ngay cả Tuân Dịch tiểu gia hỏa này bằng vào một tay kiếm thuật cũng có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại tập võ sư phó. Mặc dù vẹn vẹn dạy Lưu Trấn Anh 2 chiêu, cũng làm cho Lưu Trấn Anh tại kiếm thuật bên trên dẫn trước một đám đồng học. Lại nói, Tuân Dịch tên kia thân thể không tốt, tăng thêm ân khoa lại phải bắt đầu, đương nhiên muốn chuẩn bị đặc biệt thi, võ khóa có thể tạm thời dừng lại. Giải thích xong, đột nhiên Vương sư phó biến sắc, tàn khốc nói, ai bảo các ngươi ngừng. Đã không so kiếm, vậy liền luyện tập cơ sở chém bảo, mỗi người huy kiếm 3.000 lần. Giáp ban đất ban đối nghịch, tương hỗ tính toán. Không làm xong, không cho phép tan học. Nơi xa Tuân Dịch lôi kéo Lưu Trấn Anh rời đi, trước khi đi nhìn thấy những bạn học này bắt đầu huy kiếm, cười đến một mặt dương quang, xa xa phất tay, mọi người chậm rãi làm. Nhìn người khác tại Thái Dương dưới đáy luyện kiếm, mà mình tại bên cạnh nhẹ nhõm nghỉ ngơi, trong lòng cái này thông thuận thư thái a. Đáng tiếc Thái Dương còn không mãnh liệt. Nếu là tiết trời đầu hạ liền tốt, ta uống trà đá xem bọn hắn đầu đầy mồ hôi tại Thái Dương dưới đáy luyện kiếm, kia trường cảnh mới thật sự là thanh lương. Tuân Dịch vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút trời, nói đến, tháng 5 năm nay còn không có trời mưa, năm nay khí hậu nóng bức, nước mưa ít như vậy, có vẻ như có chút không đúng. Ảnh hưởng hoa màu thu hoạch, nông dân bên kia sinh hoạt không dễ chịu, có phải hay không muốn để cho chúng ta nhà cố nông giảm một thành thuê lương. Tuân Dịch tính toán nhà mình thuê những cái kia ruộng tốt, mơ hồ liên nghĩ đến cái gì, nhưng đảo mắt không hề để tâm, cố ý thả chậm bước chân mang Lưu Trấn Anh rời đi, tiếp nhận các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Học sinh tốt đặc quyền A. Luyện kiếm đám người tương hỗ nhìn xem, không thể làm gì, ngoan ngoãn huy động kiếm gỗ, một chút tính toán. Giá hỏa này ác thú vị. Lưu Trấn Anh không được lắc đầu, đống nhiên dư quang thoáng nhìn Tuân Dịch trong tay những tà thần đó bút. Tuấn Đức đã cho ngươi. Cái gì? Trong tay ngươi loại này bút lông sói đỏ không phải Lý Tuấn Đức đưa cho ngươi. Hắn không phải nói, ngươi lập tức muốn chuẩn bị ân khoa, cho nên tận lực đi cửa sau cho ngươi tìm loại này cầu phúc sau thần bút sao. Các ngươi biết. Tuân Dịch sửng sốt một chút, loại này bút là từ đâu tới. Hóa ra tình báo liền ở bên người. Loại này bút gần nhất rất lưu hành, ngươi trong khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị đặc biệt thi không có chú ý học đường không ít người cũng bắt đầu dùng loại này bút đọc sách, nghe nói bên trong để đó thảo dược, nhưng kiện não tỉnh thần. Ta nhớ được Diêm Bảo cũng có. Diêm Bảo, hôm nay đúng lúc xin nghỉ bệnh. Tuân Dịch lập tức nắm chắc, không phải là bởi vì tà thần bút hiệu quả mà ngã bệnh. Buổi sáng hôm nay Trương Ngọc Kỳ rất cũng là loại này bút. Lưu Trấn Anh tựa hồ nhớ tới cái gì, bổ sung một câu. A cái kia chuyện này liền có ý tứ. Tuân Dịch sờ lên cằm, vừa đi vừa nghĩ. Nhìn như vậy đến, loại này tà thần bút đã tại bên cạnh mình rơi xuống đất nở hoa rồi. Cũng đúng, phủ học bên này có không ít người muốn chuẩn bị ân khoa. Sầu lo phía dưới đi cầu thần an tâm cũng nói còn nghe được. Lưu Trấn Anh gặp Tuân Dịch muốn tâm sự, yên lặng đi theo hắn đi, đương đương Lưu Trấn Anh nhìn thấy Tuân Dịch dẫn hắn tới được lấp kín sau tường, có dự cảm bất tường, chờ một chút, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Đây đối với diện, tựa hồ là nữ học A. Nữ học thế nào? Tuân Dịch xem thường, hoàn toàn không có vừa mới sợ hãi. Phu một tay, đưa ta đi lên. Đi nữ học, bị mấy vị kia nữ phu tử phát hiện, ngươi còn muốn sống A. Lưu Tuấn Đức e ngại như xà hạt, nữ học bên kia mấy vị kia bác gái từng cái võ nghệ cao cường, đừng nói hắn, liền ngay cả Tuân Dịch đều chưa hẳn kháng đi qua. Mà lại bị phát hiện, toàn học viện một trận báo, hai vị lớp trưởng vụng trộm chạy tới nữ học, đây là tìm đường chết ta. Sợ cái gì? Ta đối với mình cường vẫn rất yên tâm, tuyệt đối sẽ không đụng phải tuần tra mấy vị kia bác gái. Tuân Dịch vỗ ngực một cái đảm bảo. Hoàn toàn chính xác, Tuân Dịch vận khí rất mạnh. Thật giống như có thần linh che chở. Mỗi lần đến phiên bản thân lúc không muốn đánh quét vệ sinh, trực tiếp cùng người khác đoán tiền đồng, chưa từng có một lần thất bại qua. Bởi vậy, Tuân Dịch bên trên học đến hiện tại, bản thân làm việc quét viện số lần lắc đắc không có mấy. Lưu Trấn Anh bán tín bán nghi, đi nữ viện làm gì? Ngươi có chuyện gì khẩn yếu nhất định phải hiện tại làm? Nữ học bên kia cũng có người dùng loại này bút, ta nghĩ đi hỏi một chút ở nơi nào mua. Tuân Dịch thừa dịp Lưu Trấn Anh không có kịp phản ứng, đột nhiên từ đằng xa chạy lấy đà. Nhảy lên Lưu Trấn Anh bả vai trực tiếp rơi ở trên tường. Lý Tuấn Đức không phải mua cho ngươi sao? Nói thì nói như thế, nhưng Lưu Trấn Anh cũng thuận Tuân Dịch duỗi hạ thủ leo lên. Tuấn Đức chỗ nào hiểu những này, khẳng định là sai người mua. Ta muốn nhiều đặt trước một số, trực tiếp đi cửa sau được rồi. Tường một bên khác là rậm rạp bụi hoa, hai người trốn ở trong bụi hoa nhìn lấy bốn phía. Cho nên phải nhờ vào ngươi. Muội muội của ngươi chẳng phải đang nữ học. Tìm nàng ra mặt hỗ trợ hỏi một chút. Như vậy liền để ngươi hy sinh một chút nam sắc, đến dụ hoặc một chút nữ viện các bạn học. Nghe nói ngươi tại nữ viện bên này đỉnh được người yêu mến, Lưu đại cử nhân. Lưu Trấn Anh phía trước năm liền tham gia thi hội, đến cử nhân tên. Mà lại nó thiếu niên trưởng thành sớm, tại nữ viện bên này danh tiếng đang thịnh. Ngươi làm sao không hy sinh chính mình? Ta. Tuân Dịch chỉ mình, trừng to mắt, ta có vị hôn thê a. Làm gì hy sinh chính mình? đưa tay vỗ Lưu Trấn Anh bả vai, ra vẻ nghiêm túc, nhưng ngươi khác biệt, chính vào tư xuân niên kỷ lớn thanh niên tốt. Nếu như chúng ta thật bị bắt, liền nói là ngươi muốn vụng trộm chạy tới nhìn trộm, mà ta ở phía sau ngăn cản không thành bị ngươi cưỡng ép kéo qua. Ân, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi cầu tình. Y theo ngươi tại nữ viện bên này thanh danh, tin tưởng những nữ hài tử kia sẽ không tìm làm phiền ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi tìm một cọc lương duyên, đến lúc đó cũng không cần cảm ơn ta cái này bà mối, chỉ cần đem tiền biếu giảm phân nửa là được. Liền biết tìm ta không có chuyện tốt. Lưu Trấn Anh khỏe miệng nổi lên cười khổ, đụng phải cái này oan gia đồng đảng, thật là mình đổ tám đời huyết ngôi. Nhìn mình chằm chằm phía trước, thuận bên cửa sổ chậm rãi cọ đi qua suy yếu thiếu nữ, uy, bây giờ quay đầu còn kịp. Đi võ tràng. Tuân Dịch không để ý tới Lưu Trấn Anh khuyên can, gặp bốn bề vắng lặng, xoay người túi đầu từ bên cửa sổ thuận từng cái học đường hướng đi võ tràng. Võ tràng. Các nàng võ tràng cùng chúng ta võ tràng sát bên, ngươi không theo võ tràng bên kia đi, thế mà chạy về học khu lại leo tường đi qua. Ngươi là cố ý lừa ta đi. Lưu Trấn Anh tối chửi một câu, theo sát Tuân Dịch bước chân. Lúc này, chỉ có ỷ vào Tuân Dịch cường vận. Công tử, cái này trong phòng học có 5 chi. Cái này 4 năm ất ban có 8 chi. Nữ học bên này tà thần bút so nam học bên kia tốt bao nhiêu nhiều. Sở dĩ Tuân Dịch tận lực đi vào giáo khu, vì chính là tại học đường bên này phân rõ vị trí. Là bởi vì các nàng càng ưa thích loại này cầu phúc đến đồ vật. Tuân Dịch nói một mình, để Bạch Phúc ghi lại tà thần bút vị trí, cùng bọn nữ tử bộ dáng, sau đó thuận tiểu đạo tiến vào võ tràng. Đúng lúc tại võ tràng bên cạnh, nhìn thấy hai vị nghỉ ngơi lấy váy đỏ thiếu nữ. Vận khí thật tốt. Nhìn thấy trong đó một thiếu nữ, Tuân Dịch đại hỉ. Trương Miểu. Thấp giọng hô hào, hái được cái lá cây nhẹ nhàng bắn ra, chấn động thiếu nữ bên cạnh hoa tường vi. Trương Miểu cùng Hồ Hiểu Mạn đang võ tràng bên cạnh nghỉ ngơi. Nữ học bên này võ khóa mặc dù cũng có thuật cưỡi ngựa, kiếm thuật, nhưng càng nhiều là một số kỹ thuật bóng, chỉ cần không phải ốm đau bệnh tật thân thể liền tốt. Bản chiêu không bệnh truyền nhiễm mỹ nhân. Chỉ là Hồ Hiểu Mạn hai ngày này thân thể không lanh lẹ, Trương Miểu liền tận lực xin phép nghỉ cùng với nàng tại bên cạnh quan sát. Đột nhiên bên người hoa tường vi khẽ động. Trương Miểu quan sát tả hữu, nhìn thấy trong góc Lưu Trấn Anh tại đối nàng ngoắc. Chỉ là Lưu Trấn Anh biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đằng sau còn giống như đi theo một người. Chính là người kia trốn ở Lưu Trấn Anh phía sau, nắm lấy Lưu Trấn Anh tay cầm lắc. Từ đạo hữu không chết bần đạo, thật xảy ra vấn đề rồi, Lưu đại ca ngươi đỉnh lấy, ta rút lui trước lui. Tuân Dịch một bên thì thầm, một bên lại rụt rụt thân thể, chạy trốn tới học đường khu góc chết. Lúc này gọi ca. Lưu Trấn Anh bất đắc dĩ. Đối với mình nhà phát tiểu tính tình hiểu rất rõ, bất quá hắn cũng tin tưởng nhà mình phát tiểu vật khí. Gặp Trương Miểu hai người đi tới, dẫn hai người cùng Tuân Dịch tụ hợp. Tuân Dịch lập tức hỏi thăm liên quan tới loại này bút lông sói đỏ lai lịch. Nhìn thấy bút lông sói đỏ, Hồ Hiểu Mạn thần sắc hơi hoảng, ngược lại như thường, giống như vô ý hỏi Trương Miểu, ta nhớ được đây là từ văn khúc miếu lấy được. Không phải trong miếu đầu, nghe nói là lúc trước Lan Nha đầu tại trong miếu dâng hương lúc không có cầu đến phúc bút. Vừa vặn ngoài miếu diện có người bán loại này bút, thế là liền mua mấy cây. Về sau cảm thấy hiệu quả tốt, ngay tại chúng ta nữ viện truyền ra. Làm sao, Tuân Đại Thiếu Tài Văn Chương cũng cần loại vật này. Lo trước khỏi họa, loại này bút lông sói đỏ. Loại này bút không gọi bút lông sói đỏ, nguyên danh gọi là Lạc Như bút. Trương Miểu đem hắn cắt ngang ngồn nắn. Trong núi cây, tên Lạc Như. Hình như trúc, thực như giáp. Ứng văn vận, gặp nước hiển. Lưu Trấn Anh sờ lên cằm, Lạc Như hoa. Tuân Dịch vội hỏi, Lạc Như hoa ứng nước chi văn vận, trên đời hiếm thấy, các ngươi nói loại này bút là Lạc Như bút, hẳn là cùng trong truyền thuyết văn vận thánh hoa có quan hệ. Nghe nói là Lạc Như hoa nhánh cây chế tác mà thành. Nhánh cây. Tuân Dịch cười lạnh, Lạc Như hình hoa như thanh trúc, hiếm thấy đến cực điểm, dùng nó thân cây tác cán bút, ở đâu là dễ dàng như vậy. Mà lại một cái cây có thể làm mấy chi. Ta nhìn hết chúng ta học viện thì có mấy chục chi a. Chẳng lẽ lại hắn tìm tới gieo trồng Lạc Như hoa biện pháp? Đơn giản là cái manh lưới, cũng có người tin. Trương Miểu nghe xong lời này liền không vui, tại sao không ai tin? Anh ta không phải liền mua mấy chi bút, hắn nói dùng không sai. Đúng rồi, ca của ngươi bút hôm nay bị người đánh cắp. Lưu Trấn Anh lập tức đổi chủ đề. Trộn! Làm sao không cẩn thận như vậy? Trương Miểu sững sờ, hắn không phải lập tức sẽ ân khoa. Làm sao lúc này mất đi? Bán bút người ở đâu? Quay đầu ta đi tìm một chút, nếu như thuận tay liền giúp hắn mang hai chi. Tuân Dịch hỏi địa phương, gặp học đường sắp tan học, tranh thủ thời gian cùng Lưu Trấn Anh từ trên tường nhảy trở về. Buổi chiều giúp ta xin phép nghỉ, ta đi văn khúc miếu bên kia đi dạo. Không đợi Lưu Trấn Anh trả lời, Tuân Dịch một cái diều hâu xoay người, nhảy tường chuồn ra thư viện. Lưu Trấn Anh còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Tuân Dịch rời đi, quá gấp a. Hôm nay làm sao đối loại vật này như thế tin tưởng? Dĩ vãng không gặp ngươi để bụng quá a. Lưu Trấn Anh nghĩ mãi mà không rõ, đành phải về trước học đường giúp Tuân Dịch thanh toán sổ sách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Văn Khúc Thần. Tình Long Thành nội thành từ hành cung cải biến, phủ nha, thư viện, kho lúa mấy loại trọng yếu công trình đều tại nội thành. Những cái kia tế tự thần linh miếu thành hoàng, văn khúc miếu cũng đều tại nội thành. Mà lại Tình Long Thành tế tự 13 vị chính thần thần miếu đều tại một chỗ. Không có gì ngoài tế tự thiên đế đại thần ngoài miếu, chư thần miếu lấy bản địa thành hoàng làm chủ, cái này hai tòa thần miếu là mỗi thành tất có. Tiếp theo văn khúc miếu, nông thần miếu, lò vương miếu các loại đều là theo bản thành văn hóa khuynh hướng tự hành tăng thêm. Chạy chậm đi vào miếu thờ phạm vi, đầu tiên tiến vào chính là miếu thành hoàng. Dù sao Tuân Dịch hiện tại tạm thay thành hoàng chức vụ, cùng người coi miếu lên tiếng chào hỏi, đại thúc, ta buổi trưa hôm nay ở chỗ này ăn cơm, giúp ta chuẩn bị xuống. Bạch Phúc hôm nay nói cho hắn biết thành hoàng cùng Tuân gia sâu xa, hắn mới tính minh bạch vì cái gì mỗi tháng sơ 10 năm thời điểm Tuân gia át tới trên thành hào hương cầu phúc, thậm chí Tuân gia chính là miếu thành hoàng lớn nhất khách hành hương một trong, hàng năm đều phải giúp bận bịu sửa chữa lại một lần. Không đơn thuần là thế hệ trước quan hệ, lịch đại Tuân gia gia chủ tại lúc tuổi còn trẻ đều sẽ bị thành hoàng lao ra mời đi theo hỗ trợ, tại miếu thành hoàng bên này có Tuân gia chuyên môn nghỉ ngơi sướng phòng, chính là dùng để Bạch Thiên Thần nhập âm thành cất giữ nhục thân. Tuân gia tại miếu thành hoàng phong nghỉ, Tuân Dịch chỉ cùng nhà mình phụ thân và tổ phụ tới qua mấy lần. Bất quá nó tổ phụ trước khi chết còn chuyên môn tại sương phòng chờ đợi một canh giờ, bây giờ muốn đến chính là cùng thành hoàng thông linh a. Đi vào sương phòng, trực tiếp nằm ở trên giường, âm thần bị thành hoàng thần lực tiếp dẫn, trong nháy mắt rơi vào thành hoàng đại điện. Vang một tiếng, thần quang chiếu sáng phủ đệ, kim bích huy hoàng, thần quang dị sắc, văn võ phán quan bọn người vội vàng chạy đến. A. Hôm nay làm sao ban ngày liền đến rồi? Văn phán tiến lên hỏi thăm, công tử cần phải hiện tại liền đi thẩm cái kia không đầu quỷ. Nghĩ đến cái kia không đầu quỷ cùng tự mình làm ác ngộng, Tuân Dịch lập tức lắc đầu, quên đi thôi, vẫn là chờ ban đêm lại nói. Hiện tại tới vì Lạc Như bút chuyện này. Thế là đem chính mình buổi sáng cùng Bạch Phúc thấy nói, văn phán cầm phán quan bút tại trước mặt quanh tròn, một mặt quang kính hiện hiện, đem trong xương phòng Tuân Dịch soi sáng ra. Tuân Dịch trong tay nắm một nắm lớn Lạc Như bút, văn phán quan đưa tay chộp một cái. Đem tất cả bút cầm nhập tâm thành. Có người lấy văn khí hoác loạn thần đạo. Công tử không ngại cùng văn khúc miếu hảo hảo nói chuyện, tin tưởng bọn họ hội cảm thấy hứng thú. Văn khúc miếu. Những cái kia người coi miếu ta cũng đã gặp, từng cái cứng nhắc vô cùng, nhưng chưa chắc nghe ta nói. Nghĩ đến năm ngoái đi văn khúc miếu dâng hương đụng phải mấy vị kia người coi miếu, Tuân Dịch lắc đầu liên tục. Không phải bọn hắn, là văn khúc miếu bên trong cung phụng vị này thần linh. Văn phán quan thần bí nói, công tử còn chưa thấy qua cái khác thần linh a. Thần linh. Văn khúc đế quân. Tuân Dịch trong lòng hơi động, đế quân truyền thuyết giám thị văn vận, hội kiến ta này nho nhỏ một tôn đại diện thành hoàng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy phía dưới văn võ phán quan đồng thời cười to, công tử đến cùng là phạm nhân tâm tính, ngươi cho rằng văn thần một mạch chỉ có văn khúc tam đế quân hay sao? Tuân Dịch nháo cái xấu hổ, nhìn về phía Bạch Phúc. Bạch Phúc người dẫn đường này vội vàng giải thích, thiên địa chư thần bởi vì ti chức khác biệt, thần linh chủng loại cũng không giống nhau. Võ thần hiếu chiến, phúc thần tư mệnh. Còn có hành vân bố vũ long thần, ti trưởng u minh luân hồi quỷ thần các loại. Văn thần tại thiên đình đại thể hệ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, xem như phúc thần một chi. Văn khúc đế quân chấp trưởng văn vận tài hoa, có thể trợ người mở tuệ điểm linh, tài sáng tạo không dứt. Văn xương đế quân chủ thử, là phụ trách giám thị, đốc tra đế quân. Thời cổ khoa cử sơ khai, các thí sinh kỳ vọng bản thân cao trung nghiệm lực hội tụ vào một chỗ, cuối cùng sinh ra một vị ti trưởng khảo thí khoa cử thần linh. Về sau bởi vì các đời khoa cử không dứ. T. Nguyện lực không ngừng tích xúc, cuối cùng trở thành văn thần nhất hệ vị thứ hai đế quân. Ngoài ra còn có phụ trách đức tin thiện hạnh văn đức đế quân. Không có gì ngoài ba vị này đế quân bên ngoài, văn thần một mạch còn có đông đảo thần minh. Nói đến, chúng ta văn phán quan chính là sau khi chết văn tâm bất diệt, hóa thành thần linh, cũng có thể nói là văn thần một loại. Tình Long Thành tòa này văn khúc miếu mặc dù tế tự văn khúc đế quân. Nhưng ở chỗ này trấn giữ thần linh là 90 năm trước cao trung một vị trạng nguyên. Về sau tráng niên mất sớm, chỉ có văn tâm bất diệt trở thành thần linh. Ở tòa này văn khúc miếu bên trong tu hành. Vị kia kha trạng nguyên. Giờ hậu mẫu hôn cũng mang ta đi qua văn khúc miếu, chính là để cho ta hướng hắn học tập, sớm ngày đăng khoa cao trung, vào triều vi thần. Chúng ta lúc nào đi gặp vị này trạng nguyên ra? Khu khu. Nhìn thấy Tuân Dịch kính nể ánh mắt, Bạch Phúc nói. Công tử lấy đại diện thân phận của thành hoàng đối thoại với hắn, không cần quá tôn kính. Nếu bàn về đẳng cấp địa vị, Thành Hoàng thụ thiên địa chi mệnh mà thống soái sơn hà, xa so với hắn loại này còn không được đến chính vị thần chức tán thần cao hơn mấy bậc. Một hồi dùng thần màn che lấp, đem hắn đi tìm đến là được. Nói, để văn phán quan viết một đạo thiếp mời, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, thiếp mời hóa thành con hạc giấy bay ra đại điện. Võ phán quan kéo đến một đạo bình phong, thần quang hóa thành màn sáng che lấp tuân dịch thân hình. Sau đó không lâu, một vị người mặc hạc bào nam tử trẻ tuổi vội vàng chạy đến, tiểu thần Kha chính bái kiến thành hoàng đại nhân. Tuân dịch tại bình phong phong hậu quan sát, nam tử này nho nhã lễ độ, nho nhã tuấn tú, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm, thời điểm chết mới 28 tuổi. Nghĩ thầm, tuân dịch ho nhẹ một tiếng, quan trạng nguyên không cần đa lễ. Thanh thúy thiếu niên âm thông qua bình phong tự phát trở thành hùng hậu đại thúc âm. Liền ngay cả tuân dịch chính mình cũng giật mình. Kha chính nhìn về phía bình phong bên trên miêu tả tình long thành chung quanh núi non sông ngòi, thần lực lưu chuyển không nhìn thấy phía sau thành hoàng chân dung, chẳng qua là cảm thấy so với dĩ vãng thành hoàng thanh âm nhiều hơn mấy phần quái dị. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Bản tọa ngược lại là không có việc gì, bất quá ngươi liền phiền thoái. Ngươi tới, đem Lạc Như bút hiện lên cho hắn nhìn. Ra vẻ nghiêm túc hình, tuân dịch để văn phán quan đem cái kia mấy nhánh tà thần chế tắc bút lông hiện lên cho Kha Chính. Bản thân hôm qua đêm xem toàn thành, phát hiện những vật này, ngươi vị này văn khúc nhất hệ văn thần giải thích như thế nào? Kha Chính cầm lấy một cây bút nhìn một chút, trên mặt nghi hoặc, khoản này bị người ra chỉ văn khí. Không giống như là chúng ta văn khúc nhất hệ thông tuệ văn khí, cũng không phải văn xương bên kia định xương thần lực, văn đức bên kia càng không cần nhắc tới. Quái! Kha Chính nhìn kỹ một chút, cuối cùng đẩy ra cán bút, từ bên trong đổ ra một số màu đen bột phấn. Tuân Dịch đưa đầu ra, vô ý thức muốn hỏi lời nói. Bạch Phúc giành nói, Kha láo ra, cái này cho tàn là Lạc Như hoa phấn hoa, bất quá còn hôn tạm mấy loại khác đặc thù phấn hoa. Trong đó còn có hai loại nâng cao tinh thần bí dược, nhưng lại sẽ cho người nghiện. Kha Chính đến cùng là văn thần, kiến thức rộng rãi, là tà thần chế tác hành văn, vẻ ngoài cùng chúng ta văn khúc miếu xuất phẩm gần như giống nhau, có thể giả đánh cháo. Xin hỏi đại nhân, thứ này là từ đâu tới? Nói, cầm ra bản thân văn khúc miếu cầu phúc chốt mở hành văn, cả hai vẻ ngoài giống như lúc, chỉ là hiệu quả bên trên Kha Chính chế tác hành văn tuyệt đối không bằng vị này tà thần hiệu lực lớn. Văn khúc bút, phía trên có văn khúc nhất hệ thần lực, nhuận vật mảnh im ắng ở giữa mở khải linh tuệ, giúp người mở rộng đại não tư duy, lại không có di chứng. Lạc Như bút, cưỡng ép kích thích đại não, đem đại não không có bị khai thác địa phương bạo lực phát triển, tăng lên trí nhớ, nhưng đối tự thân bị tổn thương. Lấy thần lực kích thích đại não, gánh vác nặng, nguy hại lớn, còn có chiếm lấy linh hồn nguy hiểm. Kha Chính sắc mặt nhìn không tốt, đầu tháng sau ba chính là ân khoa thời gian, các hương chấn tú tài tề tụ tình Long Thành. Nếu là bọn họ cầu thắng sốt ruột, có lẽ liền sẽ bị người dẫn dụ, dùng loại này tà thần chế tác Lạc Như bút tham gia khảo thí. Bất quá Văn Xương đế quân giám sát trường thi, hẳn là sẽ ngay đầu tiên phát hiện, sẽ không ra đại sự. Kha Chính ngẫm lại, lười nhác dính vào cái này việc sự, hữu tâm bỏ qua một bên liên quan. Có dạy vào chuyện này công phu, không bằng chuyên tâm nghiên cứu thi từ ca phú, nghĩ biện pháp tăng lên bản thân tuyệt phẩm đẳng cấp. Nghe người ta nói là các ngươi trong miếu ra. Tuân Dịch đem lên buổi trưa dò thám biết tình báo nói. Có người chính mắt trông thấy, đây là đa ngươi văn khúc miếu phụ cận buôn bán. Ngươi vị này văn thần không có chút nào rõ ràng. Không phải là ngươi âm thầm cùng nó còn có lui tới, hoặc giả. Hoặc giả, loại này Lạc Như bút chính là ngươi cả ra đi. Xoát, lập tức, Kha Chính mồ hôi lạnh lưu lại. Đại nhân, loại lời này cũng chớ nói lung tung, nếu để cho Văn Xương đế quân nghe được, tiểu thần cái này văn tâm đều muốn bị hủy đi. Văn Xương đế quân nhất là mặt lạnh vô tình, cương trực công chính. Nếu thật nhìn thấy loại này hành văn là văn khúc miếu chảy ra, mà hắn lại bỏ mặc, không thiếu được có một cái giám thị không nghiêm tội danh. Văn Xương đế quân nổi giận, cho dù là văn khúc đế quân cũng sẽ không chạm đến phong mang. Văn Xương đế quân giám thị khảo thí, loại này Lạc Như bút hội ngay đầu tiên phát hiện, so như gian lận. Đến lúc đó đế quân tức giận, không đơn thuần là tiểu thần, cho dù là đại nhân vị địa chủ này chi thần cũng khó từ tội lỗi. Kha Chính con ngươi đảo một vòng, đem chính mình cùng thành hoàng vận mệnh liên hệ với nhau, đại nhân có được 3.000 phủ binh, còn mời đại nhân xuất thủ tiêu diệt tà thần. Văn phán nghe xong lời này, lập tức minh bạch cái này Kha Chính muốn ở phía sau xuất công không xuất lực. Đang muốn mở miệng lúc, chỉ nghe tuân dịch từ bình phong phong hậu nói, không tệ, đây là bản thần quyền chức chỗ. Nhưng ngươi vị này văn thần có giám thị bất lực chi ngại, bản thần cho ngươi nhiệm vụ, hạ ngươi trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành, nếu như không phải liền báo cáo thiên đình, mời văn thần nhất hệ mấy vị đại thần xử lý. Kha Chính sắc mặt một khổ, đại nhân tỉnh giảng. Loại này tà thần bút tại thị trường lưu truyền, ta thành rất nhiều học sinh chịu đủ nó khổ, càng có người hơn bởi vậy ốm bệnh, như chậm trễ không lâu sau đó đặc biệt thi, có hại tiền đồ. Ngươi khi còn sống cũng tham gia khoa cử bên trong thứ, nỡ lòng nào. Nếu là bản thân cưỡng ép đoạt lại loại này tà thần bút, càng dễ gây nên dương thế khủng hoảng. Đại nhân ý tứ là, ngươi đi suốt đêm chế một nhóm chính bản văn phúc bút tiến hành thay thế, đồng thời đem những cái kia học sinh bị người lấy đi tinh khí thần bù đắp. Nói, Tuân Dịch đem lên buổi trưa dò thám biết Lạc Như bút vị trí cáo chi Kha Chính. Vẹn vẹn phủ học thư viện liền có mấy chục con. Kha Chính than thở, cái này nhưng có bận rộn. Bất quá văn thần không am hiểu đánh nhau, cùng đi tìm một vị không biết sâu cạn tà thần liều mạng, vẫn là làm những chuyện này an toàn hơn. Hai thần định nghị về sau, Kha Chính hành lễ rời đi. Hắn vừa đi, văn phán liền phàn nàn, tên này cũng quá hội chạy trốn, chuyện này vốn là hắn trông giữ bất lực, mới khiến cho tà thần đem chính mình tà vật lẫn vào văn khúc trong bút. Công tử làm gì giúp hắn thu thập? Chỉ cần báo cáo thiên đình, để thiên giới những cái kia văn thần những người lớn ra mặt giải quyết tốt hậu quả là đủ. Tuân Dịch từ Bình Phong Phong hậu diện đi ra, thiếu niên nói, dù sao cũng là trong thành sự tình, báo cáo thiên đình đến một lần vừa đi, ai biết lúc nào có thể giải quyết. Hôm nay chúng ta đã bắt tà thần, nhất cử giải quyết há không tốt hơn. Mà lại, vị này văn thần sẽ ra mặt đền bù tổn thất những học sinh kia, không chậm trễ bọn hắn đặc biệt thì, chúng ta ra thêm chút sức cũng không sao. Dù sao rất nhiều người bị hại đều là hắn đồng học, Tuân Dịch vẫn là rất để ý những này đồng môn nhiều năm đồng bạn. Càng không nguyện ý chuyện này làm lớn chuyện, dứt khoát để Kha Chính chế tạo gấp gáp một nhóm văn khúc bút thay xà đổi cột, không kinh động bọn hắn là đủ. Công tử thiện tâm, chỉ là chúng ta bên này liền phiền toái. Cái kia tà thần đến cùng phải hay không chân thân trước đến còn phải hai chuyện. Nếu như là phái tín đồ bên ngoài giải Lạc Như bút, chúng ta thành hoàng phủ không dễ can thiệp dương giới, chỉ sợ không thể tự mình động thủ. Cho dù là tà thần chân thân, chúng ta muốn tùy ý điều động phủ binh, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định đến giải phong quyền hạ. Nhân thần chi cách. Tuân Dịch duỗi lưng một cái, bản công tử hiểu được, nếu như là tà thần, chào hỏi các ngươi những tướng quân này phán quan xuất thủ, quyền hạn từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Nhưng nếu như vẹn vẹn phàm nhân nha. Bản công tử tự tay hắn. Chương 11, ngoại ô chiến. Văn khúc miếu hương hỏa cường thịnh, không thiếu phụ người dâng hương khẩn cầu văn khúc tinh quân cùng Kha Trạng Nguyên bảo hộ nhà mình nhi tử có thể thuận lợi đăng khoa. Tuân Dịch nhanh nhẹn thông suốt mang Bạch Phúc tại văn khúc miếu chung quanh đi dạo. Thỉnh thoảng từ bên cạnh tiểu phiến bên kia cầm lấy đồ ăn, một sờ túi mới muốn từ bản thân không mang tiền. Thế là liền đối quán nhỏ chủ nhân nói, Lưu Đại Thẩm, trước ghi lại, quay đầu đi chúng ta phụ thượng tìm mình ca hoàn trả. Nếu không nữa thì, ta đi bên cạnh lấy cho ngươi ít đồ. Nói, ánh mắt nhìn đến cách đó không xa một cái lồng gỗ vòng tiểu phiến ra. Cái kia tiểu phiến thấy một lần Tuân Dịch ánh mắt, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Nếu không có bây giờ còn có người đang bấy vòng, đã muốn phải lập tức thu quán. Lưu Đại Thẩm là bán nước đường, khương đường, thuận Tuân Dịch ánh mắt nhìn, cười nói, quên đi thôi, người ta làm điểm buôn bán nhỏ không dễ dàng, công tử cũng đừng đi đập phá quán. Tuân Dịch từ nhỏ vận khí kinh người, bộ vòng thời điểm 10 vòng 9 bên trong, thừa kế tiếp là nhìn tiểu thương đáng thương, cho nên tận lực vẫn lệ. Mỗi lần hội chùa thời điểm hắn chỉ cần vừa xuất hiện, những cái kia đám lái buôn lập tức xuất tiền mời hắn ăn cái gì, cần phải đem hắn ngăn cản tại thực phẩm quầy hàng, không cho hắn tiến về bộ vòng bốc thăm loại hình cần vận khí trò chơi quầy hàng. Dịch tiểu công tử, hôm nay ngươi tùy tiện ăn, ta mời. Cái kia bộ vòng tiểu phiến xa xa hô một câu, liền muốn đứng dậy qua để đại thọ. Được rồi. Hôm nay không dành chơi, chờ sau đó lần hội chùa thời điểm lại nói. Tuân Dịch lại muốn một bao khương đường, Đại Thẩm, ký sổ, quay đầu đi chúng ta phụ thượng lấy tiền. Nói, đột nhiên nhìn thấy một vị thần sắc thông thông nam tử từ văn khúc miếu chung quanh rừng cây nhỏ rời đi. Chính là hắn. Bạch Phúc biến thành bút lông không ngừng lay động, công tử, ngăn lại hắn, hắn muốn chạy. Hẳn là nhận được tin tức muốn ra khỏi thành. Yên tâm, hắn đi không được. Tuân Dịch cùng bán hàng rong bên này người quen cáo biệt. Tính một cái phương hướng, xuôi theo đường nhỏ tiến về cửa đông chặn đường. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Mã Kinh Nghĩa trong lòng không ngừng chửi rủa, trà trộn trong đám người hướng về cửa đông rời đi. Thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trước đây không lâu, văn khúc miếu bên trong một cỗ thần lực liếc nhìn bốn phía, sau lưng của hắn vị kia thần linh lập tức cảnh báo để hắn rời đi. Cộng thêm còn có người mật báo, hắn cùng đồng bạn tách ra chạy trốn. Tên kia trong thành có thân phận, còn có thể tránh một chút. Nhưng là ta chỉ cần tra một cái liền có thể bị điều tra ra. Nhất định phải rời đi Tình Long Thành, nơi này là thành hoàng chư thần thần lực cường thịnh nhất địa phương, chỉ cần đến ngoài thành liền dễ làm. Một đường lo lắng, sợ phía sau có người bắt hắn. Đi đến cửa thành, hai bên binh sĩ tùy tiện kiểm tra một chút, nhìn thấy hắn trong giỏ sách văn phòng tứ bảo liền thả người rời đi. Từng bước một thông qua cửa đông đường hành lang, đi ở ủng thành bên trong. Ha ha, một đám ngu xuẩn phàm nhân. chỉ bằng các ngươi cũng có thể nhìn ra nhà ta chủ thượng luyện chế thần bút công hiệu. Tinh Long Thành đã từng làm một chỗ chiến lược yếu địa, tại đông tây hai môn riêng phần mình thiết xây ủng thành, để ủng thành môn hộ nhắm ngay phương nam. Đi ở ủng thành trong đường nhỏ, lại nhìn thấy ủng thành cửa hông hai tên lính. Đồng dạng qua loa kiểm tra một chút, liền thả mã kinh nghĩa rời đi. Ra khỏi thành, thông qua sông hộ thành, chợt cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Không được, không được, vẫn là lại bảo thủ điểm, rời đi chủ thành phạm vi lại nói. Lại đi rồi một đoạn đường, chui vào bên cạnh rừng rậm, nhìn lấy chung quanh bốn bề vắng lặng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đại thúc, ngươi không cảm thấy tiếng cười chói tai à? Đột nhiên đỉnh đầu ngọn cây truyền đến một trận thanh thúy thiếu niên âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trắng non tuấn mỹ thiếu niên lang ngồi ở trên ngọn cây. Hai chân một lay một cái, tiếu dung dương quang nhìn trên mặt đất mã kinh nghĩa. Thỉnh thoảng cầm khương đường đập một khỏa, nhai cách vang. Ngươi là mã kinh nghĩa không phải bản thành người, không biết tuân dịch vị này tuân gia tương lai gia chủ. Bắt ngươi người. Tuân dịch ngồi trên tàng cây, vô vô bên hông kiếm gỗ, những ngày này chính là ngươi trong thành buôn bán hành văn. Không biết ngươi nói cái gì. Mã kinh nghĩa thầm nghĩ không ổn, ánh mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thoát đi con đường. Xem ra đích thật là ngươi đi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất học ba tiếng chó sủa, sau đó hô to công tử tha mạng đồng thời đem chính mình đồng bọn báo cáo, bản công tử có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Ánh mắt túi nhìn phía dưới bối rối nam tử, trong lòng có loại thoải mái cảm giác. Nhìn những người khác loại này bối rối mà không biết làm sao biểu lộ có ý tứ nhất. Tuân dịch nhẹ nhàng thở dài, chợt cảm thấy vừa mới một đường nhanh chóng chạy có ý nghĩa. Bên cạnh Bạch Phúc run run người, âm thầm trong lòng đã có cách, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi lấy ngược người làm thú vui. Đánh rắm. Mã Kinh Nghĩa giận dữ, từ trong giỏ sách xuất ra một cây bút, nhanh chóng ở trên người viết một cái thần chữ. Chủ thượng, xin đem lực lượng của ngươi cho mượn tiểu nhân. Thỉnh thân nhập thể, đỉnh đầu vầng sáng màu vàng nóng mở ra. Tuân dịch bản có thể cảm giác được nơi xa có hùng vị ý niệm chậm chậm rơi xuống. Mậu Lâm kiếm pháp thức thứ tư, quỷ hoẹ nên khách. Kiếm gỗ vạch ra ưu mỹ đường cong, lấy cực kỳ xảo trá quỷ bí góc độ đâm về Mã Kinh Nghĩa. Làm được tốt. Bạch Phúc gầm thầm một tán, loại này thỉnh thần nhập thể là cần thời gian, không cần cho hắn thi pháp thời gian, trực tiếp cắt ngang. Thân như quỷ mị, khói bụi đi theo, kiếm như âm hoẹ, quỷ khóc thần hảo. Mã Kinh Nghĩa vừa mới thỉnh thần đến một nửa, liền bị kiếm khí đâm trúng. Mã Kinh Nghĩa một con mắt hóa thành kim sắc, nâng bút lôi viết thảo một cái kim sắc tiểu chữ. Cái kia lớn chừng cái đấu buộc chữ trong nháy mắt hóa thành thần lực dây thừng đem Tuân Dịch vây khốn. Công tử, đây là văn thần nhất hệ thủ đoạn công kích, lấy châm ngôn điều khiển và tượng. Văn tự, bức họa, ngôn ngữ đều sẽ trở thành công kích chân chính lực lượng. Tuân Dịch nhớ tới văn phán lúc trước đối phó lông trắng cự thú thủ đoạn, thấp giọng hỏi, làm sao phá giải? Bạch Phúc hóa thành tiểu nhân ngồi ở Tuân Dịch trên vai, dùng tay trái thành hoàng ấn. Chỉ cần dùng tay trái nhẹ nhàng phủ lau thân kiếm, vì đó ra chỉ thần lực liền có thể đem Mậu Lâm kiếm pháp hóa thành chân chính thần đạo kiếm pháp. Tuân Dịch cắn răng một cái, đầu lưỡi khai ra máu tươi, cưỡng ép tránh thoát Mã Kinh Nghĩa trói buộc, tay trái xông kiếm gỗ một vòng, nguyên bản màu vàng kiếm gỗ bám vào đỏ thần lực màu xanh chiếu sáng rạng rỡ. Thành hoàng. Mã Kinh Nghĩa trong miệng tự nói, cảm thấy thân thể truyền đến đâm nói, lại viết một cái rũ chữ đem vừa mới bị Tuân Dịch đâm thương thì thương khẩu khép lại. Đến cùng cái này tin dân thành kính độ không cao, tăng thêm trước mắt chỉ hoàn thành một nửa thỉnh thần, ngay cả ta 1% lực lượng đều phát huy không đến. Vị này thần linh trong lòng dâng lên bỏ qua tín đồ suy nghĩ, nhưng nghĩ lại, ta còn cần hắn mở mới thị trường, không thể vào lúc này từ bỏ. Đối phương nhìn vẹn vẹn mới vào thần đạo tiểu quỷ, vừa mới chấp trưởng thành hoàng ấn không đủ gây sợ. Nếu có thể đem hắn bắt, Thình Long Thành tốt hơn công phá. Thần linh nghĩ rõ ràng, nâng bút bắt đầu viết chữ thứ ba. Nhưng còn chưa bắt đầu. Nhắm mắt, đối diện vừa mới tránh thoát trói buộc Tuân Dịch biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một sợi mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi. Mậu Lâm kiếm thứ 8, Quế Hương Ly Hồn. 10 dặm quế hương phiêu nhiên, mặt trăng đàn quế gây nhánh. Thần linh bản năng từ nguyên địa tránh ra, ngay tại chỗ lăn lộn né tránh công kích. Chỉ thấy ngân quang chợt hiện, từ Tuân Dịch biến mất địa phương thẳng bắn thẳng về phía vừa mới Mã Kinh Nghĩa đất đặt chân. Mặt đất xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu, Tuân Dịch thân ảnh mơ mơ hồ hồ tại cách đó không xa tái hiện. Tuân Dịch không hài lòng nhìn dưới mặt đất. Quế Hương Ly Hồn là Mậu Lâm kiếm hành tẩu ám sát một môn kiếm chiêu. Coi trọng nhất kích tất sát, không nghĩ tới cái này cũng bị chạy ra. Công tử, vị này chính là thần linh, mặc dù phụ thể không hoàn thành, nhưng thần linh bản năng vẫn còn, có thể làm cho hắn né tránh đã là tuyệt hảo chiến quả. Bạch Phúc vừa nói, một bên thông qua tại âm thành bản thể triệu hoán văn võ phán quan điểm bình phong tỏa bốn phía. Tiểu tử này thiên phú không tồi. Mã Kinh Nghĩa nhìn Tuân Dịch dễ như trở bàn tay đem kiếm thuật của mình cùng thần lực kết hợp, trong lòng cảnh giác, không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho hắn thích ứng thần lực cơ hội. Nâng bút cấp tốc viết hai chữ, một cái hổ một cái nham. Vẹn vẹn một cái hổ chữ liền để Mã Kinh Nghĩa tự thân còn sót lại thần lực tiêu tán không ít, thần linh quyết định chắc chắn, cưỡng ép nghiền ép Mã Kinh Nghĩa thọ nguyên viết ra cái thứ hai nham chữ. Đáng hận cái này tín đồ thần lực quá yếu, nếu là một cái khác tín đồ cũng tại liền tốt. Cảm ứng được trong thành một người khác, ta thần lại bỏ ý niệm này đi. Như là đã mai phục xuống tới, nào như vậy tất lãng phí nữa bản thân khác một quân cờ. Hổ, nham, hai chữ trên không trung biến ảo, một đầu hung mãnh lộng lẫy lớn hổ rít gào hiện thân, không trung còn không ngừng có nham thạch rơi xuống, tại lao hổ công kích tuân dịch lúc không ngừng quấy nhiễu. Phanh phanh phanh. Nham thạch liên tiếp rơi xuống, tuân dịch nhảy ra nham thạch điểm công kích, chỉ thấy to lớn đá rơi từng bước phong tỏa hành động phạm vi. Đỉnh đầu không ngừng xoay tròn cái kia nham chữ tiếp tục nện xuống tảng đá. Đây là tiếp tục công kích văn chú A. Chỉ cần đánh nát là được rồi. Tuân dịch vừa nói, một bên ngự kiếm ngăn trở ác hổ. Nghe xong tuân dịch nói, thần linh cười nhạo nói, đánh nát. Ta sơn nham chú rút ra ra hỏa này 10 năm tuổi thọ tắc làm đại giá, đừng nói là ngươi cái này nồng cạn phàm nhân, liền là chân chính thần linh đến đây đều chưa hẳn có thể thành công. Bạch Phúc cũng thấp giọng nói, công tử yên tâm, người của chúng ta mau tới. Công tử chỉ cần kéo tới một khắc này là đủ. Đến lúc đó công đức sổ ghi chép bên trên ghi lại cái này một bút, thành hoàng lao ra thì có lấy cớ giúp ngươi trị liệu bệnh tim. Cầu dung cái thiên. To lớn dung thụ cầu khúc cứng cắp loạn căn múa đem mánh hổ đánh lui, mà đỉnh đầu rậm rạp tán cây bảng như kình thiên lục đóng bắn ngược tất cả nham thạch, tại trong rừng rậm vừa đi vừa về vẩy gian nện đứt từng khỏa cây già. Một dung thành rừng, đây là mậu lâm trong kiếm mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu. Tại thần lực thi triển dưới, hóa thành chân chính đại thụ lập ở sau lưng. Tuân dịch điều chỉnh thổ nạp, tại dung thụ bị đá núi cùng mánh hổ đánh nát về sau, kiếm trong tay thức biến đổi, mậu lâm 11 kiếm, thương tùng kiến tuyết. Ngày đông ra rét, thiên địa túc sát, gió tuyết đầy trời hóa thành băng nhận, phía sau dung thụ sau khi biến mất hiện hiện thanh lúc cổ tùng, vô số lá tùng bắn ra, cái kia mánh hổ trong chớp mắt liền bị đánh thành cái sảng, huyết hoa phủ lên thương tùng. Thương tùng kiến tuyết, nó ám chỉ chính là một kiếm nhuốm máu. Tuân dịch sắc mặt lạnh lùng, hai tay cầm kiếm, nhìn qua không trung không ngừng rơi xuống nham thạch cái kia lối viết thảo. Khô mai sơ ảnh. Xen vào nhau mai ảnh hóa thành mấy chục đạo quang ảnh, thuận kiếm gỗ nhào về phía nham. Cái chữ kia thể hồng quang lóe lên, lập tức đem tuân dịch đánh bay, mà kiểu chữ lông tóc không tổn hao gì. Ha ha. Ha ha. Cái này lợi dụng sinh linh thọ nguyên thực hiện huyết chú ma văn, há lại ngươi phàm nhân kiếm thuật có khả năng đánh vỡ. Thừa dịp tuân dịch phá pháp công phu, thần linh lại lần nữa hạ bút. Lần này viết chính là một cái đơn thể chữ, mà là một câu thi tử, ly phượng liệu xích diễm. Thoáng chốc, liệt hỏa hứng hực, dương cánh bay cao hỏa điệu kim phượng tại rừng rậm xoay quanh. Màu đỏ hỏa diễm như là ác thú nuốt hết rừng rậm. Rừng cây rậm rạp bị ngọn lửa nhóm lửa, sóng nhiệt tầng tầng đập vào mặt. Tuân dịch chau mày, đột nhiên nhanh chóng phóng tới thần linh chỗ. Bắt giặc trước bắt vua, có lẽ giết hắn liền có thể phá giải cái này chú ngữ. Thần linh tranh thủ thời gian điều khiển nham chữ. Ở trước mặt mình lũy thế cự tường đá lớn đem tuân dịch cản ở bên ngoài. Công tử, không đánh nát cái chữ này thể không có khả năng công kích được hắn, đây là văn thần bí pháp vẫn là chờ văn phán tới rồi nói sau. Công tử cẩn thận chớ bị hỏa thiêu là được. Bạch Phúc không cho rằng y theo tuân dịch trước mắt lực lượng có thể đánh vỡ cái này thần thuật. Chỉ làm cho hắn an tâm tự vệ, chờ hắn cùng văn phán bản thể đến đây. Tuân dịch không nói chuyện, xuyên thấu qua khe hở lờ mờ có thể nhìn thấy đối diện người kia còn tại khắc hỏa mới chú ngữ. Trong lòng rất cảm thấy lo lắng, nhưng lúc này ngược lại tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, ngồi trên ngựa, hồi ức nhà mình lão cha đã từng cho mình biểu diễn qua mậu lâm kiếm pháp. Cái chán mồ hôi đầm địa, hỏa tinh ở tại nho phục, nhóm lửa từng cái lỗ thủng. Trước hoa đào yêu. Bên người từng đóa hoa đào hiện hiện, Bạch Phúc vốn định khuyên hắn đổi thành thương tùng bảo mệnh. Đột nhiên tại yêu yêu hoa đào trông được đến hỏa hồng phong diệp. Phong hỏa liên thiên. Bạch Phúc vừa mừng vừa sợ, đây là mậu lâm 12 trong kiếm ẩn tàng ba kiếm một trong. Gió thu điều hưu, lá phong đỏ như lửa. Tổ hợp kiếm kỹ. Bạch Phúc nghĩ đến mậu đức công năm đó sáng tạo 12 kiếm nói, lập tức minh bạch tuân dịch đang làm cái gì. Trước hoa cùng phong hỏa điệp ra, chung quanh hỏa hồng phong diệp cùng với hoa đào cuốn lên lửa nóng hừng hực. Tầng tầng vòng lửa bọc lấy tuân dịch, dương rậm giấy lên hỏa diễm một chút xíu hội tụ tại tuân dịch bên người hóa thành lực lượng của mình, cuối cùng hình thành một hỏa long, đi. Hỏa long giữa trời gào thét, ly hỏa biến thành kim phượng như lâm đại địch. Cùng với nhấp nháy trước hoa đem hỏa phượng bao phủ tại một mảnh khác màu đỏ biển lửa, ngay sau đó công kích kiếm khí đánh nát không trung nham chữ phóng tới thần linh. Thần linh thần sắc lạnh lùng, phong. Lại lần nữa rút ra Mã Kinh Nghĩa thọ nguyên viết kế tiếp phong chữ, màu đỏ hỏa long cùng phong chữ va chạm, toàn bộ thân thể bay vào phong chữ hóa thành một chương hỏa long lá bùa. Tổ hợp kiếm pháp thế mà có thể dẫn động ngũ hành, kiếm thuật này đã thoát ly phàm lưu. Thần linh trên dưới dò xét Tuân Dịch. Tuân Dịch hừ một tiếng, lại lần nữa cầm kiếm tiến lên, nhưng mới vừa đi ra mấy bước đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt thống khổ giằng co. Gỗ kiếm rơi xuống trên mặt đất, bản thân thẳng tắp nằm rạp trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Nhìn ra được, thân thể ngươi vốn cũng không tốt, cùng ta kịch liệt như vậy đánh nhau thi triển loại tổ hợp này kiếm kỹ, thân thể của ngươi chịu được sao? Thần linh lạnh nhạt nói, như không nên ép ngươi bệnh phát, ta làm gì chuyên môn viết mấy chữ này kéo dài thời gian. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, nhưng không có kinh nghiệm, chỉ là một vị vừa mới thay mặt trưởng thần ấn phàm nhân cũng vọng tưởng cùng ta loại này thượng thần giao thủ. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kinh khí đánh nát Tuân Dịch dưới thân miếng đất đem hắn đụng vào xa xa thân cây. Phốc, miệng phun máu tươi, Tuân Dịch dễ rủa lấy đã hôn mê. Thần linh đang muốn đuổi tận giết tuyệt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Văn phán bọn người thành lập thần lực vòng bảo hộ sắp rơi xuống, thần linh dần dần mất đi cùng bản thể liên hệ. Thôi, cuối cùng đặt câu nói tiếp theo, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Tâm bệnh phát tác, chắc hẳn cũng không sống nổi. Nói xong, hóa trận gió phóng tới không trung chậm rãi thu nhỏ lỗ hổng. Chương 12, gió xuân qua. Tinh Long Thành Hoàng nghe nói thần lực mạnh tại Đại Chu rất nhiều trong thành hào cũng là hàng đầu người. Bây giờ xem ra, vẹn vẹn là bên cạnh hắn Văn Vũ phán quan thực lực, liền so ra mà vượt những thành trì khác thành hoàng. Phụ thân Mã Kinh Nghĩa thần linh quan sát bốn phía thần lực kết võng, nhìn rõ mấy vị thần linh thần lực đẳng cấp. Thần linh đẳng cấp lấy Cửu Trọng Thiên an bài, từ Thanh An Thái Hỏa Thiên đến Thanh Huyền Thái Cực Thiên, Cửu Trọng Vân Tiêu tầng tầng tăng lên. Thanh Hoàng mặc dù địa vị khá cao, tự trưởng một phương, nhưng thần lực đẳng cấp chỉ cần Tam Trọng Thiên liền đầy đủ hành xử thần chức. Phóng nhãn Đại Chu triều, không ít thành hoàng mới đưa đem đạt tới thần lực Tam Trọng Thiên, mà cái này Tỉnh Long Thành liền có vài vị Tam Trọng Thiên thần lực thần linh. Vị này tà thần trong miệng tán thưởng, hai tay tụ lực, một cây ngân châm hội tụ tự thân thần lực bắn về phía thần lực kết võng. Chỉ tiếc, hạ vị thần trung quy là hạ vị thần, cảnh giới chênh lệch, thần lực phẩm chất đủ để đánh vỡ các ngươi tất cả mơ màng. Ngân châm bắn ra, đệ tử cao vị thần linh thần lực chớp mắt đánh xuyên thần lực kết võng. Ngay sau đó ngân châm hóa thành quang vũ bắn hướng ra phía ngoài những thần linh kia. Mau lui lại. Văn phán quan vội vàng hét lớn, nhanh chóng dùng bút ở bên người vẽ phát thảo văn tự. Ngự, hộ, thủ, chấn, định. Xuân thu đao bút, văn ý tung hành, từng mai thần triện lập ở trước ngực, có tường đất dựng thẳng lên triệt tiêu quang vũ, có kim quang hộ thể bảo hộ tự thân, có xương trắng tan rã ngân châm, còn có chấn chú đánh rất chấm mưa. Văn phán quan ánh mắt nhìn về phía đồng bạn, Vũ Phán cầm kiếm chỉ, Phục Ma Kim Hoàn thủ hộ bên người đám người, Bạch Phúc hóa thành quang vân chui xuống lòng đất. Nhưng là những cái kia phủ binh bị quang vũ đánh xuyên, không có lực phản kháng chút nào hóa thành nùng huyết. Đạo đạo linh hồn bay trở về thành hoàng phủ đệ, tại linh chỉ bên trong một lần nữa tạo nên nhục thân. May mắn chúng ta phủ binh đều là khôi lỗi đạo binh, có thể tùy ý tái tạo. Văn Phán thầm nghĩ, nhìn chằm chằm thủng trăm ngàn lỗ thần lực kết võng. Phụ thể Mã Kinh Nghĩa tả thần thông dong tự thần lực trong lưới đi ra. Hai người vừa đối mắt, Văn Phán văn tâm run lên, yên lặng không nói. Tà thần nhìn chằm chằm Văn Phán, giống như tán giống như thán, ánh mắt mang theo thèm nhỏ dại chi sắc. Văn đạo cảnh giới không lấy võ công làm đầu, mà là lấy tự thân văn khí thăng hoa cảnh giới. Hai người vẹn vẹn liếc nhau, liền thấy đối phương văn tâm bản chất. Văn Phán đỉnh đầu xanh vàng nhị khí hóa thành một quyển xuân thu, bên cạnh một cái đao bút xích quang bay múa, đây là văn tâm cảnh giới xuân thu đao bút. Bút chấn quỷ thần, văn trở xuân thu. Tà thần quan sát Văn Phán văn tâm, vỗ tay than nhẹ, tốt một đạo tinh xảo đặc sắc xuân thu văn ý, tin tưởng có thể ở ta nơi này sơn hà họa quyển bên trong thêm nữa một tôn ẩn sĩ. Văn Phán chỉ có một cái văn tâm, đây là tinh thần hắn căn nguyên, linh hồn gốc rễ. Nhưng trong mắt hắn, đối diện có một quyển Cẩm Tú Sơn Hà. Trong núi sông có vô số văn nhân chơi chữ, hoặc tác thi tử, hoặc vẽ sơn thủy, giang sơn xã tác, thương sinh vô số. Mỗi một vị văn nhân liền diễn hóa một loại văn đạo, thư hương chi khí ngưng kết một cái văn tâm. Thô sơ giản lược khe đếm, vị này văn thần tà ma chí ít có 800 khỏa văn tâm, trong đó không thiếu cùng Văn Phán cảnh giới phảng phất ý cảnh. Văn Phán quan sắc mặt khó coi, chúng ta văn thần lực lượng ở chỗ văn vận tài hoa biến thành văn tâm thăng hoa mới có thể từng bước một tăng lên cảnh giới. Nhưng trước mắt vị này tà thần văn tâm làm sao nhìn qua trong coi u minh cảm giác thiên địch uy hiếp, vô ý thức nâng bút chuẩn bị cho trong thành văn khúc thần kha trạng nguyên báo tin. Một thân một lòng, loại này vô số văn tâm ngưng tụ sơn hà. Chỉ có thôn phệ người khác văn tâm mới có thể hình thành cái này một mảnh như vẽ giang sơn 800 văn nhân. Mà loại này thôn phệ người khác văn tâm tà pháp, là tất cả văn thần chỗ phẫn hận. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Bản thân con đường tu luyện chính là muốn thôn phệ các ngươi những này văn thần văn tâm, lợi dụng lực lượng của các ngươi mới lớn mạnh ta Cẩm Tú Văn Khí. Các hạ, ngươi cũng là văn thần xuất thân, nhưng nguyện theo bản thần cùng một chỗ lĩnh hội ta văn đạo phía trên thánh nhân chi cảnh. Nói, cái kia quyển sơn hà đổ vượt ngang trời cao, đối văn phán đè xuống. Xã tác như gấm, giang sơn như vẽ, trùng trùng điệp điệp trường hà thư họa xuyên qua lịch sử. Văn phán quyển kia xuân thu văn tâm ngưng tụ một điểm ý cảnh lập tức bị cái này to lớn sơn hà văn tâm áp chế. Long hoàng sắc lệnh. Bạch Phúc từ mặt đất chui ra, phun ra một vệt kim quang sau lại biến mất không thấy. Kim quang kia bắn ra, hình như giao long, thần long bái vi đánh đoạn sơn hà đồ. Lúc này, văn phán mới hồi phục tinh thần lại. Bên tai truyền đến Bạch Phúc hô tiếng, chớ bị hắn lừa, chỉ là một đạo thần niệm còn có thể áp chế ngươi hay sao? Văn phán khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, bản thân dù nói thế nào cũng là bản thể đến đây, mà đối phương coi như cảnh giới cao hơn chính mình xa, nhưng một sợi thần niệm liền muốn thôn phệ bản thân. Đừng nói giỡn. Nhất niệm nghĩ thôi, trầm xuống tâm, xuân thu văn tâm lưu chuyển thanh hoàng nhị sắc, lại có màu đỏ phun trào, đao bút bay ra rồng bay phượng múa phát họa một bài sát trận thơ. Trong khoảnh khắc, thiên địa sát cơ tung hành, xích xà kim long loạn vũ, thiên quân vạn mã lăng không hiện lên nhào về phía tả thần sơn hà đồ. Cắt thành hai nửa sơn hà đồ lại bị sát khí xông lên, tan thành mây khói. Tà thần thấy mình đe dọa không thành, cũng không thèm để ý chỉ là cười nhìn phía dưới trốn tránh Bạch Phúc, ngươi tiểu quỷ này không nhập thần nói, nhưng kiến thức quả thực bất phàm. Còn trong tay ngươi món kia kim long pháp bảo, hẳn là ngự tứ long khí chi bảo. Là các ngươi đại chu vị nào hoàng đế? Hai tay không ngừng từ bản thể tiếp dẫn lực lượng, vừa mới hù dọa văn phán lúc sau đã hoàn thành thỉnh thần nghi thức. Mã Kinh Nghĩa thương thế trên người hết thảy khép lại, phía sau một mảnh bầu trời hiện hiện, non xanh nước biếc, sông núi bày ra. Ngay sau đó lại có một mảnh bầu trời hiện hiện, lê dân chúng sinh, vạn thánh cúng bái. Tòa thứ ba bầu trời quần tinh bày ra, thanh vân húc nhật. Tòa thứ tư bầu trời thần cung san sát. Văn Vũ phán quan hít một hơi lạnh, lại là một vị thần chủ. Thần đạo tu hành đại khái chia làm hai loại, một loại là thần chủ, dưới có rất nhiều thuộc thần, có thể đem chúng thần chi lực hội tụ trên người mình thành lập cửu trọng thế giới. Cái này cửu trọng thế giới chính là thần đạo tu hành bản chất. Nhất trọng càng hơn nhất trọng, cửu trọng thiên đều xuất hiện, chính là một tôn vô thượng thần nhân. Đây cũng là thần đạo nhất chính kinh bất quá con đường tu hành. Trái lại Văn Vũ phán quan loại này, bọn hắn thần vực căn cơ cắm rễ tại thành hoàng phủ. Thành hoàng lao ra tự thân là cửu trọng thiên tu hành, nhưng bọn hắn vẹn vẹn bám vào thành hoàng phía dưới thuộc thần. Mặc dù cũng dựa theo cửu trọng thiên phân định cảnh giới, nhưng thần lực kém xa những cái kia khống chế trọng thiên thế giới thần chủ. Nói cách khác, cửu trọng thiên vực tu hành chính là lấy vạn người chi lực phụng một người, cuối cùng cái kia một người đến tất cả thuộc thần chi lực đạt tới cửu trọng thiên đế cảnh giới. Nguyên bản Bạch Phúc bọn người dự tính, coi như đây là một vị tà thần, lần đầu giao phong làm sao cũng cần phải là phụ thuộc thần bắt đầu. Loại này thần chủ không phải là cuối cùng mới lộ diện. Ai có thể nghĩ tới lần thứ nhất bắt người, trực tiếp đã bắt đến một vị thần chủ. Từ vị này thần chủ tầng chót nhất thần cung nhìn, trung ương thần cung xung quanh có bát phương thần điện ủng hộ, vị này thần chủ chí ít có 8 vị thuộc thần. Bạch Phúc nói thầm, chỉ là một cái tín đồ mà thôi, thỉnh thần thế mà mời đến thần chủ. Quả thực là đụng đại thải a. Nhiều như vậy thuộc thần không có đụng phải, lập tức tìm đến thần chủ. Mấy vị thần linh sắc mặt biến hóa, Tập Quỷ tướng quân, Tuần Sơn tướng quân mấy người cũng tranh thủ thời gian mang thuộc hạ giáng lâm. Đối mặt một vị thần chủ, dù là vẹn vẹn một đạo thần niệm cũng không thể xem thường. Ngay tại hai người rằng có lúc, rừng rậm hạ đột nhiên cuốn lên một dòng nước trong. Sinh cơ bừng bừng đem chỗ này bị liệt hỏa thiêu hủy rừng rậm trở về hình dáng ban đầu. Gió xuân chỗ quá nặng nôn xuân nha, lại có xanh biếc cảnh lá quất ra, vui vẻ phồn vinh. Ngọc lộ xuân nha, trước hoa đào yêu, thanh phong phất liễu. Xuân gió lay động, hoa lá doanh động. Tuân dịch thanh âm lại lần nữa vang lên, khàn khàn mà trầm thấp. Cùng với thiếu niên hư nhược thanh âm, biểu tượng sinh cơ gió xuân quét sạch rừng rậm. Vô dụng, chỉ là một phàm nhân cũng vọng muốn đánh vỡ ta trọng thiên. Chưa nói xong, nơi xa một đạo huyền hoàng mũi tên bắn nát bốn tầng trời, cưỡng ép cắt ngang tà thần cách không tiếp xước. Là ai? Tà thần nhìn qua Tình Long Thành vừa sợ vừa giận. Phía dưới cái kia chầm chậm gió xuân từ rừng rậm bên trên nhất. Ba đạo kiếm ý hội tụ mà thành mậu lâm xuân kiếm như đồng đạo đường xiềng xích cuốn lấy không trung Mã Kinh Nghĩa. Xuân thần chi lực. Tà thần có chút không dám tin tưởng, chỉ là một phàm nhân từ đâu tới loại thần lực này. Mà lại hắn có thể cảm giác được trong một kiếm này ẩn chứa thần lực phẩm chất còn mạnh hơn hắn. Ngũ trọng thiên. Không đúng, lục trọng thiên, chỉ là một vị phàm nhân từ đâu tới cao như vậy phẩm chất thần linh y. Ánh mắt nhìn Tuân Dịch tim, thần lực đầu nguồn chính là Tuân Dịch bùng tim. Càng quan trọng hơn là vừa mới Mã Kinh Nghĩa bị hắn rút ra thọ nguyên vậy mà một lần nữa bổ khuyết phục hồi như cũ. Nói cách khác, một kiếm này căn bản không phải giết người, mà là vì cứu Mã Kinh Nghĩa. cứu địch nhân. Tà thần nhịn không được nhìn về phía Tuân Dịch, cái này xem xét lại lần nữa chấn kinh rồi. Tuân Dịch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hai mắt có màu vàng kim nhạt, phía sau hiện ra một tôn như ẩn như hiện pháp tướng. Hiên viên chiến tướng. Đáng chết, hắn là hiên viên hậu nhân. Quyết định thật nhanh, tà thần rút ra bản thân thần niệm từ bỏ mã kinh nghĩa nhục thân. Nhưng tầng tầng gió xuân quét sạch thiên địa, thần niệm không kịp rời đi liền bị gió xuân bao khỏa, hóa thành màu trắng tinh châu ngã rơi xuống đất. Phù phù. Tuân Dịch một kiếm bức lui tà thần, lại lần nữa ngã xuống đất hôn mê, thậm chí ngay cả tim đập đều đã đình chỉ. Doa đến Bạch Phúc bọn người đuổi bước lên phía trước, đem Tuân Dịch mang về thành hoàng phủ an dưỡng. Chương 13: Người hữu tâm. Trời cao cửu trọng, Thái Hòa Thiên, Thái Minh Thiên, Thái Mông Thiên, Thái Dục Thiên, Thái Thường Thiên, Thái Nguyên Thiên, Thái Vi Thiên, Thái Thần Thiên, Thái Cực Thiên. Cái này cửu trọng Thanh Linh Vân Tiêu xây dựng Thiên Đình Hạch Tâm lĩnh vực. Long tướng Đại Thánh Phạm Quang Thiên Đế liền cao cư cửu trọng thiên phía trên Vô Thượng Đế Cung. Đây là Long tộc chí thượng đế kỷ, từng vị Long thần ủng hộ bản tộc Thiên Đế thống trị cửu trọng Vân Tiêu, quản lý tam giới cửu châu thập phương hoàn vũ vô lượng lượng chúng sinh. Thiên âm đãng động cửu tiêu, thần quang phổ chiếu vạn thế. Trong một tòa nào đó thần bí cung điện dựng nên từng căn bản Long kim trụ. Trên cây cột thịnh phóng các loại nhân thể khí quan thân thể. Có lỗ thai, có xương cốt, có bàn tay cũng có tâm tạng. Một cái tiểu Long nhân tác đồng tử cách ăn mặc, ngáp ngoắc ngoắc cái đuôi, buồn bực ngán ngẩm trông coi đại điện. Đột nhiên, trong đó một đạo kim trụ chỗ phong ấn trái tim dạo dựng. Tiểu Long nhân tranh thủ thời gian bỏ xuống trong tay thoại bản, xoa xoa nhập nhèm con mắt, vừa mới không nhìn lầm a. Quả tim này thế mà động. Đang muốn tiến một bước kiểm tra lúc, cổng có hai vị thần tướng nâng ngọc bàn mà tới. Cái này hai thần tướng người mặc xích giáp, đỉnh đầu đều có một cây sừng rồng. Kim Minh, nhanh đem những này phong ấn, để tránh bị nhân tộc những thần linh kia phát giác. Thần tướng vội vã đem ngọc bàn để đặt bản Long kim trụ, gặp Kim Minh tại một cây bẩy đặt linh lung tâm bản Long trụ trước kiểm tra, ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ăn vụ? Không phải. Kim Minh tranh thủ thời gian khoát tay, những vật này mang theo nhân tộc khí tức. Ta như an vụng đại nhân tất nhiên phát giác, đến lúc đó nhất định phải trị tội của ta không thể. Vừa mới ta nhìn cái này trái tim tựa hồ nhảy lên mấy lần, cho nên lân cận kiểm tra nhìn một cái. Đại nhân thực hiện thần cấm ngăn cách ngoại giới hết thể cảm ứng, quả tim này lại còn có thể di động. Thần tướng xem thường, nhanh đem chúng ta những vật này phong ấn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Kim Minh đồng tử định nhãn nhìn lên, hai thần tướng đưa tới là một đôi nhãn cầu cùng hai cây xương đùi. Con mắt này Kim Minh nhìn kỹ. Phát hiện đây đối với ánh mắt con ngươi rõ ràng đều là trùng đồng chi tướng. Nhân tộc đem trùng đồng chi tướng coi là thần dị, không biết đây là chuyển thừa vị nào nhân tộc tổ thần huyết thống. Ngu Thuấn vẫn là Hạ Vương. Hướng phía trước đoán. Ngu Thuấn trước đó. Kim Minh nghĩ nghĩ, Sử Hoàng Thị. Không tệ, Sử Hoàng Thương Hiệt hậu nhân bên trong có nhân sinh mà cỗ trùng đồng chi tướng. 7 ngày có thể đi, 1 tháng có thể nói, không bao lâu liền cô linh tuệ. Thần tướng toát miệng. Hai hàng chỉnh tề răng nanh theo tiếu dung lộ ra, vì phòng ngừa nhân tộc lại sinh ra một vị thương hiệt lớn như vậy trí giả, ta thúc đẩy yêu linh đem hắn trong mắt đảo. Kim Minh đối thần tướng gây nên tập mãi thành thói quen, thi pháp phong ấn trùng đồng thần mục, không có bị nhân tộc những thần linh kia phát giác ra. Chứng cứ đều lau sạch sẽ, liền coi như bọn họ hoài nghi cũng không có chứng cứ chỉ hướng chúng ta. Một vị khác thần tướng cũng cầm trong tay hai cây xương đùi trình lên. Kim Minh phân biệt hạ, đây là Ngọc Minh thần cốt. Không tệ. Nhân tộc có nữ tử người mang thần cốt giáng sinh, ta đưa nàng hai chân cắt ngang đem hai cục xương đào ra. Nhổ cỏ không trừ gốc, tất có hậu hoạn. Kim Minh nói, sao không đem người kia cùng nhau giết? Hai cục xương khắc họa chú pháp, cắm ở bàn Long kim trụ ngăn cách cùng ngoại giới cảm ứng. Nữ tử kia tựa hồ thức tỉnh hiên viên đế huyết. Thần tướng lắc đầu, đến cùng là thiên đế về sau, không dám nhẹ giết chết. Kim Minh đồng tử nghe xong, khinh thường nói, hoàng đế bản thân đều chết mấy ngàn năm. Nhân tộc bá hành hai cái đế kỷ đã là khí vận ngập trời, bây giờ đang chúng ta Long thần đế kỷ đã sớm thế suy. Thừa cơ giết, để tránh để đế huyết truyền thừa, cái này mới là trọng yếu nhất. Thần tướng hiển nhiên không có Kim Minh phần này tâm oan, đến cùng nhân tộc ra hai vị thiên đế, còn có thiên đế nhất hệ dòng chính thế lực. Như nhằm vào đế huyết nhất hệ ra tay, khó đảm bảo hiên viên thế gia mấy vị đại thần không phát giận. Ta chỉ đem nàng đầu nhập trong núi tự diệt, chỉ cần hiên viên ra không phát cảm giác. Đến lúc đó tại sơn cốc dưới đáy đói cũng chết đói. Cũng đúng, tự sinh tự diệt cũng truy trà không được chúng ta. Kim Minh đồng tử phong ấn hoàn thành, ánh mắt nhìn qua trong thần điện hàng trăm cây bản Long kim trụ. Không ít trên cây cột còn có máu tươi chảy xuôi, tựa hồ tại phát tiết nhân tộc không cam lòng. Những này khí quan tàn chi, đều là nhân tộc tinh anh nhất một nhóm người, bây giờ bị Long tộc âm thầm chấn áp, trong đó huyết lệ không đủ vì ngoại nhân nói. Kim Minh cười đến mức vô cùng sán lạ, những năm này cố gắng của chúng ta cuối cùng không có uổng phí, chỉ cần nhân tộc không có đại thánh xuất thế. Tại đây Hiên Viên Đế Băng, tộc ta Long Hoàng thượng vị thời đại, chúng ta Long tộc liền có thể thuận lợi đánh bại nhân tộc thế lực còn sót lại thành vì thiên địa chi chủ. Tuân Dịch bị Bạch Phúc bọn người cứu đi, trong rừng rậm có một trận gió nhẹ thổi qua, hai người đứng ngọn cây nhìn nhau. Trong đó một nam tử mở miệng, thanh âm hùng hậu, vừa mới cái kia đạo huyền hoàng tiễn là không giống thần linh, nhưng huyền hoàng chi khí mang theo cung điện trên trời thần quang, thấy thế nào cũng không phải phàm nhân. Đối diện nữ tử ôn nhu nói, cũng không phải trong thành mấy vị thần linh thuộc tính, nhìn qua chúng ta Tình Long thành lại có một vị đến từ thiên giới thần linh. Ấm úc bóng cây bao phủ xuống hai người thấy không rõ đối phương sắc mặt, nhưng bởi vì vị này trống rông xuất hiện thiên giới người tới, không khỏi một trận chột dạ. Nam tử âm thầm cân nhắc, hẳn là cái này thiên giới khách đến thăm là vì dành chúng ta tộc thánh linh thạch. Bất quá thiên giới trước mắt Long tộc thế lớn, Long tộc không đi châm đối nhân tộc, chạy tới đối với tộc ta phiền phức. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn chuẩn bị vài lần đồng thời khai triển, đem chúng ta những này thiên đế di tộc nhất nhất diệt trừ. Nữ tử trong lòng cũng nghĩ mà sợ, hẳn không phải là tìm ta a? Ta chẳng phải từ thiên đình trộm một cái bàn đảo. Thấy thế nào cũng không nên là tìm ta phiền phức. Thế là nữ tử thăm dò tính nói, ta nhìn người này hữu thần động chi năng, cũng là tứ trọng thiên cảnh giới, không phải là nhằm vào thiếu gia tới. Nghe xong lời này, nam tử cảnh giác, thánh linh thạch là tộc ta chí bảo, há có thể để tà linh nhung chạm. Bởi vậy vừa mới ngươi đem thánh linh thạch sơ cấp khẩu quyết giao cho thiếu gia, để thiếu gia mượn nhờ thánh linh thạch đánh lui vị kia tà thần. Đương nhiên, nếu không có thánh linh thạch ở trong cơ thể hắn, ta mới mặc kệ hắn chết sống. Chỉ hy vọng như thế. Nữ tử tựa hồ nhìn ra nam tử nói không khỏi tâm, nói sang chuyện khác, khối này thánh linh thạch hoàn toàn chính xác huyền diệu, lại có thể đem một vị cao vị tà thần thần niệm nhất cử trấn áp. Nhìn qua nó thần lực dự trữ hẳn là tại ngũ trọng thiên tà hưu. Nhưng vì cái gì lợi hại như vậy thần thạch, lúc trước vậy mà không thể vì thiếu gia tái tạo trái tim. Lúc trước thiếu gia tái tạo trái tim lúc ngươi không có ở. Ta đuổi theo giết lang yêu đoạt lại linh lung tâm, trở về thời điểm thiếu gia đã phục sinh. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Tuân Dịch 7 tuổi năm đó xảy ra chuyện, nàng ngay lập tức đi tru sát lang yêu, bất quá đã chậm một bước tại nàng trước đó đã có người hạ thủ. Không những lang yêu hình thần câu diệt, trái tim kia cũng mất đi tung tích. Nam tử nghe xong mới nói, ngươi coi biết tộc ta lai lịch đặc thủ, sinh dục gian nan. Về sau một vị trí giả nghĩ cách sáng tạo hai loại thánh thạch, nhất luyện hồn, một tu mệnh. Hồn thạch ngự dương khí, mệnh thạch thống âm khí. Thiếu gia trên người khối này thánh linh thạch chính là tạo hóa chi khí mang theo tiên thiên huyền âm chi khí mà thành, lại tên hoa linh thạch, chỉ có nữ tử mới có thể điều khiển. Vậy làm sao đến thiếu gia trong cơ thể? Không là thiếu gia, là đại tiểu thư. Nam tử cười khổ, tảng đá kia chân chính chủ nhân là Tuân Đàm đại tiểu thư. Lúc trước từ đại tiểu thư điều khiển thánh thạch phục sinh thiếu gia, đồng thời đem thánh thạch mang theo tiểu thư một khối trái tim mảnh vỡ định trụ thiếu gia tâm phủ, hình như người thường. Tim có đập, có sinh khí. Bất quá vừa mới cái này một cả, chỉ sợ đại tiểu thư đã phát giác nhà mình ca ca xảy ra chuyện, không lâu sau đó sẽ phải về nhà. Đàm tiểu thư. Nữ tử như có điều suy nghĩ, hẳn là đây chính là lúc trước tiểu thư xuất sinh. Không sai. Nếu như thiếu gia là nữ tử, hoàn toàn có thể bản thân điều khiển thánh linh thạch phục sinh, thậm chí có thể chuyển hóa tộc ta pháp thể. Nhưng bây giờ nha, thiếu gia thể nội hiên viên huyết thống tại thánh linh thạch dưới sự kích thích chậm rãi thức tỉnh, ngược lại khiến cho hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm. Đây chính là vì cái gì cần ngươi nấu thuốc gáp chế thiếu gia huyết thống nguyên nhân. Vì để hai loại hoàn toàn khác biệt đế huyết có thể không còn bài xích. Sở dĩ dùng mệnh thạch, mà không phải dùng hồn thạch, chắc hẳn cũng là bởi vì hồn thạch chuyển thừa cái chủng loại kia đế huyết cùng thiếu gia tự thân huyết thống xung đột càng lớn. Nam tử lắc đầu, mẫu đức công làm hiên viên hậu nhân đi mục đức chi lộ, cùng hồn thạch chuyển thừa nằm tổ huyết thống khác biệt lớn đến không tính được. Chỉ bất quá tộc ta năm đó bởi vì một trận đại loạn mới lưu lạc đi ra một cái mệnh thạch, nơi nào sẽ để ngoại nhân vận dụng tộc ta hồn thạch. Cũng là Tuân Dịch vận khí tốt, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được mệnh thạch chủng sinh. Hồn thạch. Tộc ta hồn thạch chôn sâu linh phách bên trong. Ngoại nhân làm sao cầm? Bây giờ nói những này đều vô dụng. Nam tử lời nói xoay chuyển, Tuân Dịch thể nội đế huyết bắt đầu thức tỉnh, hắc hắc, cùng thánh linh thạch tự mang một loại khác đế huyết xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó cũng không phải là ngươi một chén canh thuốc có thể áp chế được. Cho đến lúc đó, đế huyết xung đột, Tuân Dịch chết bất đắc kỳ tử, ta liền có thể thuận lợi thu hồi thánh linh thạch trở về tộc ta. Còn ngươi nha, liền không có biện pháp khác. Nữ tử nhịn không được nói. Không thể lại nghĩ biện pháp áp chế thiếu gia thể nội đế huyết. Có một cái biện pháp, lúc trước ngươi không phải liền từng đưa ra qua. Thân mật. Lấy ra thánh linh thạch, lại cho thiếu gia đổi một khỏa trái tim, hoặc giả trực tiếp đem hắn mất đi linh lung tâm tìm trở về. Hai người nghiên cứu tuân dịch chứng bệnh, đột nhiên cảm thấy nơi xa có một cỗ thành hoàng thần lực liếc nhìn toàn bộ Tình Long thành địa giới, hai người liếc nhau, hóa thành lưu quang tán đi. Chính như hai người sở liệu, tuân dịch xảy ra chuyện, tại phía xa hải ngoại muội muội Tuân Đàm lập tức có cảm giác. Tuân Đàm đang cùng một đám đồng môn quét sạch chiến trường, đột nhiên tim một trận quặn đau, vô ý thức che ngực. Sư muội. Bên cạnh mấy người nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tuân Đàm. Tuân Đàm tim bị đau, nhăn lại nga mi, là ca ca bên kia xảy ra vấn đề rồi. Dư quang thoáng nhìn nơi xa muốn chạy trốn một cái nào đó vị đồ lạn kiếm sĩ. Tố Mai ngưng tuyết. Thiên Thiên Ngọc chỉ nhẹ nhưng khẽ động, một điểm một mạc hàn mai đánh xuyên kiếm sĩ thân thể, ngay sau đó đông tuyết bay thấp, xa xa dị vực võ sĩ bị thiếu nữ một chiêu quần diệt. Đây là cuối cùng một nhóm, đồ lạn đế quốc mất đi đối mục đồ đảo khống chế hẳn là sẽ an ổn mấy năm. Tuân Đàm ngẩng đầu nhìn một chút trời. Thiên đình thần lực che gẹ mù cầu đảo chậm chậm đem đổ lạn một phương mấy vị dị thần chi lực xua tan. Tiếp xuống mục đồ đảo không có chiến sự, ta muốn về nhà một chuyến, làm phiền mấy vị tỷ tỷ giúp ta hướng Tư Mệnh nương nương xin phép nghỉ. Nói xong, Tuân Đàm hóa thành làn gió thơm từ nơi này chỗ chiến trường rời đi. Đi vào La Bàn chi thần đài chiến đấu, mời La Bàn thần thi pháp trở về Trung Châu. Chương 14, Thiên Vân Các. Khi Tuân Dịch lấy lại tinh thần, chỉ gặp mình ngồi ở thành hoàng bảo tọa, hai bên thần linh đứng vững. Chính chờ hắn lên tiếng. Công tử vừa mới thi triển Mậu Lâm kiếm phong ấn vị này tà thần, không biết tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào. Bạch Phúc bọn người trao đổi ánh mắt, đem chuyện mới vừa rồi ngậm hồ lọc qua. Tuân Dịch trên người đến cùng có cái gì, lúc trước 7 tuổi năm đó phát sinh qua cái gì, bọn hắn những này thành hoàng thuộc thần cũng không thế nào rõ ràng. Chỉ có Tào Hầu vị này thành hoàng cùng Tuân gia người rõ ràng. Nhưng bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, minh bạch Tuân Dịch trên người có một cỗ thượng thần còn sót lại lực lượng. Cao hơn nhiều tứ trọng thiên tà thần thần chủ. Tăng thêm Tuân Dịch trên người hiên viên huyết mạch có thức tỉnh xu thế, đám người bàn bạc sau không dám nói lời nói thật. Thừa dịp Tuân Dịch không hiểu rõ thần đạo, liền hồ lộ qua, đem hết thể quy tội Tuân gia Mậu Lâm kiếm pháp cường đại. Tuân Dịch không nghi ngờ gì, do xét bàn bên trên tinh châu, viên này tinh châu chính là tà thần để lại. Bàn bên trên bày biện tà thần lưu lại tinh châu, bị văn phán lấy thần lực áp chế. Không tệ, viên này tinh châu hội tụ tà thần thân nghiệm, công tử cẩn thận. Phàm nhân cắt không có thể tùy ý đụng vào. Gặp Tuân Dịch muốn bắt lấy Tinh Châu, Bạch Phúc vội vàng ngăn cản, cái này Tinh Châu quay đầu chấn áp tại tỏa linh tháp là đủ. Ngược lại là cái kia Mã Kinh Nghĩa cần muốn công tử xử trí. Thành Hoàng Phủ có tỏa linh tháp chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Nhưng Mã Kinh Nghĩa là phàm nhân, bây giờ bị Tuân Dịch lực lượng tịnh hóa nhục thân, đã triệt để thoát khỏi tà thần trói buộc. Tiếp đó, muốn thế nào đối vị này trước tà thần tín đồ? Thành Hoàng Phủ đệ không thể tạm thời giam giữ. Lạc Như Bút chuyện này là không phải còn có người khác tham dự, còn cần thẩm vấn hắn tìm đến ra đồng đảng. Thành Hoàng Phủ vốn cũng không thu lưu phàm nhân. Bây giờ công tử đến đây đều vẹn vẹn âm thần xuất hiếu, huống chi ngoại nhân. Trước mắt Mã Kinh Nghĩa hồn phách bị chúng ta giam, nhục thân đặt miếu thành hoàng. Nếu như không thích đáng xử trí, quay đầu nhục thân vô chủ, chỉ có thể chậm rãi hoại tử. Vũ Phán Quan nói, đương nhiên, hắn nối giáo cho giặc, bây giờ cũng là gieo gió gặt bão. Chúng ta đem hắn hồn phách trấn áp tỏa linh tháp thẩm vấn, nhục thân đốt đi cũng không sao. Cái này hàm ẩn chi ý chính là muốn giết người. Tuân Dịch nhíu mày, hắn bởi vì tự thân bệnh tim ma bệnh, cố gắng lạc quan diện đối nhân sinh, tràn ngập đối khỏe mạnh sinh mệnh hướng tới, không đành lòng sát sinh, trầm ngâm nói, như vậy đi, tạm thời đem hắn hồn phách thả lại nhục thân, giao cho chúng ta Tuân gia trông giữ. Quay đầu ta thử khảo vấn, thực sự không được ném tới phủ nha đại lao. Chư vị thần linh biết Tuân Dịch ngày thường cách làm, đối với hắn cử động lần này cũng không ngoài ý muốn. Định ra nhạc dạo, Vũ Phán Quan đem Mã Kinh Nghĩa hồn phách trả lại, phân phó người coi miếu đưa đến Tuân gia lầu nhỏ. Vừa vặn công tử buổi chiều xin phép nghỉ, không bằng chúng ta trực tiếp đem ngày hôm qua cái kia không đầu quỷ bản án kết liễu. Bạch Phúc mở miệng đề nghị, Tuân Dịch miễn cưỡng gật đầu, sớm muộn phải tới một chuyến, hôm nay ban ngày ta đem việc để hoạt động xong, buổi tối hảo hảo về nhà nghỉ ngơi. Được thôi, đem không đầu quỷ đưa tới. Tận lực để không đầu quỷ chạm tại cửa ra vào, thẩm vấn nó hoan tình. Bất quá cái này không đầu quỷ bởi vì không đầu không miệng khó mà mở miệng, chỉ có bản năng quay chung quanh đại đường đi dạo, hai tay lung tung khoa tay, thấy đám người không nghĩ ra. Không có đầu, chẳng lẽ liền tư duy đều không rõ rệt rồi. Văn Phán nhìn không rõ, gặp không đầu quỷ muốn tới gần Tuân Dịch, đao bút khẽ động đem bước lui. Tuân Dịch đối không đầu quỷ ở bên người tán loạn cũng cân nhắc không rõ, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Bạch Phúc kịp phản ứng, ngươi hy vọng chúng ta giúp ngươi tìm đầu. Không đầu quỷ nghe xong, lập tức dừng lại cử động, không ngừng đối đám người lễ bái. Tuân Dịch nghe vậy, tìm một trang giấy viết xuống, liền yêu cầu này. Ngươi yên tâm, quay đầu định sẽ giúp ngươi tìm được đầu, vì ngươi thu liệm an táng. Tuân dịch gọn gàng mà linh hoạt, mấy vị thần minh muốn nói lại thôi. Không đầu quỷ cũng không phải là bình thường ví dụ. Cho dù là chặt đầu hỏi chém chết sau hồn phách cũng là hoàn hảo không chút tổn hại nhân thân, đầu đều tại. Loại này không đầu quỷ sinh ra chỉ có hai loại khả năng. Một loại là khi còn sống liền người dẫn đầu chặt xuống, mà lại không có gì ngoài nhục thân bên ngoài liền hồn phách cùng nhau đánh chúng. Đây là thần đạo chi thuật, không phải phàm nhân có thể vì. Một loại khác là sau khi chết đối hồn phách ra tay, đem hồn phách đầu thân tách rời, đồng dạng không là phàm nhân thủ pháp. Chuyện này muốn đến là một ít phương sĩ yêu quái gây nên. Bất quá Tuân Dịch đã đáp ứng, văn phán không có nói ra dị nghị. Nhưng không đầu quỷ tại Tuân Dịch ghi lại bản án sau tựa hồ còn muốn biểu đạt thứ gì. Văn phán mau đem hắn đưa tiễn, mang Tuân Dịch xử lý hôm nay văn án. Có hôm qua kinh nghiệm, hôm nay hiệu suất làm việc tăng tốc. Đến xế chiều giờ thần, Tuân Dịch nhìn sắc trời không còn sớm, đem bút một đặt xuống. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này, buổi tối hôm nay đừng tìm ta, để cho ta hảo hảo ngủ một giấc. Duỗi lưng một cái, đang muốn trở về nhục thân. Đột nhiên thành hoàng phủ chuông lớn vang động, tiếng kèn vang vọng thần vực. Tinh Long thành hoàng ở đâu, nhanh chóng điểm đủ binh mã theo bản thần tiến đến đuổi bắt phản địch. Thành hoàng bên ngoài phủ kim vân hiển hóa, một đạo pháp chỉ dụ khiến rơi vào bàn. Văn phán hỗ trợ mở ra xem, sắc mặt biến hóa, đây là để thành hoàng lao ra hiệp đồng chung quanh chư thần phong tỏa địa khí, để thượng thần đuổi bắt phản địch. Lao ra còn tại âm ti, công tử âm thần xuất hành, chỗ nào có thể rời đi thành hoàng phủ. Vũ phán nói, hồi đi, liền nói chúng ta không tiện đúng tay, hoặc giả để trong thành cái khắc thần linh thay thế giới. Đúng, cái này chiếu lệnh là bên nào? Không phải là Đại Chu Quốc tội chủ thần A. Đại Chu Quốc tội chủ thần, là tất cả thành hoàng trên danh nghĩa thống soái. Chỉ là thành hoàng chiếm cứ một phương tự thành thế lực, giống tàu hầu loại này cường đại thần linh còn có thể trực tiếp đi ăn máng khác đi âm phủ. Không là, là một vị phúc thần. Thiên giới huyền đàn bảo đức linh quân. Nhìn đạo này thần lực phẩm chất hẳn là Lục Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên thượng thần. Mà lại để Phúc Thần đi đuổi bắt phản địch, chẳng lẽ không phải là Vũ Phúc Thần? Bạch Phúc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phúc Thần một mạch nhất lấy xưng một điểm là vật khí, mỗi một vị Phúc Thần đều là phúc duyên ngập trời, cường vận che chở chủ. Nhưng chính vì bọn họ phúc phận kéo dài, rất nhiều Phúc Thần chiến lực cực yếu, chỉ có số ít Vũ Phúc Thần cùng Ác Phúc Thần có cường đại chiến lực. Những này Vũ Phúc Thần nhóm cường thế so với cái kia phổ thông võ thần càng đáng sợ. Huyền đàn bảo đức linh quân, ta làm sao nghe được như thế quân hai. Tuần Sơn tướng quân xoa huyệt Thái Dương, mấy năm trước lưu lạc chúng ta tỉnh Long Thành, về sau Đông Sơn tái khởi vị kia tựa hồ chính là. Văn Vũ phán quan cũng muốn lên vị này huyền đàn bảo đức linh quân lai lịch. Lại là hắn. Long Tôn Điện Hạ. Đây chính là một vị có lai lịch lớn nhân vật. Cái này vị Điện Hạ sao rồi? Tuân Dịch một mặt hiếu kỳ nhìn lấy đám người đồng thời lắc đầu, không, không có gì. Văn phán suy tư nói. Chúng ta thành hoàng phủ không tiện tiếp chỉ, ta ra ngoài từ chối. Nói xong, đi ra thành hoàng phủ, đối phủ đệ bên ngoài Kim Vân quỳ lạy, khởi bẩm thượng thần, lao ra nhà ta thụ âm ti diêm quân pháp chỉ chính điều đi âm ti mở quỷ quốc minh vực. Bây giờ tân nhiệm thành hoàng còn không từng đúng chỗ, chỉ có một vị phàm nhân đại diện thành hoàng, sợ không thể tiếp chỉ. Kim Vân trung cung các biến ảo, rõ ràng giọng nam truyền đến, vậy liền để vị này đại diện thành hoàng thi triển thần ấn phong tỏa địa mạch. Cái này văn phán đương nhiên sẽ không để Tuân Dịch mạo hiểm. Cẩn thận nói, vị này đại diện thành hoàng bị lao ra nhà ta thiết hạ cấm chế, không thể rời đi thành hoàng phủ phạm vi, sợ khó tuân mệnh. Ồ! Kim Vân bên trong bắn ra một đạo huyền quang, tại chúng thần chưa kịp phản ứng lúc đem Tuân Dịch bắt đi. Sự có nặng nhẹ, muốn đến dù cho bổn quân phá tào hầu cấm chế, hắn cũng sẽ lý giải a. Đại nhân! Vũ phán rút kiếm, Tuần Sơn tập quỷ mấy loại tướng quân triệu hoán phủ binh vây quanh Kim Vân. Kim Vân bên trong người kia miễn cưỡng nói, làm sao? Các ngươi còn muốn đối bản quân động thủ? Thuộc về cao vị thần linh uy áp chợt lóe lên, phía dưới chúng thần như bị thương nặng, sủi lơ tại thành hoàng phủ không thể động đậy. Thành hoàng địa thần cùng chúng ta phúc thần từ trước giao hảo. Kim Vân bên trong rỗi ra một cái tay đem thành hoàng phủ chư thần phong tại thành hoàng phủ. Yên tâm, bổn quân vẹn vẹn muốn cầm thiên đình phản định, vô ý đối với các ngươi thành hoàng phủ ra tay, đến ban đêm liền dẫn hắn trở về. Nói xong, Kim Vân bọc lấy Tuân Dịch biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phúc bọn người bị nhốt thành hoàng phủ. Gấp thẳng dậm chân, đáng chết. Cái này vị điện hạ đây là tới cái nào ra? Đao kiếm không có mắt, nếu là phản nghịch thiên đình người, há không phải phạm nhân có thể đối phó. Văn phán bản thân an ủi, công tử trên người có bên trên thần chi lực che chở, có lẽ không sao. Ta chỉ lo lắng lão gia lưu lại thành hoàng thần ấn, phía trên hạn chế công tử ra ngoài, nếu như cái kia vị điện hạ cưỡng ép dẫn người rời đi, có thể hay không đối công tử có ảnh hưởng. Nghe không hiểu a? cái này vị điện hạ muốn mạnh mẽ bài trừ Lao gia cấm chế. Ta lo lắng chính là công tử không chịu nổi thần lực trùng kích. Bạch Phúc bất đắc dĩ, nhưng bầu trời dán một cái cấm chữ, mọi người tại phủ đệ liền cái lời nhắn đều truyền không đi ra. Chỉ có thể hy vọng Tuân Dịch cường vận có thể giúp hắn bình an trở về. Thiên Vân Các, Tuân Dịch ngồi ở khách tọa bên trên, hai tay dâng trước mắt bình rượu, từng ngụm nhấp rượu. Đừng khách khí, ta cái này Thiên Vân Các hiếm có khách, có nhu cầu gì nói thẳng. Trên chủ tọa, vị kêu bảo Đức Linh Quân nghiêng đầu, chậm rãi ăn trên bàn món ngon. Tuân Dịch thấp thỏm trong lòng, bị cưỡng ép bắt đến nơi đây, toàn bộ Thiên Vân Các không có gì ngoài hai người bọn hắn bên ngoài lại không người bên cạnh. Do xét Vũ Phúc Thần, vị này thần linh đầu đội phi phượng khôi, người mặc bàn long giáp, bên cạnh dựa một cây phương thiên hỏa kích. Nam tử tướng mạo thanh kỳ tuấn lãng, chỉ từ bề ngoài xem ra rất trẻ trung, hai người đứng chung một chỗ càng giống là hai anh em. Yên tâm, ta gần là đối với Giao Thiên Đình phản địch, muốn nhờ ngươi thành hoàng chi lực phong ấn thổ địa. Làm xong việc sẽ đưa ngươi về nhà. Không biết thượng thần xưng hô như thế nào. Ta gọi Long Ca, ngươi xưng hô ta thần danh Bảo Đức Linh Quân cũng thành. Cái kia Long Ca đại ca, chúng ta có thể hay không đổi chén rượu? Tuân Dịch khổ khuôn mặt nhỏ, ta còn vị thành niên a, loại này liệt tiểu có thể hay không rút lui? Nô, dịu dàng một chút tế tiểu có thể uống vài chén. Nếu là tiểu kình yếu rượu trái cây thì tốt hơn. Nam tử nghe xong, gõ bàn một cái nói, yên tĩnh thiên vân các lập tức vang lên cầm sắt tấm luật, từng vị vũ nữ từ trong mây biến ảo. Có người ở trung ương nguyện chuyển nhảy múa, có thì bưng lấy bầu rượu bày ở Tuân Dịch trước mặt. Hết thảy năm bình, thanh bạch vàng đen đỏ năm loại bình rượu thịnh phóng, đều là thần đạo bí truyền chi vật. Ngươi tùy tiện tuyển đi. Tuân Dịch nhìn lấy thanh, đợi uổng công chư sắc bình rượu, do dự dưới, bưng lên đỏ ngọc vò rượu cẩn thận từng ly từng tí cho mình rót đầy. Màu đỏ thám rượu đựng đầy bình rượu, từng ngụm uống xong. Cây bích đào sao? Có chút số phận. Nam tử sờ lên cái cằm, hán tử vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Tuân Dịch âm thần bất ổn. Dù sao giữa chưa ra tay đánh nhau, hiện tại tinh khí thần không đủ, cho nên ngay từ đầu cho liệt tiểu là dùng đến bổ dưỡng tinh khí thần. Tuân Dịch nhấp mấy ngụm nói thẳng chịu không được, nam tử dứt khoát lại đổi mấy loại cái khác hiệu quả rượu. Loại này cây bích đào rượu là thiên phủ kỳ trân, kim thánh đế quân lấy bản đào thánh quả sản xuất mà thành, có thể kéo dài tuổi thọ. Về phần cái khác mấy bình, có thần linh uống cũng phải ngủ say mấy ngày ngàn ngày say, có từ thế gian liệt tiểu cải tiến mà thành ba chén ngược lại, còn có lợi dụng liệt núi nhà phối trí chín tuệ lúa sản xuất cốc huyền. Nếu bàn về hiệu lực, vẫn là cây bích đào thích hợp nhất ngươi. Long Ca cười nói, thế nào? Có hứng thú hay không làm bổn quân thuộc thần? Chương 15, Thiên Ngoại Thần. A, Tuân Dịch có chút phản ứng không kịp. Nói thế nào nói, liền nói đến bản thân thành thần. Long Ca cười nói, chúng ta phúc thần một mạch coi trọng nhất một điểm chính là phúc vận. Người đánh bậy đánh bạ lựa chọn nhất phù hợp bản thân thần hữu, không thể nghi ngờ hiện ra tự thân cường vận một mặt. Cường vận, không có cường vận phúc thần không phải phúc thần. Liền ngay cả những cùng thần đó suy thần cũng đã có người cường vận mang theo, nếu không còn không có khắc tử biệt người. Bản thân trước hết bị vận rủi khắc chết. Tuân Dịch nghĩ đến bản thân từ nhỏ đến lớn cường vận, phúc thần đều có loại này cực mạnh vận khí. Đương nhiên, vận khí tốt mới có thể làm phúc thần, cấp ban cho phúc vận hoặc giả tước đoạt khí vận. Long Ca nói, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp tác phúc thần, có hứng thú hay không đến ta cái này. Ta bên này trước mắt còn không có một cái thuộc thần, ngươi muốn đi qua, trực tiếp chính là ta dưới tay đệ nhất nhân. Tuân Dịch ngẫm lại, lắc đầu, quên đi thôi, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn hay không tác thần. Hắn tại thế gian vương hầu phú quý còn không có hưởng thụ đủ, tại sao phải chạy đi thiên giới? Ta thân có bệnh tim, chỉ sợ sống không được bao lâu, nếu như ta chết về sau điện hạ còn có ý, đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại đại diện thành hoàng, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, vẫn là làm tốt phần công tác này lại nói. Gặp Tuân Dịch cự tuyệt, Long Ca mỉm cười gật đầu, không làm thuộc thần có không làm thuộc thần chỗ tốt. Nhớ kỹ, hôm nay từ chối ta, ngày sau cũng tuyệt đối không nên đáp ứng những người khác loại mời mọc này. Làm thuộc thần, danh vị nhất định, trong cõi u minh tự thân khí vận liền sẽ cùng tự ra thần chủ kết nối. Ngày sau ngươi thần vực hội bám vào thần chủ trọng thiên thế giới, trở thành thần chủ tu luyện nền tảng. Nếu có thể, tuyệt đối không nên làm người khác thuộc thần, bản thân ngưng luyện thần tính, hiểu thấu thần đạo. Liền có thể sáng tạo bản thân cựu trọng thiên, cuối cùng đạt tới vô thượng thần nhân cảnh giới. Long Ca nói, phía sau hiển hiện tầng tầng bầu trời. Nhưng cùng vị kia tả thần bầu trời thế giới khác biệt. Long Ca tòa này trọng thiên thế giới trở lên hạ tứ phương tổ hợp lục hợp chi hình, trung ương lơ lửng một tòa thần cung xem như đệ thất trọng thiên hình thức ban đầu. Một cỗ trường tồn cùng thế gian, trước trời không diệt ý cảnh từ bên trong Long Cung tiêu tán. Cựu trọng thiên chính là thần minh bản chất, mỗi một vị thần minh cựu trọng thiên hoàn toàn khác biệt. Làm ngươi cựu trọng thiên viên mãn, liền có thể làm vô thượng thần tôn tham gia cùng thiên đế tranh đoạt chiến. Thiên đế cuộc chiến. Tuân Dịch thấp giọng nhắc tới, vẹn vẹn từ danh tự cũng cảm giác được phía sau huyết tinh. Thiên đế cũng không phải là vĩnh hằng bất tử. Long ca cười to, ánh mắt bê nghệ cửu thiên, đương kim vị này lòng tướng đế đi là kim đức lộ số, là năm đó hiên viên bệ hạ điểm hóa đắc đạo kim long, trải qua vạn kiếp đắc đạo phi thiên, cuối cùng thành lập cửu trọng thành tiêu trở thành tân nhiệm thiên đế. Thổ sinh kim, hán thiên đế chi vị chính là hiên viên đại đế truyền thừa. Chỉ tiếc bây giờ nhân long chi tranh, cho dù là vị này bệ hạ cũng vô dụng biện pháp triệt tiêu hai tộc vết rách. Long ca cười hắc hắc vài tiếng, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ, đối Tuân Dịch nói, nếu như ngươi muốn tu luyện cửu trọng thiên, người bên ngoài đưa cho ngươi thần tính không cần hấp thu, người bên ngoài đưa tặng thần ấn cũng không cần sử dụng. Ngu nhất đơn giản nhất phúc thần con đường chính là mình từ từ tích lũy công đức. Thuận thiên vì công, ứng người vì đức, chỉ cần công đức tại liền đủ để trấn bảo vệ khí vận, gắn bó tự thân cường vận. Khi ngươi chừng nào thì minh bạch công đức tâm lúc, liền có thể nhóm lửa tự thân thần tính, thăng hoa thần hồn, trở thành một vị phúc thần. Nhớ lấy, muốn làm thần, nhất định phải làm thần chủ, đừng đi làm người khác thuộc thần. Thần chủ mới là thiên đình lực lượng trung kiên. Lấy thiên đế vị trí cao, phúc thần, võ thần, địa thần, minh thần mỗi một loại thần linh đều có thống soái của mình người. Tại thiên đế chi vị kế tiếp vị thần chủ làm tiết điểm, diễn dịch bản thân thần hệ. Chỉ cần thần chủ tại, liền có thể không ngừng chế tạo thuộc thần, liền có thể trôi chạy thực hiện thần chức. Như vậy, thần chủ hiệu lực thiên đế, chẳng lẽ không phải là thiên đế thuộc thần? Tuân Dịch nói, cái này cùng vừa mới nói, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Thần chủ cái gọi là thần phục, trọng thiên thế giới tự chủ, đơn giản là đem chính mình thần vực bên trong bộ phận nguyên lực dâng hiến cho thiên đình. Cùng thuộc thần hoàn toàn mất đi bản thân căn cơ hoàn toàn khác biệt. Thần chủ tấn thăng đều xem cựu trọng thiên hoàn thiện hay không, mà thuộc thần tấn thăng liền nhìn thần chủ thái độ. Không có thần chủ cho phép, thuộc thần vĩnh còn lâu mới có thể tiến bộ. Cũng bởi vậy, thần chủ là trong chiến đấu bị người thủ muốn đả kích mục tiêu. Phổ thông thần linh chiến chết có thể tùy ý đề bạt, ta thiên đình thống trị cửu châu thập phương, hậu bị nhân tuyển vô số. Nhưng thần chủ, nhất là thuộc tính xứng đôi thần chủ quá ít. Cho tới bây giờ, chúng ta phúc thần chí cao vô thượng đế quân còn đang bỏ trống. Theo vạn diệu linh hồng phúc đức đế quân vẫn lạc dị thần chi thủ, căn bản không có thần chủ thuộc tính phù hợp cái này thần vị. Vạn diệu linh hồng phúc đức thượng đế chết rồi. Tuân Dịch chấn kinh, năm trước thời điểm Tết Nguyên Tiêu thiên quan chúc phúc, ta còn tế bái qua vị này thượng đế. Vạn Diệu Phúc Đức Thượng Đế là ti trưởng Phúc Đức Chí Cao Đế Quân, tại Tình Long Thành thì có hắn một tòa miếu thờ. Chết sớm, chết không biết đã bao nhiêu năm. Bây giờ tạm thời thống soái chúng ta Phúc Thần nhất hệ chính là Nguyên Hoàng Thọ Đức Tư Mệnh Đại Chủ Thần, cũng chính là khống chế chúng sinh Thọ Nguyên Đế Quân. Vẹn vẹn ta Phúc Thần một mạch thì có một vị Chí Cao Phúc Đức Đế Quân, hạ hạt 9 vị ti trưởng văn, lộc, thọ mấy loại 9 vị đế quân, đây đều là thần chủ. Long Ca chỉ tay một cái, bên cạnh Sơn Thủy Bình Phong hiện hiện một bản thần đạo nghiệp vị cầu. Phúc thần nhất hệ có thọ thần, tài thần, văn thần, lộc thần, suy thần, cùng thần, tư mệnh các loại chi hệ, mỗi một loại chi hệ đều có một vị đại thần chủ. Phía dưới phân đất phong hầu vô số tiểu thần chủ, liền như là cổ đại quân vương cùng chư hầu quan hệ. Còn đúng nghĩa thuộc thần, cái kia chính là quân hầu thần tử. Thay thế quân vương cùng chư hầu rất khó, nhưng thay thế một vị thần tử còn cần hao phí chi phí sao? Long ca tham gia qua mấy lần đối dị thần thảo phạt. Ở trước mặt đối một vị tam trọng thiên thần chủ cùng một vị tứ trọng thiên phổ thông thuộc thần lúc, thiên đình tuyệt đối sẽ lựa chọn cứu trợ thần chủ, mà không phải một vị chiến lược kiệt xuất thuộc thần. Thay thế thuộc thần nhân tuyển nhiều lắm, nhưng có thể thay thế thần chủ ứng cử viên quá ít. Trước mắt toàn bộ thiên đình thượng vị đế quân nhóm, còn có mấy vị không có cách nào tìm tới thí sinh thích hợp. Vỗ tay phát ra tiếng, bộ kia phúc thần nghiệp vị cầu bên trên lại nhiều ra một cái cấp bậc. Phúc Đức Thượng Đế đỉnh đầu lại xuất hiện Thiên Đế tôn hiệu. Đồng thời lấy Thiên Đế làm chí cao điểm, lại có 10 cái cùng Phúc Thần hệ thống tương tự hệ thống lít nha lít nhít trải rộng ra. Đây chính là Thiên Đình thần hệ. Lấy Thiên Đế vi tôn, chính vị đế quân nhóm quản lý riêng phần mình thần hệ, sau đó tầng tầng phái xuống. Ngươi thấy qua thành hoàng tại toàn bộ thành hoàng hệ thống bên trong còn tại tầng dưới chót. Thậm chí toàn bộ thành hoàng hệ thống tại thiên địa chỗ có thần minh bên trong đều không phải là có thể điểm danh vào loại kia. Thành hoàng vẹn vẹn địa thần một loại thôi. Địa thần còn có gia thần, xã thần mấy loại phân loại. Liên lấy Tào Hầu tới nói, hắn bây giờ từ thành hoàng hệ thống điều nhập âm ti hệ thống, tại âm ti bên trong cũng vẹn vẹn một cái có thể so với ngũ trọng thiên thiên thần quỷ vương, khống chế bản thân quỷ quốc, hiệu lệnh một phương minh vực, nhìn như quyền lợi lớn lao, ủng bình tự trọng. Nhưng âm ti địa phủ hệ thống lấy minh đế cầm đầu, dưới có 48 vị diêm quân, mỗi một vị thần thông cùng thế lực đều so với ta mạnh hơn. Đó là chân chính bất hủ trường tồn thần minh. Ở tại bọn hắn phía dưới mới là quỷ vương, mà quỷ vương tại toàn bộ địa phủ hệ thống là không có hạng ngạch. Thiên đình dòng chính, mặc kệ là cái nào loại thần minh đều có hạn ngạch. Mà không có hạn ngạch thần minh, nói cách khác chính là phá hôi. Cùng dị thần chinh chiến thảm thiết như vậy. Tuân Dịch có chút biến sắc, không phải liền là Đồ Lạn Đế quốc chỗ dị thần đại lục. Thiên đình thống trị Cửu Châu, nhưng là tại Trung Châu chi đông có một cái dị thần chiếm cứ đại lục. Nơi đó, bị Đại Chu gọi là dị thần quốc độ. Tại cổ triệu thời đại, dị thần nhóm một lần xông lên Trung Châu, chinh phục đông bộ duyên hải, cũng liền có tiền triều tồn tại. Về sau Đại Chu phụng thiên mệnh lập quốc, trọng trấn thần đạo Khương dị thần chạy về trên biển, bây giờ chính hiệp đồng Trung Châu quốc gia khác tiến hành viễn chinh. Nhân tộc các hào phóng sĩ tu luyện môn phái đều có lệnh động viên, Tuân Dịch muội muội tại Thanh Nguyên Điện tu hành, cũng tại trương binh bên trong. Dựa theo năm trước nói, lần này viễn chinh Tuân Đàm cũng tại. Lo lắng cho mình muội muội, Tuân Dịch vội vàng truy vấn đến tận cùng. Đỗ Lan Đế quốc vẹn vẹn một phàm nhân đế quốc, cho dù có một số dị năng giả, chẳng lẽ còn cần thiên đình chân chính đối đãi? Đỗ Lan Đế quốc, đơn giản là Đại Chu đối thủ thôi. Long Ca Điện hạ nhịn không được cười lên, Cửu Châu, Trung Châu mặc dù bao la, nhưng vẹn vẹn Cửu Châu một trong. Các ngươi đối mặt Đỗ Lan Đế quốc ta thổi khẩu khí liền có thể diệt sát. Đỗ Lan Đế quốc vẹn vẹn có 5 vị ngũ trọng thiên thần linh tọa trấn, được cho cái gì? Chân chính bị thiên đình coi trọng là Đồ Lạn Đế quốc đằng sau đại biểu một cái khác vũ trụ. Từ Viêm Đế thời đại bắt đầu, cái vũ trụ kia thần minh nhắm chuẩn chúng ta vũ trụ tiến hành lần lượt xâm lược. Về sau tại Viêm Hoàng Nhị Đế xuất lĩnh dưới đánh tới đối phương vũ trụ, đem bọn hắn vũ trụ dung hợp đến vũ trụ của chúng ta. Bình phong biến ảo, hiện hiện hai cái thần bí khó lường viên cầu, một đen một trắng. Trong đó màu đen viên cầu va chạm màu trắng viên cầu, nhưng ở bi trắng phản kích hạ ngược lại đem hắc cầu nuốt vào. Hắc bạch giao hòa, hình thành một cái thái cực. Vũ trụ dung hợp về sau, chúng ta thiên đình đối vũ trụ thống trị trực tiếp cắt giảm một nửa. Cần đem một cái khác vũ trụ chư thần khống chế pháp tắc nhất thu liễm. Chiến tranh tiếng hô nâng cao, tại Hoàng đế Hiên Viên về sau mới có ti trưởng Kim Đức chi đạo Long tướng đế thượng vị. Mượn nhờ Long tộc ngự hải chi lực chinh chiến dị đại lục. Tuân Dịch càng nghe càng kinh hãi, không khỏi lo lắng nhà mình muội muội an nguy. Yên tâm đi, nếu như đối thủ vẹn vẹn Đồ Lạn Đế quốc, nhiều lắm là đứng trước mấy vị thiên thần công kích. Cửu trụ thần vương đối thủ là cửu trọng thiên vô thượng thần tôn nhóm, còn sẽ không đối với chúng ta những tiểu nhân vật này ra tay. Lời tuy như thế, nhưng Long Ca nhớ tới trăm năm trước mình tại dị đại lục dãy rua, bản thân xuất linh thần quân chém giết mấy vị dị thần, chân chính chiếm cư phía kia đại lục lúc từng đụng phải cửu trụ thần vương bên trong một vị. Ti trưởng đại địa cùng bội thu, quân lâm minh phủ, biểu tượng vương quyền địa chi vương giả. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cùng hắn chinh chiến chỗ có thần minh hết thể hóa đá vẫn lạc. Chỉ có hắn đợi đến thiên đình ba vị vô thượng thần nhân viện thủ trốn qua một kiếp. Hồi ức trước kia, thiên vân cắt tràn ngập một cỗ trang nghiêm chi khí. Long Ca không nói lời nào, Tuân Dịch cũng không tiện mở miệng, âm thầm cân nhắc có phải hay không muốn cùng Thanh Nguyên Điện lên tiếng kêu gọi, để Tuân Đàm về tới trước. Tiểu thần cảnh Long Thành thành hoàng lĩnh Long Thành thành hoàng bái kiến thượng thần. Thiên vân cắt bên ngoài bỗng nhiên hữu thần âm hưởng động, đánh vỡ yên lặng. Hai cỗ thành hoàng thần lực tản ra, gây nên Long Ca chú ý. Long Ca bắt lấy Tuân Dịch tay trái, nhẹ nhàng bắn ra, Tào Hầu thi pháp chú pháp bị Long Ca đánh vỡ. Một hồi thành hoàng nhóm tụ tập, ngươi mặc đồ này không được, vẫn là đổi đi. Tuân Dịch mu bàn tay thành hoàng thần ấn nóng lên, nóng bỏng đâm đau da thịt, màu đen thành hoàng phục sức tự động bọc tại Tuân Dịch trên người. Người mặc thành hoàng bảo, cầm trong tay thành hoàng kim ấn cùng một mặt bạch ngọc khuê. Cái này, Tào Hầu thành hoàng phụ đệ hẳn là tứ trọng thần vực, ngươi mới có thể cảm giác được hắn còn sót lại lực lượng. Tuân Dịch từ từ nhắm hai mắt, ý thức xa xa cùng xa xa một tòa thần thành hô ứng. Tầng một sơn hà đại địa, tầng một lê dân chúng sinh, tầng một yêu tinh quỷ quái, tầng một thành hoàng thần cung, tứ trọng thiên chồng lên nhau tạo thành tình long thành âm thành. Trong lúc mơ hồ, Tuân Dịch cảm thấy thần lực ra thân, tựa hồ toàn bộ tình long thành địa giới tất cả lực lượng đều có thể bị bản thân điều động. Hết thể yêu tinh quỷ quái thậm chí sơn thủy địa thần cũng có thể tùy tiện đánh giết. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thành dương diện phát sinh mọi chuyện. Một bước lên trời, từ phàm nhân biến thành một vị tứ trọng thiên thượng vị thần, thống soái một phương thành hoàng phủ đệ. Lúc này, cái kia vị Đường huynh Tuân Côn đang hoa hạng cùng người bên ngoài uống rượu, vừa vặn nói đến Tuân Dịch tình huống. Tuân Dịch tiểu tử kia là càng phát ra tùy tiện, mặc dù hắn có bệnh, nhưng không biết lúc nào mới có thể triệt để xéo đi. Bây giờ bất thành, cũng chỉ có thể đoạt xuống tay trước đem hắn âm chết. Như vậy Tuân huynh muốn làm thế nào? Hắn cùng ta khác biệt, năm trước tổ phụ vừa mới qua đời, hắn kế thừa vị trí gia chủ. 3 năm hiếu kỳ chưa đầy, nếu như lưu luyến son phấn chi địa bị người đụng vừa vặn Tuân Côn cười lạnh, ta ngược lại muốn xem đến lúc đó hắn bản giao thế nào. Còn có doanh gia, nếu như doanh tú nha đầu kêu biết mình tương lai phu quân tại hiếu kỳ làm hoa, y theo nàng cương liệt tính tình chỉ sợ Tuân Dịch tiểu tử này liền gặp nạn rồi. Tuân Dịch ý thức giải toàn thành, nghe xong lời này lập tức giận dữ. vô ý thức đem thần lực khóa chặt Tuân Côn. Chớ lộn xộn. Bên hai bỗng nhiên truyền đến long ca quát lớn âm thanh, theo một tiếng long ngâm nổ vang, Tuân Dịch ý thức lại lần nữa bị kéo về Thiên Vân Các. Long ca vuốt vuốt bấm ngón tay, lắc đầu nói, đây chính là phàm nhân đại diện thần chức chỗ xấu. Phàm trong lòng người có thất tình lục dục, rất dễ dàng bị thần lực biểu tượng mê hoặc, lấy thần lực vì chính mình tư dục làm việc. Ngươi nếu thật mượn nhờ thành hoàng chi lực xuống tay với Tuân Côn, tương lai chớ nói thành thần, chính là chính ngươi tại từ nhiệm thời điểm cũng sẽ bị thành hoàng theo thiên quy xử trí. Tuân Dịch bị Long ca cắt ngang, nộ khí chưa tiêu, nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại. Long ca đối với cái này hài lòng cười một tiếng, lăng không đạt được tứ trọng thiên vô thượng thần lực, tự đại chi tâm, ngạo mạn chi niệm tràn ngập tâm linh, có thể nhanh như vậy khôi phục, cũng là ngươi tâm tính không tệ. Mặc quần áo tử tế, ta đi đem bên ngoài thành hoàng tiếp tiến đến. Long ca buông tay, Thiên Vân Các cung cửa mở ra, đem hai vị thành hoàng mời tiến đến. Chương 16, âm sân yêu. Thiên Vân Các bên ngoài, phu cận thành trì hai vị thành hoàng đồng dạng tiếp vào Long ca sắc mệnh, lãnh binh đến đây Thiên Vân Các. Nhìn thấy Thiên Vân Các, hai vị thành hoàng thấp thỏm trong lòng. Thiên Vân Các là thiên đình đánh dấu chế thần khí, là thiên thần nhóm ra ngoài hành tẩu thậm chí chinh chiến lĩnh quân tiện lợi pháp bảo. Mây hiện lên kim sắc, biến ảo hình rồng, đây là một tôn long thần sao? Hai vị thành hoàng đều là phạm nhân tấn thăng mà đến, nghĩ cùng truyền thuyết đại chu khai triều hoàng đế thân có long huyết, đối vị này long thần càng nhiều mấy phần kính trọng. Theo đại môn mở ra, hai thần đi vào Thiên Vân Các, chỉ thấy long ca bên cạnh thân tay trái khách tọa còn ngồi một vị thần linh. Tình Long Thành thành hoàng. Hai vị thành hoàng giật mình, Tình Long Thành thành hoàng thì đã đến nhận trước rồi. Thiên đình trì hạ Cửu Châu Mênh Ngông, đại chu tại Trung Châu Đông Bộ Duyên Hải lập quốc, trong nước lấy quận huyện phân 35 quận. Lũng Xuyên quận lấy Tình Long Thành vì phủ thành trị chỗ, lập quận thành hoàng. Xung quanh còn có mấy tòa huyện thành, mỗi một cái huyện thành đều có một vị huyện thành hoàng. Có thể nói, Tình Long Thành thành hoàng là xung quanh chư huyện thành hoàng trên danh nghĩa cấp trên. Hai vị huyện thành hoàng bái kiến Long ca về sau, vội vàng đối với mình cấp trên hành lễ. Tuân Dịch tan mặc thành hoàng thân bảo, gặp hai vị thành hoàng đối với mình hành lễ, trong lòng chợt dạ, nhưng dựa theo Long ca phân phó đáp ứng. Không lâu sau đó, thưa thất lại có ba vị thành hoàng đến, cũng đều là Lũng Xuyên quận huyện thành hoàng nhóm. Chư vị thành hoàng nhìn về phía Tuân Dịch, Tuân Dịch không nghĩ ra, các ngươi nhìn ta làm gì? Dứt khoát nhìn chằm chằm Long ca vừa mới mặc lên đỏ chiến bào. Cái này chiến bào tại hắn cảm giác, tựa hồ là một kiện cường đại thần khí. Phía trên mây văn biến ảo, tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Gặp nhà mình cấp trên không chịu dẫn đầu, Cảnh Long Thành thành hoàng kiên trì cẩn thận hỏi, không biết linh quân kêu gọi ta mấy loại cần làm chuyện gì. Bây giờ chúng ta võ thần lập công, đơn giản là an bên trong cùng viễn trinh. Ta đã đi vào đất liền thần châu, ngươi nói bổn quân đang làm gì? Chẳng lẽ lại mang các ngươi đi phía đông dị thần đại lục chinh chiến những ngày kia bên ngoài giáng lâm tà thần? Long ca cười khẽ, quét nhìn phía dưới chư thành hoàng, không phải bổn quân xem nhẹ các ngươi, thiên ngoại dị thần cùng chúng ta thiên đình dây dưa mấy cái đế kỷ, các ngươi loại này tam trọng thiên tiểu mao thần đi qua chính là làm bia đỡ đạn. Bổn quân muốn tìm, cũng sẽ không tìm các ngươi. Cảnh Long Thành thành hoàng có chút xấu hổ, ngượng ngùng không nói. Khu khu Tuân Dịch một tiếng ho nhẹ, linh quân kêu gọi ta mấy loại đến đây, nói là phong ấn địa mạch, không biết cụ thể nên làm như thế nào. Không để lại dấu vết hòa hoãn Cảnh Long Thành thành hoàng xấu hổ, vị này thành hoàng đối Tuân Dịch ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Tuân Dịch làm con cháu thế gia, họ không phải người phân đấu, mà là như thế nào tại có hạn dưới điều kiện tích lũy nhân mạch, như thế nào lung lạc lòng người, như thế nào không để lại dấu vết từ người khác nơi đó lời nói khách sáo. Hợp thời sau khi mở miệng dùng một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn về phía Long ca. Long ca chỉ bên cạnh bình phong bên trên xuất hiện một đầu núi yêu. Đây là Âm Sơn yêu vương, trước đó vài ngày đem người phản loạn thiên đình, đánh giết Âm Sơn sơn thần, bổn quân phụng mệnh trước tới bắt yêu vương. Một vị yêu vương. Mấy vị thành hoàng sắc mặt cổ quái, không lo được cấp bậc lễ nghĩa nhìn thẳng Long ca. Vị này yêu vương cấp bậc là, dựa theo thần lực tới nói, là tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn không phải thần, mà là linh cách. Linh cách. Tuân Dịch lại nghe được một cái lạ lẫm từ ngữ. Yên lặng nghe mấy thần đối thoại, chỉnh lý tin tức. Linh cách, chỉ phàm là loại cùng thần linh ở giữa quá độ. Phàm nhân một bước trèo lên thần sao mà không dễ. Chớ nói chi là thần chủ, 100 vị thần linh có thể sinh ra một vị thần chủ cũng không tệ rồi. Cho nên chư thần nghiên cứu vực ngoại dị thần cái gọi là tu luyện chi thuật, sáng tạo phàm, linh, thần tam đẳng cầu thang. Phàm loại chính là hữu tình sinh linh, hội khóc sẽ cười, làm thế giới nền tảng một vòng. Trên đó, linh tính thăng hoa. Đi đến con đường tu luyện, đây chính là linh cách. Tại thần cùng phàm ở giữa cầu nối. Yêu cũng tốt, ma cũng được, bao quát nhân tộc phương sĩ võ sĩ, chỉ cần tu luyện chính là linh cách tầng này. Tuân Dịch không tự giác nghĩ đến nhà mình muội muội. Tuân Đàm tại Thanh Nguyên Điện tu hành, không phải liền là một loại rèn luyện tự thân đường tắt. Linh cách vẹn vẹn phàm chí thần quá độ, đối ứng thần đạo trước ngũ trọng cảnh giới, về sau liền sẽ từ linh tính thuế biến chí thần tính. Không phải tiểu thần nghi vấn, linh quân thần lực mạnh đứng hàng đệ lục trọng thái nguyên thiên, hẳn là còn không đối phó được một vị linh cách yêu vương. Thiên địa văn thế, thần tính chí cao, ta đương nhiên không sợ chỉ là một cái linh cách yêu vương, dù là tay hắn cầm thí thần chi khí, khoảng cách thuế biến thiên thần chỉ có cách xa một bước, bổn quân cũng không thèm để ý uy hiếp của hắn. Chỉ là hắn chạy nhanh, độn thổ hành tẩu, bổn quân tổng không dễ phá hỏng nơi đây sơn thủy địa mạch ta. Cho nên triệu hoán các ngươi phong ấn địa mạch, thủ hộ đại địa, để cho bổn quân có thể thi triển toàn lực. Đang khi nói chuyện, Thiên Vân Các đi vào một tòa núi hoang. Trong núi hoang yêu khí xâm nhiên, một vị thúc đẩy hắc phong yêu vương cảnh giác nhìn lên bầu trời. Đến rồi. Thiên Vân Các tiêu chí hiện hiện, âm sơn yêu vương lập tức biết thân phận của người đến. Một vị lục trọng thiên đại thần. Chỉ sợ đều đã lĩnh hội tiên thiên, sáng tỏ thần minh bất hủ bản chất. Âm sơn yêu vương đối bên người yêu tướng nhóm cười khổ, các huynh đệ, xem ra lần này không thể dễ dàng. Đại ca, lúc trước các huynh đệ tùy ngươi chu sát sơn thần, sớm liền nghĩ đến hôm nay một bước này, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Một vị núi hổ tướng quân lớn tiếng nói, đại ca bàn tay thượng vị thần khí, chẳng lẽ còn e ngại cái này khu khu một nghe thu. Âm sơn yêu vương trong lòng nhất định, cũng đúng, bản thân năm đó tham dự đối dị thần thảo phạt, từng đạt được một kiện dị thần thượng vị thần khí. Chính là bởi vì cái này thần khí nơi tay mới đánh giết âm sơn sơn thần. Coi như đối mặt một vị lục trọng thiên thiên thần, bản thân cũng chưa chắc thất bại. Nói, trong tay xuất ra một cây quyền trượng màu xanh. Thiên Vân Các mở rộng, Tuân Dịch hiệp đồng mấy vị thành hoàng phong ấn lũng xuyên quận địa mạch, đất vàng đầy trời, tòa này núi hoang bị ngăn cách tại thần vực bên trong. Long ca đối phía dưới chúng nhân nói, âm sơn yêu vương, năm đó ngươi chinh chiến dị đại lục có công, thụ thượng thần tứ linh, bây giờ cách thiên thần chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Vì sao vô cớ đánh giết âm sơn chi thần, bội phản thiên đình? Mắt vàng long thần nhìn thấy âm sơn yêu vương trong tay quyền trượng, nhìn rõ quyền trượng đối thủy linh khí điều khiển, thầm nghĩ, ta thiên đình thần hệ lấy ấn vì thân phận biểu tượng, quyền sử dụng trượng thần linh không nhiều. Ngược lại là dị thần nhóm bởi vì sùng bái thiên địa ngự thần trụ, chư thần đều là lấy quyền trượng biểu thị tôn quý. Hơn nữa nhìn loại này quyền trượng quy chế, hẳn là Sèn Na hải tộc nhất hệ. Sèn Na hải tộc, đó là cửu trụ thần vương một trong hải hoàng áo ngươi dòng chính, điều khiển hồ nước hải dương, là dị vực biển chi bá chủ, cùng long tộc là tự nhiên đối đầu. 5.000 năm trước long tướng đế đăng cơ sau liền xuất trừ biển long vương liên thủ thi triển vũ trụ cấp thần chú đem đối phương vũ trụ tất cả nước biển rút ra. Bức bách lưỡng giới hải vực dung hợp, đem đối phương thế giới hóa thành từng mảnh đại lục giam cầm chư hải, lấy viễn chinh hình thức chầm chậm nhu đồ. Lúc kia, hải hoàng áo ngươi bị thiên đế trọng thương, trước mắt hẳn là còn ở ngủ say bên trong. Liền ngay cả Sẻn Nạ hải thần tộc cũng bị long tộc chu diệt bảy thành. Long ca đầu góc hiện hiện liên quan tới Sẻn Nạ hải tộc tình báo. Phía dưới âm sơn yêu vương lạnh lùng nói, thượng thần không cần nhiều lời, tiểu yêu theo mấy vị đại thần tại dị vực chinh chiến nhiều năm, biết thiên đình danh giới cuối cùng. Mặc dù âm sơn sơn thần bạo ngược, nhưng tiểu yêu lấy linh cách giết bản thổ thần, đã phạm phải tối kỵ. Như lẻ loi một mình thì cũng thôi đi, bây giờ mang theo một đám huynh đệ không thể đầu hàng, liền cùng thượng thần một trận chiến, giết ra một con đường máu. Long ca yên lặng, liên quan tới âm sơn sơn thần ngày thường cách làm hắn nghe người ta đề cập qua, bị người giết hại ra không ngoài ý muốn. Nhưng mấu chốt là, thần linh chém giết âm sơn sơn thần cái kia là vì dân trừ hại. Nhưng là một vị linh cách yêu quái đánh giết sơn thần, cái kia chính là thí thần tội lớn, nhất là lợi dụng dị thần thần khí, xúc phạm thiên đình danh giới cuối cùng. Thôi, bổn quân cho ngươi toàn lực ứng phó cơ hội, ngươi bày trận đi. Thế là Long ca chắp tay, ngạo nghễ mấy loại âm sơn yêu vương bày xuống thần trận. 3.000 yêu binh múa kỳ phiên, nổ vang nổi trống, trận trận sát khí quét sạch chân núi. Những cái kia yêu binh dưới sự chỉ huy của âm sơn yêu vương bố trí 3 âm đổ thần trận. Tòa đại trận này cũng là năm đó âm sơn yêu vương tại dị đại lúc bị thiên đình chuyển thụ cho mật trận, dùng để chém giết dị thần. Hồng quang xâm nhiên, sát khí hồn thiên, Tuân Dịch mấy loại thành hoàng không khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Long ca đem chiến bảo cởi xuống đối Tuân Dịch ném đi, các ngươi ở chỗ này trông coi, lấy thần lực vững chắc đại địa, cái khác không cần quản. Tuân Dịch mượn nhờ chiến bảo, cái kia chiến bảo như lửa tản mắt mở, mấy vị thành hoàng bị chiến bảo bảo vệ, phía dưới sát trận uy hiếp đánh tan. Long ca vừa xài bước ra, hóa thành thiên long hoành lập trời cao. Một tiếng long âm, chấn động đến hạ phương còn yêu khí máu nghịch bên trên. Âm sơn yêu vương giống to một tiếng, hai tay múa quyền trượng. Bích quang gợn sóng hội tụ tứ phương hơi nước, đỉnh đầu từng tầng vầng sáng dâng lên, phía sau hiện hiện một tôn nữ thần huyết ảnh. Tám tay đuôi cá, đầu đội vương miện, điển hình Sèn Na hải thần tộc bộ dáng. Dung mạo xinh đẹp nữ thần đối đầu nhẹ nhưng cười một tiếng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Tuân Dịch mấy loại người tâm thần hoảng hốt. May mắn chiến bào gia hộ, mới không có bị phía dưới nữ thần mê hoặc, đi ra thiên vân các thủ hộ phạm vi. Bằng không, cái này xẻn nạ nữ hải thần Tiếu Dung liền đủ để giết bọn họ tất cả mọi người linh hồn. Loại này mê hoặc thần linh sức hấp dẫn, là xẻn nạ nữ hải thần đặc hữu thiên phú. Long Ca năm đó bên ngoài chinh chiến, liền thấy tận mắt một vị nữ hải thần tại Tiếu Dung ở giữa đem mấy vị cùng cấp bậc long thần diệt sát. Tám tay xẻn nạ, đây là một vị cùng ta đẳng cấp phảng phất nữ hải thần a. Long Ca mặt không đổi sắc, thưởng thức nữ thần Tiếu Dung, sau đó không lâu thở dài, chỉ tiếc một vị hải thần lưu lại linh phách, liền ý thức của mình đều khó mà bảo tồn. Lắc mình biến hóa, vạn trượng đầu rồng cự nhân hiện thân. Đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa, uy nghiêm long nhân vẹn vẹn giẫm chân một cái, liền đem phía dưới thần trận kia tính cả nữ thần huyễn tượng dầm nát. Ầm ầm. Đại địa chấn động, Tuân Dịch tính cả mấy vị thành hoàng đồng thời cảm giác thần lực tan rã. Vừa mới đám người thi pháp phong tỏa địa khí, kém chút ngay tại Long Ca một cước này phía dưới tan rã.